Chương 212, nữ nhân trà trộn vào hàng nhái nữ nhân. Chương 212, nữ nhân trà trộn vào hàng nhái nữ nhân. Các ngươi ngày mai giờ nào lên núi trại? Hoàng tiểu muội nghĩ nghĩ, ngày mai là ngày lẻ, ban đêm tiến trại đưa đồ ăn. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Bởi vì hoàng tiểu muội tỷ tỷ thi thể đã hư thối, dễ dàng treo chọc trong núi giã thú hoặc là đồ không sạch sẽ đột kích nhiễu, cho nên ta đầu tiên là phối trí một chút pháp thuốc vẩy vào thi thể trên thân, dùng để khu trừ không ngừng tán phát thi sú. Sau đó lại tại hoàng tiểu muội cùng đi tiến về hoàng gia thôn mua một ngụm coi như không tệ quan tài, đương nhiên tiền này là để ta tới ra. Lúc trước Tề Hoài An cho ta ba đầu tiểu kim ngư, hôm nay ta mới hiểu rõ, cái này ba đầu tiểu kim ngư đầy đủ ta không lo ăn mặc tại dân quốc sống cả đời. Ta tại hoàng tiểu muội vườn rau xanh phụ cận trọn vẹn chuyển đến trưa, cuối cùng là tìm tới một khối bảo địa, sau đó mướn người nhấc quan tài đem tỷ tỷ của nàng an táng, đồng thời chọn lựa một khối tốt nhất mộ địa, tự mình viết lập địa. Tế điện xong vong tỷ về sau, hoàng tiểu muội đông nhiên quỳ gối ta cùng trước mặt một thanh, cảm ơn ca ca tỷ tỷ, các ngươi đại ân đại đức tiểu muội ta cả đời không quên. Tiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa phụng dưỡng ta vội vàng ngăn lại lời đầu của nàng, tiểu muội, như vậy có thể tuyệt đối không nên nói lung tung, không chừng thật liền ứng nghiệm, chúng ta không cần trâu ngựa, ngươi chỉ cần thực hiện trước đó hứa hẹn liền xem như trả chúng ta nhân tình, giữa chúng ta cũng coi là thành toàn xong. Xem như pháp sư, ta kiêng kỵ nhất chính là nợ ơn người khác, đời này có thể trả thanh là tốt nhất, nếu như trả không hết, vậy thì phải kiếp sau tiếp lấy đổi, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhức đầu. Tận đến giờ phút này, cẩn thận chặt chẽ hoàng tiểu bội mới hoàn toàn buông xuống đối với chúng ta đề phòng, chúng ta về tới vườn rau xanh túc lều, bắt đầu thương lượng trời tối ngày mai đi hàng nhái kế hoạch. Tiểu muội, trong sơn trại thổ phỉ có phải hay không còn không biết tỷ tỷ ngươi đã qua đời? Hoàng tiểu muội nhẹ gật đầu, nói với ta nói, ân. Bọn hắn chỉ biết là ta có cái xinh đẹp tỷ tỷ, không biết rõ nàng đã không có, còn một mực đang có ý đồ xấu với nàng. Một thanh trực tiếp giành lấy câu chuyện, vừa bạn, ta có thể giả trang tỷ tỷ của ngươi, ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ trà trộn vào hàng nhái. Hoàng tiểu muội cũng lộ ra khẩn trương thần sắc, một tỷ tỷ, biện pháp của ngươi mặc dù có thể thực hiện, nhưng là ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, đi vào lời nói thật sự là quá nguy hiểm, cho dù ngươi biết chút quyền cước, có thể chạy bên trong tất cả đều là chút ghim súng dân liều mạng. Ngươi thật nghĩ được chưa? Một thanh mỉm cười, không sao cả, ta có thể bảo vệ tốt chính mình không được. Ta quả quyết cự tuyệt nói, một thanh, ngươi không thể đi vào. Một thanh quay đầu nhìn về phía ta, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Biện pháp này đích thật là ổn thỏa nhất, nhưng là bồi tiểu bội đi vào người muốn đổi. Hai cái cô nương nghi hoặc nhìn ta cười cười, từ trên ghế đứng lên, cố ý đung đưa dáng người trong phòng xoay đi vài bước, lập tức lại vứt ra một cái mặt mày cho một thanh. Một thanh cho mày một cái, ngươi không phải là muốn giả trang thành nữ nhân bồi tiểu bội lên núi trại a? Thông minh a. Ta chính là nghĩ như vậy, các ngươi nhìn ta dáng dấp trắng như vậy sạch, chỉ phải mang theo tóc giả, mặc vào nữ trang, chính mình lại nhiều chú ý một chút, nhất định sẽ không bị nhận ra. Một thanh nháy mắt, quay đầu nhìn về phía hoàng tiểu muội, hoàng tiểu muội cứng ngắc nhẹ gật đầu, "Trước, thử trước một chút a." Tại khư khư cố chấp hạ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, một thanh cùng hoàng tiểu muội cố ý đi mua một chút nữ trang, sau đó giá cao theo hoàng gia thôn một chút chưa xuất giá cô nương trong tay mua đầy đủ dùng tóc, trở về sau liền bắt đầu đối ta tiến hành toàn phương vị cải tạo. Cải tạo xong sau, ta dùng trong ba lô đồng kính chiếu, không khỏi chậc chậc lưỡi. Chật, nhìn một cái, cô nương này nhiều tuấn hoàng tiểu bội sớm đã nhịn không được cười ra tiếng, một thanh thì là lắc đầu liên tục, dặn dò, ngươi đến tận lực ít nói chuyện, bằng không cũng rất dễ dàng lộ tẩy, nhớ kỹ theo kế hoạch làm việc, không cần một người cậy mạnh. Biết. Một mực chờ tới màn đêm buông xuống, ta bồi tiếp hoàng tiểu bội đem đồ ăn tràn đầy xe cút ít, sau đó liền sở lấy hắc lên núi. Trên đường đi, hoàng tiểu bội đều tại cùng ta giảng một chút trại bên trong cấm kỵ cùng nhân vật quan hệ, ta đều đã nhớ kỹ trong lòng, dù sao trang càng giống, ngụy trang thời gian khả năng càng dài, tìm tới hoa lâm tỷ lệ cũng lại càng lớn. Ước chừng qua nửa canh giờ, ta cùng hoàng tiểu muội liền đẩy xe cút ít đi tới hàng nhái trước cổng chính. Ai u, ta ngoan ngoãn. Canh gác thổ phỉ đỗng nhiên hưng phấn hét to một tiếng, lập tức đăng 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 theo cao cước lâu chạy xuống, vòng quanh ta đi tầm vài vòng, ánh mắt tại trên người của ta xách loạn chuyển, ta cũng chỉ có thể giả bộ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Tiểu muội a, cái này chính là chị gái ngươi a. Hoàng tiểu muội nhẹ gật đầu, đối. Tỷ tỷ của ta, hoàng tiểu nha ai u. Nhìn một cái này tư thái, không cần nhìn liền biết là mỹ nhân nhi, cái này chín mùi quả cà chính là so sinh quả cà nghe hương a, ha ha. Mau vào đi thôi. Nghe xong lời này, ta vội vàng đẩy lên xe cút kít đi theo hoàng tiểu bội đi vào trại, sau lưng thổ phỉ còn tại treo chọc lấy, sức lực vẫn còn lớn. Coi như không tệ a ngu xuẩn. Ta thầm mắng một tiếng, tiện tay theo trong bao vải lấy ra một khối khăn quàng cổ đeo ở trên đầu, dạng này an toàn hơn một chút. Tiến trại ta liền nhanh trong bốn phía quan sát, dựa theo hoàng tiểu bội trước đó nói, cửa trại chính đối cái gian phòng kia lớn nhất phòng chính là hàng nhái đầu mục Thiệu Phong tử phòng. Vì cái gì xưng hắn là tên điên, liền hoàng tiểu bội đều không rõ ràng. Bên trái hơi thấp một ít chính là vị kia hoàng hồ tử lão đạo phòng, bên phải treo đèn lồng đỏ thì là ở Thiệu Phong tử áp trại phu nhân. Trại bên trong có một ít top 5 top 3 thổ phỉ qua lại tuần sát, nhìn thấy ta cùng hoàng tiểu muội đều sẽ cười đùa mở chút hoàng hang, hoàng tiểu muội mặc dù chán ghét, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên là quen thuộc. Hoàng tiểu muội dẫn ta đi tới tường đông một chỗ thiên phòng, cửa phòng mở rộng, bên trong có mấy cái tuổi tác lớn lao thái thái bận rộn thân ảnh. Nơi này chính là hàng nhái dưới bếp, bên trong đều là chút lão mụ tử hoàng tiểu muội một bên theo xe cút kít hướng xuống chuyển đồ ăn một bên nhỏ giọng nói với ta. Ta nhẹ gật đầu. Ánh mắt thì là rơi vào tới gần tây tường một gian phòng nhỏ, kia phòng không chỉ có bên trên lấy khóa, cổng còn có một gã ghìm súng thổ phỉ trông coi, có thể trong phòng lại là lóe lên mở tối ngọn đèn, giống như bên trong giam giữ người nào. ta đảo đảo trong mắt, nói với Hoàng tiểu muội, ngươi trước ở chỗ này vỡ đồ ăn, ta qua bên kia nhìn xem. Ngươi phải cẩn thận a. Hoàng tiểu muội khẩn trương nhắc nhở ta, ta lên tiếng, dùng khăn quàng cổ che khuất mặt, sau đó liền thoải mái hướng phía gian kia phòng nhỏ đi đến. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với ta cái này kẻ ngoại lai, đám này thổ phỉ ngoại trừ đùa giỡn vài câu bên ngoài, vậy mà không có một cái nào ngăn trở, ta rất dễ dàng xuyên qua trại đại viện, đứng ở tây tường phòng nhỏ trước cửa. Thủ vệ thổ phỉ sắc mị mị nhìn ta một cái, ngươi chính là Hoàng tiểu muội tỷ tỷ. Có chuyện gì a? Cùng ca nói, ca nhất định hài lòng ngươi. Ta háng giọng một cái, tế thanh tế khí nói, đại ca, người ta quá mót, cũng tìm nửa ngày đều không tìm được nhà sĩ, muội muội ta đang bận gỡ đồ ăn, ngươi có thể hay không mang theo ta đi a? Thổ phỉ nghe xong, mặt bên trên lúc này lộ ra cười bị uội. Hắc hắc. Dễ nói, đến, ca cái này dẫn ngươi đi chương 213, mỹ nữ hoàng bì tử chương 213, mỹ nữ hoàng bì tử hắc hắc. Dễ nói, đến, ca cái này dẫn ngươi đi nói chuyện, hắn liền đi tới một bà nhấc lên tay của ta, hướng về hàng nhái nơi hẻo lánh đi đến. Đi đến một nửa còn dùng tay méo méo cái mông của ta, ai nha, nghĩ không ra ngươi cô gái nhỏ này cái mông vẫn rất chắc chắn. Ta chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng đến nũng nịu trả lời, làm việc nhà nông làm ca nhìn ngươi tay này thật là không giống làm việc nhà nông, nhìn một cái, chật chật chật, vừa trắng vừa mềm. Lập gia đình sao? Còn không có đâu. Đại ca, nhà sĩ nhanh tới rồi sao? Mắt thấy đã đến. Mấy phút sau, ngốc thổ phỉ đem dẫn tới một gian nhà gỗ trước, xa xa ta liền ngửi thấy mùi vị, hắn hướng về phía nhà gỗ một chỉ, nhìn thấy sao, bên phải chính là, mau đi đi. Ta đang muốn đi. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, thế là quay đầu lại hướng hắn liếc mắt đưa tình, đại ca, bên trong quá đen, ta một người không dám, ngươi bồi tiếp ta đi. Hắc hắc. Dễ nói, ta đi vào chung. Ngốc thổ phỉ lén lén lút lút nhìn bốn bề một cái, sau đó liền lôi kéo ta đi vào bên phải nhà sĩ, đạp mạnh tiến nhà sĩ ta còn không có động tác, ngốc thổ phỉ ngược trước vô cùng lo lắng mở ra bắt đầu cởi quần, muội tử, đến, chúng ta nắm chặt thời gian. Thử, tốt, kia phải nắm chặt thời gian. Ta mặt lạnh lấy nói một câu. Lập tức vung lên quần áo từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao thuận thế một chặt, ngốc thổ phỉ trên cổ liền mở ra một đạo đấm máu lỗ hồng, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống cổng. Trước khi chết mặt của hắn còn duy trì vẻ kinh ngạc. Ta vội vàng nhìn một cái ngoài cửa, thấy không có người đến, tranh thủ thời gian cởi xuống hắn thổ phỉ y phục mặc tại trên người mình, sau đó từ trên người hắn tìm ra một cái chìa khóa chứa vào, dù sao giả trang thổ phỉ muốn so giả trang nữ nhân dễ dàng nhiều. Xử lý xong hắn về sau, ta liền điềm nhiên như không có việc gì đi ra nhà xí, từ xa nhìn lại, Hoàng tiểu muội đã gỡ kết thúc đồ ăn, đang tại nguyên chỗ nhìn bốn phía lấy. Ta bước nhanh đi ngược bên người nàng, nhỏ giọng nói rằng, ngươi về trước đi, cùng một thanh tại trại bên ngoài chờ tin tức ta, nếu là có người hỏi ngươi, liền nói Hoàng tiểu nha bị hàng nhái đầu mục lưu tại trại bên trong. Hoàng tiểu muội sững sờ, kinh ngạc nhìn ta, ngươi sau đó nàng liền bị miệng lại, chấm hơn nửa ngày mới gật đầu rời đi. Gặp nàng thuận lợi đi ra trại, ta mới trở lại phía tây phòng ở trước, mình bây giờ là phụ trách trông coi căn phòng này thổ phỉ, cho nên không cần lén lén lút lút. Ta đi tới trước cửa sổ hướng bên trong nhìn sang, lại phát hiện cái này cửa sổ sương mù mông lung, căn bản là không nhìn thấy trong phòng tình huống. Ta lại đi tới cửa trước nhìn thoáng qua trên cửa đồng khóa, sau đó tìm ra chiếc chìa khóa kia cẩn thận từng ly từng tí đâm vào khóa tâm, nhẹ nhàng vặn một cái, liền nghe lạch cạch một tiếng, đồng khóa mở. Hô ta hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào, sau đó cong thân thể một lần nữa đóng lại cửa phòng. Nghe ngoài cửa không có động tĩnh gì, ta lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tới trong phòng tình cảnh, kết quả cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Phòng góc tường vị trí sáng loáng nằm mấy bộ thi thể, những người này quần áo trên cơ bản đều bị lột sạch, trên thân máu thịt bé bét, có đã lộ ra mảng lớn mạch cốt. Mà tại mấy bộ thi thể chung quanh vậy mà vây quanh mười mấy con hoàng bì tử. Những này hoàng bì tử trừng mắt lục ú ánh mắt nhìn ta, bên miệng dính lấy loang lổ vết máu, rất rõ ràng bọn chúng là tại gặm ăn thi thể. Mẹ nó, xem ra là muốn lòi. Ta gõ cái đầu nói một mình. Quả nhiên, mười mấy con hoàng bì tử đống nhiên tất cả đều tuôn hướng bên cạnh nơi hẻo lánh. Ta nhấc mắt nhìn đi, góc tường lại có động, chỉ trong nháy mắt một phòng hoàng bì tử liền tất cả đều theo động chạy ra ngoài. Ta nói thầm một tiếng cũng ổn, quay người liền phải chạy. Có thể vừa phóng ra xa mấy bước, sau lưng đống nhiên vang lên một cái hư nhược thanh âm, huynh đệ, cứu ta! Ta giẫm chân xuống, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia mấy bộ thi thể bên trong lại có một cỗ thi thể đang động, là thân mặc hắc y đại hán. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thật không tiện à, ta tự thân khó đảm bảo, có cơ hội lại cứu ngươi à. Bước xuống câu nói này, ta liền tông cửa xông ra, kết quả một khai môn, liền thấy một người mặc đỏ sa nữ nhân thẳng tắp đứng ở cổng, phía sau của nàng đứng một đám hoàng bị tử, nghĩ đến chính là bọn chúng báo tin nhi. Ta theo bản năng lui lại mấy bước, tinh tế xem xét, nữ nhân này tướng mạo yêu mị, rõ ràng liền là trước kia ăn hết kia hai tên sơn tặc mỹ nữ hoàng bị tử. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất quỷ dị cười một tiếng, ta sao không biết trong nhà còn có người như vậy, bọn nhỏ, đem hắn đưa đến gian phòng của ta, hiện tại liền đi. Nói xong, nàng quay người đi hướng kia treo đèn lồng đỏ phòng ở. Quả nhiên cái này hoàng bì tử chính là áp trại phu nhân a. Đám kia hoàng bì tử lập tức đem ta vây quanh, liễu diễu xua đuổi lấy ta hướng áp trại phu nhân phòng ở đi đến. Đi theo mỹ nữ hoàng bì tử cùng đi tiến vào gian phòng của nàng, còn lại hoàng bì tử tất cả đều canh giữ ở ngoài cửa. Vừa đóng cửa bên trên, nàng liền bung ra thủy tụ cuốn lấy cổ của ta, đem ta trực tiếp kéo đến trước mặt. Ta dán thật chặt thân thể của nàng, từ trên người nàng phát ra yêu khí phán đoán. Đây cũng là một chỉ có ít ra 300 năm đạo hạnh hoàng bị tử. Chỉ thấy nàng lẻ lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, ấm ấm nhu nhu hỏi, nói: "Ngươi là ai? Đến ta hàng nhái làm cái gì? không có nói ta hiện tại liền ăn ngươi, ta trong đầu cấp tốc vận chuyển, lập tức hồi đáp, hồi phu nhân, ta là đi ngang qua Hoàng Gia thôn, tới đây là tìm một người bạn bằng hữu.
Bằng hữu gì?
Bằng hữu của ta là tên hòa thượng. Nghe xong lời này, sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi, đưa tay liền nắm đầu của ta, ta có thể cảm giác được rõ ràng móng tay của nàng đang từ từ dài ra, đã chống đỡ ra thịt của ta, hòa thượng kia là bằng hữu của ngươi. Ta trong lòng hơi động, xem ra Hoa Lâm thật cùng những này hoàng bì tử có quan hệ, nghĩ tới đây, ta liền đáp lời nói, là quá mệnh bằng hữu. Ha ha, mỹ nữ hoàng bì tử đống nhiên phá lên cười, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa à, kia xú hòa thượng giết tộc nhân ta, bây giờ đã là trốn đi, đã các ngươi là quá mệnh bằng hữu, vậy hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Ta sững sờ, trốn đi? Trốn đến chỗ nào rồi? Hoàng bì tử cong khoe miệng, không có trả lời ta, mà là trở lại sông ngoài cửa hô, bọn nhỏ, nhanh đi đem tà lao đạo tìm đến. Ngoài cửa lập tức vang lên một hồi thanh âm liễu diễu, hẳn là những cái kia hoàng bì tử làm ồn lấy rời đi. Mỹ nữ hoàng bì tử vung lỏng ra nắm bước ta đầu tay, một chút xíu sờ về phía cái ông của ta, ta thân thể khẽ run lên, không biết rõ nàng muốn làm gì. U, vẫn là mang theo gia hỏa tới. Nói xong, nàng nhấc lên y phục của ta, nhẹ nhàng kéo ra quần của ta, đem kia thanh đoạn đao rút ra. Trên lưới đao còn dính lấy trước đó cái kia thổ phỉ máu, nàng lại không chút nào ghét bỏ, quả thực là dùng đầu lưỡi đem phía trên máu liếm lấy sạch sẽ, trên mặt một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần. Chương 214, nữ nhân của tế tự ốc. Chương 214, nữ nhân của tế tự ốc. Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu, một người mặc cũ nát đạo bảo lão đạo hứng thú bừng bừng đẩy cửa đi đến, vừa nhìn thấy ta, lão đạo ánh mắt lập tức liền sáng lên, hắn đầu tiên là cẩn thận đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến trước mặt ta cẩn thận đánh giá ta đến. Thừa dịp lúc này ta cũng suy nghĩ tới hắn, lão đạo này nhìn qua có 6-70 tuổi, nếp nhăn đầy mặt, màu da đỏ bên trong lộ ra hắc, xem xét chính là thường xuyên bốn phía vân du bốn phương, không chỉ có là râu ria, liền tóc đều ố vàng. Hắn trên tay cầm lấy một thanh phất trần, không có chút nào tiên phong đạo cốt diễn xuất, ngược lại cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Ngươi biết hòa thượng kia? Lão đạo trầm giọng hỏi, thanh âm rất là khàn khàn. Không sai, chúng ta là quá mệnh huynh đệ. Mỹ nữ hoàng bì tử đi tới hỏi lão đạo, thế nào? Liền hắn a, ân. Trước tiên đem tiểu tử này nhốt vào tế tự ốc, sau nửa canh giờ ta tự mình cách làm, nếu như hòa thượng kia không hiện thân, liền lột tiểu tử này ra, lại để cho ngươi những hải tử kia hưởng thụ huyết nhục của hắn xương người. Lột ra? Không cần khoa trương như vậy chứ? Ta kinh ngạc một tiếng. Lão đạo lại lơ đến cười cười, ha ha, rơi vào bần đạo trong tay, lột ra đều là nhẹ, người tới à, đem hắn mang đi. Hai cái tiểu đạo sĩ đẩy cửa đi đến, không nói lời gì đem ta giá lâm bên cạnh trong một gian phòng, dùng dây thừng vững vàng trói lại hai tay của ta cùng hai chân, sau đó liền rời đi. Ta nhìn lướt qua căn này tế tự ốc, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhiều một chương bàn thờ cùng pháp đàn mà thôi, trên pháp đàn đốt hai cây hương đến, lư hương, thanh hương, cống phẩm, cái gì cần có đều có, bàn thờ bên trên còn tán lạc một chút chu sa cùng màu trắng bột phấn. Xem xét chính là thường xuyên cách làm. Duy nhất để cho ta cảm thấy không thoải mái là bàn thờ bốn phía trên mặt đất có từng mảng lớn vết máu, không biết là người vẫn là cái gì khác, vết máu không có làm, hiển nhiên vừa mới tiến đi qua cái gì tế tự nghi thức. Ta hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu tính toán, hoàng hồ tử lão đạo thuyết phục qua đem ta tế tự đến dẫn dụ hòa thượng đi ra, cái này mang ý nghĩa trong miệng hắn hòa thượng kia đã chạy, hơn nữa hẳn là liền trốn ở hàng nhái phụ cận. Ta không xác định hòa thượng này có phải hay không Hoa Lâm, cho nên chỉ có thể đánh cược một lần, nhưng là tiền đặt cược khó tránh khỏi có chút lớn, luồn ra. A ngươi nuốt sống xương người, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh, hiện tại không có cách nào cho Mộc Thanh đưa ra tin tức, nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa có một chút ta mười phần để ý, vì cái gì từ đầu đến cuối hàng nhái đầu Mục Thiệu Phong tử đều không hề lộ diện. Nhìn qua dường như toàn bộ trại đều là lao đạo cùng hoàng bị tử định đoạn. Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư, ngay tại ta suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi nữ tử tinh tế tiếng kêu. Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư, ta tìm thanh âm nhìn lại, đã thấy tại gian phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối giống như có đồ vật gì. Lại một nhìn kỹ, nơi hẻo lánh trên mặt đất không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một đôi giày đều, hai cái trắng bệnh cổ chân như ẩn như hiện, cổ chân trở lên bộ phận lại là cái gì cũng không nhìn thấy, đen xì hoàn toàn tan vào trong bóng tối. Ai? Ta đè ép tiếng nói hỏi. Là ta, mặc dù nói như vậy, có thể nữ nhân này dường như không có muốn đi ra ý tứ. Ta lập tức mở thiên nhãn lần nữa nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệnh người mặc vải thô áo nữ nhân xuất hiện ở nơi hẻo lánh bên trong. Ta nhíu mày, luôn cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, hơi chút nghĩ lại, ta liền thốt ra. Hoàng tiểu nha. Hoàng tiểu muội tỷ tỷ. Mặc dù trước đó nhìn thấy Hoàng tiểu nha thi thể thời điểm đã hư thối tới không còn hình dáng, nhưng đại khái dung mạo còn có thể lờ mờ phân rõ. Nghe ta tiểu nói này, nữ tử kia mới chậm rãi bay ra. Đại Pháp Sư, là ta, Hoàng tiểu nha. Cách tới gần ta mới nhìn đến, nàng cặp kia đôi mắt vô thần bên trong có rất nhiều rất rõ ràng tơ máu, trong đó một chút đã lui đi huyết sắc, nhưng có một ít vẫn là đỏ làm người ta sợ hãi. Cái này đã nói lên nàng trước đó thể nội đoán khí rất mạnh, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó tán đi một bộ phận. Ngươi thế nào còn chưa có đi âm ti đưa tin? Pháp sư thân phận để cho ta theo bản năng hỏi vấn đề này. Hoàng tiểu nha cúi đầu, hoàng bì tử huyết tẩy thôn, ta bị trong đó một cái cắn chết, thi thể đặt vào bút mùi, tiểu muội lại nhận ức hiếp, cho nên thể nội đoán khí rất nặng, ta từng đi qua âm ti, nhưng bởi vì thể nội đoán khí không tiêu tan, được đưa đến Uổng Tử Thành, về sau ta liền vụng trộm trở lại dương gian. Trở lại dương gian sau, ta vốn định một mực đi theo tiểu muội bảo hộ nàng, lại trong lúc vô tình phát hiện ngươi cùng vị kia một cô nương không chỉ có giúp tiểu muội, còn dày hơn táng thi thể của ta, trong cơ thể ta hoàn khí cũng bởi vì này đạt được phong thích, phần này ân đức ta chỉ có thể đợi sau lại báo. Nói chuyện, Hoàng Tiểu Nha liền quỳ trên mặt đất, ta là thật muốn đỡ dậy nàng, chỉ là mình bị trói rắn rắn chắc chắc, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Kia cái gì, ngươi muốn báo đáp ta không cần chờ đợi sau, hiện tại là được, ngươi trước cho ta mở trói à? Áo, ta cái này cho ngài mở trói. Chờ một chút, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi, ngươi đối cái này sơn trại quen thuộc sao? Bọn hắn trong miệng nói hòa thượng kia ngươi có thể từng gặp. Về đại pháp sư, hòa thượng kia ta gặp qua, hắn đi Hoàng Bỉ thôn thời điểm còn đi qua nhà ta hóa duyên, chỉ bất quá khi đó tiểu muội cũng không tại, cho nên nàng không biết rõ tình hình. Nghe xong lời này, ta lập tức kích động, kia ngươi cũng đã biết hắn tên gọi là gì? Hoàng Tiểu Nha lắc đầu, ta đây cũng không biết, hòa thượng hóa duyên bình thường là không báo pháp hiệu, huống hồ lúc ấy Hoàng Bỉ tử đã bắt đầu trắng trận đồ sát thôn dân, vị kia hòa thượng sư phụ hóa xong duyên về sau liền đi đối phó những cái kia Hoàng Bỉ tử, chưa kịp lộ ra tính danh hoặc pháp hiệu. Trong lòng ta cảm thấy thất vọng, vậy ngươi có biết hay không hắn bây giờ ở nơi nào? Cái này, ta cũng không biết, lúc ấy hắn bị Hoàng Bỉ tử bắt đi. Đại pháp sư, ta trước giúp ngài mở trói a. Ta trầm ngâm một chút, ngươi không cần giúp ta mở trói, chỉ cần đem chết chụp đổi thành nút giải rút, sau đó lập tức rời núi trại giúp ta cho một thanh cùng tiểu bội truyền một câu. Vì để tránh cho thai vách mạch rừng, ta nhường Hoàng Tiểu Nha đem lỗ thai lại gần, sau đó hạ giọng dặn dò nàng mấy câu. Sau khi nghe xong, Hoàng Tiểu Nha lập tức hóa thành một sợi khói xanh bám vào tại trên sợi dây. Ta có thể cảm giác được dây thường dần dần biến khoan khoái, sau đó lại lần nữa nắm chặt. Đại pháp sư, ta cũng nên đi vứt xuống câu nói này. Hoàng Tiểu Nha liền lặng lẽ chui ra ngoài cửa. Không bao lâu, phòng cửa bị mở ra, Hoàng Hồ Tử lão đạo mang theo mấy tên đệ tử nệ bước bước chân thư thả đi đến. Hắc hắc, lão đạo cười gian một tiếng, theo đạo bào rộng lớn trong cửa tay áo lấy ra một vật đặt ở bàn thờ bên trên. Tiểu tử, thứ này ngươi có thể nhận biết? Ta xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi, kia là một cái kim sắc bình bát, rõ ràng chính là Hoa Lâm Thiếp thân pháp khí, Lưu Kim Bát Vu. Long ta lập tức liền trầm xuống, thứ này các ngươi là từ chỗ nào có được? Chủ nhân của hắn hiện tại thế nào? Chớ nóng nội, lập tức liền có thể nhìn thấy chủ nhân của nó. Người tới a. Chương 215, Hoa Lâm. Người đòi mạng ngươi. Chương 215, Hoa Lâm. Người đòi mạng ngươi. Người tới a. Lão đạo hô to một tiếng, phía sau hắn hai tên đệ tử lúc này đi tới đem ta khiêng đến trong viện, những người khác thì là đem bản thờ cùng với các pháp khí cũng dọn đến trong viện bố trí thành pháp đàn. Để cho ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà trực tiếp đem ta giống như heo bày tại bản thờ bên trên. Mỹ nữ Hoàng Bỉ tử đã sớm đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lão đạo ta cười một tiếng, theo trên pháp đàn cầm lấy lư hương đem bên trong tản hương vẩy vào trên người của ta, lại đem tản ra một cỗ nhàn nhạt tiểu khí chính là chất lỏng cũng tưới vào trên người của ta. Ta nhướng mày, hạ gia vị đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn đem ta nấu a? Vô chi tiểu nhi. Lão đạo khinh thường hừ một tiếng, hừ. Nấu ngươi chẳng phải là tiện nghi tiểu tử ngươi, chờ coi a. Nói xong, lão đạo đem lưu kim bát vu đặt ở lồng ngực của ta, ta theo bản năng vùng vẫy một hồi, lão đạo lúc này cười lạnh nói, a. Tiểu tử, bần đạo khuyên ngươi vẫn là đừng lộn xộn cho thỏa đáng, bằng không chết càng nhanh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão đạo không để ý tới ta, mà là lui ra phía sau một bước, hai tay kết thành pháp ấn, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, càn khôn vô cực, phong lôi thụ mệnh, thiên giòm cùng dã, thập phương câu diệt, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệ. Đến. Hắn tiện tay nâng tay lên bên trong phất trần lăng không hất lên, liền nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, đỉnh đầu chuyển đến tiếng sấm rền vang. Ta bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm bỗng nhiên sấm sét vang rội, một giây sau, một đạo tiềm điện chạy theo ta thẳng bổ xuống, vừa vặn đánh vào trên lưu kim bát vu. Giang giác. Lưu kim bát vu kịch liệt run đống lúc đích, mặc dù cách quần áo, nhưng ta còn là rõ ràng cảm giác được một cỗ nóng hổi theo bình bát dưới đáy truyền đến thân thể của ta, một cỗ nhàn nhạt khói đen theo bình bát bên trong phiêu tán đi ra. Lưu kim bát vu là nhất đẳng pháp khí, cứ việc không có Hoa Lâm thi pháp điều khiển, bằng vào tự thân khu tà chi lực cũng là trọi cứng hạ lần này sẽ đánh. Ta hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ lão đạo này thật là hèn hạ. Pháp khí xuất hiện dị thường, chủ nhân đương nhiên sẽ trước tiên cảm ứng được. Nếu như Hoa Lâm hiện thân, bọn hắn thế tất lại sẽ bằng vào ta làm uy hiếp, không thể không nói cái này trong loạn thế lòng người đích thật là đủ ác độc khó lường. Hô ta giả bộ như thất kinh dáng vẻ thở hổn hển, lão đạo cười ha ha một tiếng, hóa ra là thứ hèn nhát. Vừa rồi miệng không phải vẫn rất cứng rắn sao? Ngươi liền cầu nguyện hòa thượng kia mau chóng hiện thân à? Nếu không hạ một đạo lôi bần đạo nhưng là không còn hoàn toàn chắc chắn có thể lần nữa đem nó dẫn tới bình bắt chúng. Đến lúc đó, hắc hắc ta lão đạo, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nhanh tiếp tục thi pháp đem hòa thượng kia dẫn ra, hắn giết ta nhiều như vậy tộc nhân, lão nương ta muốn lột ra hắn rút gân của hắn. Mỹ nữ Hoàng Bỉ tử hận hận nói rằng, lão đạo phủi nàng một cái, ai bảo ngươi giết nhiều như vậy thôn dân? Bần đạo đã sớm nhắc nhở qua ngươi, hiện tại chính là loạn thế, trong loạn thế nhất định là ẩn giấu đi cao nhân, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, cho nên mới dẫn tới lần này phiền toái. Mỹ nữ Hoàng Bỉ tử ánh mắt một lập, còn muốn nói tiếp cái gì, lão đạo lại là khoát tay áo, được rồi, không cần tại xính một thế miệng lưỡi nhanh chóng, nói cho các hài tử của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bần đạo kết luận hòa thượng kia nhất định sẽ hiện thân. Đã sớm chuẩn bị xong, ngươi nhanh thi pháp a. Mỹ nữ Hoàng Bỉ tử hơi không kiên nhẫn, lão đạo vuốt vuốt vàng vàng sợi râu, một lần nữa trở lại bàn thờ trước, hắn nhìn quanh một cái bốn phía, quát lớn, đều nói Phật gia lấy lòng dạ từ bi, tại bần đạo xem ra cũng bất quá là qua qua miệng nghiện mà thôi, tiểu hòa thượng, bần đạo biết ngươi liền tại phụ cận, dưới mắt ngươi bằng hữu này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi phàm là còn có chút lòng từ bi, coi như nhanh chóng hiện thân đến lúc đó bần đạo tự sẽ thả tiểu tử này, nếu là không hiện thân, vậy thì trở lấy vì hắn. Nhạc Sa Ca. Lão đạo lần nữa nâng tay lên bên trong phất trần, hét lớn một tiếng, Thái Ức Tiên Tôn, cấp cấp như luật lệ. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang vọng chân trời, so vừa rồi càng thêm đinh tai nhức óc, chỉ thấy một đạo so vừa rồi không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần tiệm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu vào thân thể của ta đập xuống, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng lên. Ta nhướng mày, mãnh liệt cầu sinh dục để cho ta khống chế không nổi muốn tránh thoát dây thừng chết chụp đã bị Hoàng Tiểu Nha đổi thành nút dài rút, chỉ cần ta bằng lòng, liền có thể tùy thời tránh thoát. Thứ gì? Đúng lúc này, lão đạo đột nhiên kinh hô một tiếng, nhanh quay ngược trở lại mắt nhìn đi, một đạo bóng người màu đen thẳng tắp phiêu đi qua, trực tiếp ngăn khuất đỉnh đầu của ta, cơ hồ cũng ngay lúc đó, thiểm điện răng rắc một tiếng bổ vào bóng đen kia bên trên. Bóng người màu đen lập tức biến chia năm xẻ bảy, thiểm điện cũng biến mất không thấy hình bóng. Ta ngơ ngác nháy nháy mắt, phát hiện trên đỉnh đầu bay xuống lấy một đống vụn vặt đồ vật, nhìn kỹ, đúng là từng sợi bị đốt cháy khét rơm rạ. Người rơm? Ta hồ nghi một tiếng. Đến cùng là ai? Mỹ nữ hoàng bì tử trừng mắt, lập tức mọc lên hai đạo lục quang. A Di Đà Phật một hồi bình tĩnh Phật hiệu đống nhiên vang lên. Phu là thiện, trước phải là người. Là người, trước phải tại thiện. Đáng tiếc ngươi không phải tộc loại của ta, bần tăng không cách nào độ hóa của ngươi, đành phải thuận theo tự nhiên. Nghe xong thanh âm này, lòng ta lập tức kích động lên. Lúc này, theo hàng nhái bốn phương tám hướng đống nhiên bay vào đến 10 cái cổ mang Phật châu người dơm. Lão đạo khỏe mắt giật một cái, đối một bên mỹ nữ hoàng bì tử hô, nhanh đi ngăn lại những khôi lỗi này người dơm. Bọn nhỏ. Mỹ nữ hoàng bì tử hô to một tiếng, lập tức có đếm không hết hoàng bì tử theo hàng nhái các gian phòng ốc bên trong chạy ra, lít nha lít nhít nhìn ta lên một thân nổi da gà. Thật sự là thọc hoàng bì tử ổn. Đếm không hết hoàng bì tử giống như thủy triều tuân hướng kia 10 cái người dơm, tựa ở phía trước nhất mấy cái đi đầu nhảy tới thảo trên thân người lung tung cắn xé, kết quả chỉ cắn mấy lần, người dơm trên cổ Phật châu liền ba một tiếng tản ra. Phật châu văng từ phía, đạn giống như xuyên thủng đầu của hoàng bì tử, trong lúc nhất thời, từng mảng lớn hoàng bì tử tất cả đều yêu huyết chảy ngang, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cùng lúc đó, một thân ảnh theo cao ngất hàng nhái trên tường rào nhảy xuống vọt vào hoàng bì tử trong đám, trong tay Phật châu điên cuồng vùng, chỗ đến hoàng bì tử toàn bộ kêu rên ngã xuống đất. Ta nhìn kỹ, người kia chống chân đầu, bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, không phải Hoa Lâm thì là ai? Sú Hòa Thượng, ngươi cuối cùng là hiện thân, ta giết ngươi. Mỹ nữ hoàng bì tử kêu quát một tiếng, chạy thẳng Hoa Lâm. Hoa Lâm nhìn ta một cái, ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Thật đem mình làm tế phẩm. Một câu nói ta chỉ muốn vui, có thể cảnh giác hoàng hồ tử lão đạo đống nhiên quay đầu trừng mắt về phía ta, hắn một câu cũng không nói, mà là từ bên hông rút ra một thanh kiếm hướng ta đâm tới. Ta sắc mặt phát lạnh, lúc này tránh thoát dây thừng, thuận thế đưa tay liền kẹp lấy chém xuống tới mũi kiếm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng hồ tử lão đạo nghiêm nghị quát hỏi. Ta không để ý tới hắn, mà là đưa tay hướng không trung đánh ra ba tấm linh phủ. Phốc 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 ba tiếng vang, lá bùa tự đốt, khóe miệng ta khẽ cong, lúc này mới nhìn về phía lão đạo, ta là người đòi mạng ngươi. Chương 216, chiêu quỷ nhập vào người chương 216, chiêu quỷ nhập vào người ta là người đòi mạng ngươi. Lão đạo rủ xuống khóe mắt có hơi hơi lập, hắn nhìn thoáng qua giữa không trung tự đốt linh phủ, trầm giọng hỏi, ngươi tại biệt binh? Hừ. Si tâm vọng tưởng, mặc kệ ai đến, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Dứt lời, lão đạo đột nhiên từ trong tay của ta rút về mũi kiếm, một cái tay khắc kết thành pháp ấn đánh về phía mặt của ta. Ta nghiêng người một bước nhanh chóng tránh ra, đồng thời một tay bấm quyết phanh một tiếng đập vào lồng ngực của hắn. Một trường này là đập rắn rắn chắc chắc, thế lại lực trầm, có thể lão đạo kia lại là nhếch miệng cười một tiếng, không phản ứng chút nào. Hắn đạp đỏ lên ánh mắt, tiểu tử, ngươi quả nhiên không phải người bình thường a. Ta cười cười, ngươi cũng không tệ a tiểu nhiên. Đại pháp sư. Hai cái cô nương thanh âm theo hàng nhái đại môn phương hướng chuyển đến, nhìn lại, một thanh cùng hoàng tiểu nha vọt vào hàng nhái. Nhanh đi giúp Hoa Lâm đối phó hoàng bị tử. Biết. Một thanh lên tiếng, đem bao lưng của ta xa xa ném tới, ta tiến lên một bước tiếp được ba lô đeo tại sau lưng. Còn có giúp đỡ. Lão đạo vung năm chém tới, ta theo trong ba lô lấy ra câu hồn tỏa nằm ngang một ngăn, pháp kiếm ầm một tiếng chạm tại trên câu hồn tỏa. Lão đạo nhìn câu hồn tỏa chằm chằm nhìn, sắc mặt kinh hãi, ngươi cái này, địa ngục câu hồn tỏa. Ta mặc kệ hắn, hai tay vung lên, lợi dụng câu hồn tỏa bắn ra pháp kiếm, sau đó tránh chuyển xê dịch thi triển hắc ý hệ nhân truyền thụ cho ta khôi tinh sắc luyện tiên. Vừa mới bắt đầu lão đạo còn có thể ứng phó mấy lần, nhưng không đầy một lát hắn liền theo không kịp ta tiết tấu, chỉ có thể là mệt mỏi ngăn cản, dưới chân cũng là càng ngày càng bất ổn. Nhân cơ hội này, ta hất lên câu hồn tỏa hung hăng quất vào lão đạo ngực, lão đạo phốc phun ra một búng máu, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Trong lòng ta sinh nghi, hắn liền chút năng lực ấy là như thế nào nhường tu luyện thành hình người mỹ nữ hoàng bì tử nói gì nghe nấy. Tiểu tử thúi, mau nói, cái này địa ngục câu hồn tỏa ngươi là như thế nào có được? Ta liếc mắt nhìn hắn, liền ngươi chút bản lĩnh này, còn không đáng đến ta lãng phí thời gian nói cho ngươi. Hừ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng bần đạo cái này phải thua sao? Nói xong, lão đạo há mồm hướng chính mình ngón giữa và ngón trỏ phun một búng máu, sau đó nhanh chóng tại trên trán vẽ lên một đạo ta chưa từng thấy qua phụ chú, trong miệng lớn tiếng thì thầm, vai đậu đinh, mời đậu đinh, mời đến trong núi một tà tinh, chúng tinh ngàn năm hai trưởng thành, trong rừng tà tinh nghe rõ ràng, vốn là hình người thành nghiệt xúc, bây giờ nghiệt xúc còn hình người. Chú ngữ đọc xong, lão đạo đột nhiên nhắm mắt lại, đợi đến hắn lại mở mắt thời điểm, thân thể đột nhiên hướng lên bắn ra, lại theo vài mét có hơn trực tiếp nhảy tới trước mặt của ta, tốc độ cực nhanh. Niệm đó, thứ quỷ gì? Còn chưa kịp tránh, lão đạo liền mặt không thay đổi giơ tay lên đập vào lồng ngực của ta. Một trường này nhìn như tùy ý, lại thế đại lực trầm, ta trực tiếp che ngực bay rất ra ngoài ném xuống đất, sau khi đứng dậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập nát, khóe miệng cũng rịn ra từng kia vết máu. Ta giật mình nhìn xem lão đạo, vừa rồi kia một chút hắn căn bản cũng không có mang theo mặc cho tu vi thế nào, mà chỉ là dựa vào ma lực, có thể hắn hoàn toàn là giống như là đổi một người, không chỉ có thân thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn, càng là lực lớn vô cùng. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Ta nghiêm nghị hỏi, lão đạo chất phát nhìn ta, không có trả lời. Một giây sau hắn lại chạy tới, có vừa rồi kinh nghiệm, lần này ta cũng không dám kinh thường, trong tay câu hồn tỏa điền cuồng bung mà ra, lão đạo lẹn đến trước mặt ta đưa tay níu lại câu hồn tỏa hướng đằng sau kéo một phát, ta toàn bộ thân thể đều bị lôi qua. Mắt thấy hắn một cái tay khác chụp về phía đầu của ta, ta biết cái này nếu như bị đánh vội vặn, kẻ nhẹ cổ đoạn, kẻ nặng nổ đầu, mặc kệ là cái nào, kết quả đều là chết, hơn nữa tử tướng đều tương đối khó coi. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta liền từ bỏ ở trong tay câu hồn tỏa, lùn người xuống, tránh qua hắn một kích, đồng thời lách mình đi vào sau lưng của hắn, lấy ra một đoạn dây đỏ thật chặt điểm chặt lão đạo cổ ra sức nhi điểm lại. Lão đạo đầu lúc này hướng về sau gãy đi qua, ánh mắt cũng bắt đầu mắt trợn trắng, lúc này ta mới phát hiện tại trong mắt của hắn bên trong giống như có đồ vật gì. Nhìn kỹ, tựa như là một trương mặt quỷ. Chẳng lẽ ta đột nhiên ý thức được cái gì? Mà tại lúc này, lão đạo tay cầm câu hồn tỏa trở tay hướng ta rút tới. Trong tay của ta dùng sức nắm chặt dây đỏ, tại câu hồn tỏa rơi vào trên người của ta trước đó đem lão đạo hướng về sau chảnh ngược, sau đó tiến tới một bước dùng đầu gối chống đỡ cổ của hắn, lấy ra chu sa bút điểm trụ hắn chỗ mi tâm cái kia huyết phụ chú. Tiên sư nghe ta tố tâm sự, một chỉ tam hoa mở linh quang, bảy nguyên giữ lại thể thần suy thiếu, tam hồn xuất thể đoạn thần thương. Lên. Ta nắm lấy chu sa bút hướng lên nhấc lên, một chương sền sệt mặt quỷ dính lấy ngòi bút bị ta theo chỗ mi tâm của hắn tốn đi ra, mặt quỷ ngũ quan bặm mẹo, gào thét liên tục, mặc dù phân biệt không ra hình dạng, nhưng cũng không khó coi ra là một cái ác quỷ. Ta đưa tay đập nát mặt quỷ, lão đạo toàn thân run lên bần bật, lập tức phun ra một ngụm máu, trên trán phủ văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn che ngực, hung tợn trừng mắt ta, ngươi. Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, nghĩ không ra ngươi vì được ta, vậy mà chiêu ác quỷ nhập vào người, chẳng lẽ ngươi không biết rõ cho dù là thằng ta, cũng biết bị cái này ác quỷ hút đi bộ phận dương khí sao? Kẻ nhẹ ném hồn, kẻ nặng trực tiếp hao tổn tuổi thọ. Ha ha, ha ha. Lão đạo giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đột nhiên điên cười ha ha, hao tổn tuổi thọ. Bần đạo căn bản cũng không quan tâm, bần đạo thật là truy cầu trường sinh, chỉ cần có thể đạt được trường sinh, còn tại ư cái gì hao tổn tuổi thọ. Ha ha. Ta vẻ mặt im lặng nhìn xem hắn, cổ đến truy cầu trường sinh giả nhiều vô số kể, lên tới đế vương Tần Thủy Hoàng, cho tới thường nhân Vương Sĩ Ninh, có thể cuối cùng ai có thể chân chính đạt được trường sinh chi thuật. Vương Sĩ Ninh nghiên cứu cả đời, xem như có phần có hiệu quả, cũng chỉ là sống đến 120 tuổi, khoảng cách trường sinh xa không thể chạm. Nghĩ tới đây, ta càng là cảm thấy trước mắt lão đạo ngu không ai bằng, ta cúi đầu nhìn xem hắn, mong muốn trường sinh. Ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nghe xong lời này, lão đạo lúc này ngưng cười âm thanh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua ta, phương pháp gì? Mau mau nói đi. Ta từ dưới đất nhặt lên hắn pháp kiếm nhẹ nhàng chống đỡ cổ của hắn, chết. Chính là trường sinh nói xong, trong tay của ta nhẹ nhàng đẩy, mũi kiếm liền phốc phốc một chút đâm vào cổ họng của hắn bên trong, lão đạo ngửa cái đầu, trong miệng đầy tràn máu tươi, có thể cho dù là đến trình độ này, hắn lại còn muốn cùng ta tranh luận, chết. Không phải trường sinh chính là bất tử bất diệt, chết. Liền. Cái gì? Cũng không có nói xong câu đó, hắn liền trừng trong mắt mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Mặc dù ta không hiểu rõ hắn, nhưng mới rồi theo trong cơ thể hắn bắt tới mặt quỷ là ác quỷ, cái này không khó coi ra lão đạo này là tà tu. Trên tay có không ít nhân mạng nợ, hắn lại thông hiểu tà thuật, nhờ người loại này sống sót, chỉ làm cho cái này loạn thế nhiều gia tăng mấy bộ xương khô cùng mấy sợi oan hồn mà thôi. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía một thanh bọn hắn. Chương 217, Thu yêu. Mất đi hồn phách chương 217, Thu yêu. Mất đi hồn phách ta quay đầu nhìn về phía một thanh bọn hắn, đã thấy đầy đất hoàng bì tử thi thể, yêu huyết chảy ngang, chút nào nói không qua trường, cơ hồ toàn bộ hàng nhái đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ta bước nhanh đi qua, đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, sau đó hỏi, cái kia mỹ nữ hoàng bì từ đâu? Hoa Lâm gõ gõ trong tay Lưu Kim Bát Bù, đã bị ta thu. Ta tiến lên trước xem xét, quả nhiên, ở đằng kia bình bát bên trong nằm sấp nằm lấy một cái hoàng bì tử. Ngươi định xử lý như thế nào đó? Hoa Lâm thu hồi Lưu Kim Bát Bù, cái này hoàng bì tử mặc dù đã mở hóa, nhưng tà tu trên trăm năm, sớm đã vô pháp độ hóa, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết. Không biết do vì cái gì, như vậy theo Hoa Lâm trong miệng nói ra, luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không quan trọng, nhìn xem hắn đầy bụi đất dáng vẻ, ta tranh thủ thời gian hỏi hắn trong khoảng thời gian này đều kinh nghiệm thứ gì. Hoa Lâm khẽ thở dài, ta vừa rồi đã nghe một thanh giảng thuật các ngươi tao ngộ, kỳ thật ta cũng kém không nhiều, đi vào thời đại này sau, ta xuất hiện ở Hoàng Bì thôn phụ cận, lúc ấy đều chỉ là vì vào thôn tử hóa duyên, vừa vặn gặp Hoàng Bì tử đổ thôn ta liền thuận tay giúp bọn hắn, lại không nghĩ cái này hóa thành hình người Hoàng Bì tử tìm đến vị kia lão đạo hỗ trợ, ta nhất thời vô ý bị bắt, đi theo đám bọn hắn tới cái này trong sơn trại, ta giật mình nhẹ gật đầu, vậy là ngươi thế nào? Chạy đi. Mặc dù là thổ phỉ sơn trại, nhưng kỳ thật sớm đã bị lão đạo cùng Hoàng Bì tử chiếm đoạt, đầu mục của bọn hắn Thiệu Phong tử bị giam lại, cũng là vị này Thiệu Phong tử giúp ta chạy trốn. Chỉ là rời núi chạy trước vẫn là bị phát hiện, ta buông tha Lưu Kim Bát Vu giấu kín cùng núi rừng bên trong, chuẩn bị tùy thời trở về. Sự tình phía sau người cũng đã biết. Hóa ra là dạng này, cái đầu kia mắt Thiệu Phong tử hiện tại ở đâu? Có thể hay không đã bị lao đạo bọn hắn diệt khẩu? Hoa Lâm lắc đầu, ai? Chắc là giữ nhiều lành ít phanh 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 lúc này, bên cạnh trong một gian phòng đống nhiên vang lên nặng nề tiếng phá cửa. Ta nhún mày, cái này tựa như là trước đó đống kia hoàng bì tử gặm ăn thi thể phòng, lúc ấy còn có một cái đại hán áo đen cầu ta cứu hắn. Ta gấp đội vàng đi tới mở cửa phòng, quả nhiên chính là vị kia đại hán áo đen, nghĩ không ra hắn còn sống, thật đúng là mạng lớn. Huynh đài, cứu ta, nhanh cứu ta. Lúc này Hoa Lâm Dạo bước đi tới, hắn nhìn chằm chằm đại hán áo đen nhìn chỉ chốc lát, lập tức tiến lên vịn hắn. Thiệu Phong Tử, thật là ngươi. Ta cùng Mộc Thanh liếc nhau một cái, nghĩ không ra người anh em này chính là tướng cấp Thiệu Phong Tử. Cái này thật đúng là từ trong đống người chết nhặt về một cái mạng. Hoàng Hồ Tử lão đạo cùng mỹ nữ Hoàng Bì Tử đều đã chết, trại bên trong trước đó khuất phục tại bọn hắn thổ phỉ lần nữa ủng hộ lên Thiệu Phong Tử. Đương nhiên đây là nội bộ bọn họ chuyện, chúng ta mấy người không tiện nhúng tay. Vì cảm tạ chúng ta, Thiệu Phong Tử cố ý tại trong sơn trại thiết tiến quan đãi, còn an bài mấy gian chỗ ở, cung cấp chúng ta tạm thời đặt chân. Bởi vì bọn hắn trước đó đối Hoàng Tiểu Bội cùng Hoàng Tiểu Nha việc đã làm, ta cùng Mộc Thanh vốn là không muốn cùng bọn hắn trộn lẫn hòa vào nhau, có thể Thiệu Phong Tử dù sao cứu được Hoa Lâm, cho nên cũng không tốt huyên náo quá cương. Sau buổi cơm tối, một đám thổ phỉ còn tại trại bên trong làm vui, ba người chúng ta thì là về đến phòng thương lượng một chút một bước kế hoạch. Tiểu Lâm Tử, hiện tại Tam Thúc mất tích, hơn nữa hắn giống như đang cố ý trốn tránh chúng ta, ngươi nói bước kế tiếp nên làm cái gì? Hoa Lâm trầm ngâm một lát, trước mắt đến xem, Hồ sư phụ hẳn không phải là tại trốn tránh chúng ta, mà càng giống là tại dẫn đạo chúng ta, nhưng lại không đưa ra minh xác nhắc nhở, điểm này đích thật là có chút khó làm. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta là thông qua Khánh Thần Thư đi tới một cựu tam sáu năm, Tam Thúc là thế nào tới chúng ta còn không có làm rõ ràng. Dựa theo ngươi nói, nếu như hắn là tại dẫn đạo chúng ta, như vậy rất có thể Tam Thúc là dùng phương thức nào đó tự nguyện về tới một cựu tam sáu năm, chẳng lẽ thời đại này có thứ gì trọng yếu đang chờ hắn? Hoa Lâm nâng chung trà lên uống một ngụm trà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh. Mộc Thanh, ngươi là thất vĩ hồ yêu, tu luyện hẳn là có trên trăm năm, dựa theo cái này để phán đoán, một cựu tam sáu niên kỷ thời điểm liền đã có ngươi, ngươi còn nhớ hay không đến một năm này pháp thuật giới có chưa từng xảy ra cái đại sự gì? Mộc Thanh lắc đầu, mặc dù ta là thất vĩ, nhưng ký ức đánh mất rất nhiều, ta liền khi còn bé tiểu nhiên đều không nhớ được, làm sao có thể nhớ kỹ một cửu tam sáu năm chuyện đâu. Nghe xong lời này, ta thình lình nghĩ tới điều gì. Tiểu Lâm Tử, dựa theo ngươi ăn cướp, thời đại này nguyên vốn là có một cái Mộc Thanh, tăng thêm nàng, chẳng phải là có hai cái Mộc Thanh? Hoa Lâm nghiêng qua ta một cái, thế nào, một cái còn chưa đủ ngươi dùng à? Hắn nói câu nói này thời điểm, ta trong miệng ngậm lấy một ngụm nước, sau khi nghe xong lập tức nhịn không được phun tới, vừa vặn phun hắn vẻ mặt. Ngươi có thể là hòa thượng, mù mở cái gì hòa khang? Hoa Lâm lau một cái mặt, đang muốn cùng ta lý luận, Mộc Thanh đống nhiên mở miệng, đừng làm rộn, nhanh nói chính sự đi. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Thiệu Phong Tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Hồ đại sư, Hoa Lâm sư phụ, các ngươi mau ra đây xem một chút đi, xảy ra chuyện rồi. Ta thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, hai con mắt bên trong còn tản ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí, liền biết không ổn. Thế là thuận tay cầm lên ba lô, dẫn đường. Ba người chúng ta đi theo Thiệu Phong Tử một đường đi tới hàng ngái cổng, đã thấy có mấy cái thổ phỉ gỗ cái cọc dường như đứng thành một hàng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua xa xa sơn lâm. Thiệu Phong Tử thở hổn hển nói rằng, vừa rồi chúng ta đang dùng cơm, chợt nghe trại bên ngoài có gõ tiếng chiêng, ta liền an bài bọn hắn đi xem một chút, chờ thật lâu cũng không thấy bọn hắn trở về, ta cảm thấy là lạ, liền đuổi tới xem một chút, kết quả là phát hiện bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc đích, giống như là ngủ thiếp đi dường như. Ta vòng quanh mấy cái thổ phỉ đi một vòng, bọn hắn mặc dù thân thể băng lãnh cứng ngắc, nhưng là hô hấp rất bình ổn, gặp bọn họ khỏe miệng còn mang theo nước bọn, ta liền đưa tay điểm trụ mấy người mi tâm cảm giác. Thế nào? Mộc Thanh hỏi ta. Không có hồn phách, ta quay đầu nhìn về phía Thiệu Phong Tử, ngươi mới vừa nói nghe được tiếng chiêng, có nghe hay không? Thanh tổng cộng là mấy bổng cái chiêng? Thiệu Phong Tử hồi tưởng một lát, biểu lộ hơi đổi, kỳ quái. Mặc dù ta không có cố ý đi đến, nhưng giống như nhớ kỹ là bảy bổng cái chiêng. Ta hít sâu một hơi, tay lấy ra linh phủ trùm lên hắn hai con mắt bên trên, đợi đến lấy xuống thời điểm, màu vàng linh phủ đã biến thành màu đen. Hoa Lâm đụng lên đến xem xét, sắc mặt lúc này trầm xuống, bảy bổng cái chiêng cũng không phải là chính ngươi nhớ, mà là đối phương cố ý nói cho ngươi. Lần này không ổn thật. Có ý tứ gì? Thiệu Phong Tử mở to hai mắt nhìn. Thiệu trại chủ, đem ngươi mấy người này huynh đệ tất cả đều trói tại ghế gỗ bên trên, dùng dây đỏ cài chặt bọn hắn tay trái ngón giữa, mỗi người đầu lưỡi hạ đè thêm bên trên một muôi đất vàng, thẳng đến bọn hắn thanh tỉnh mới thôi. Bọn hắn còn tỉnh tới sao? Hoa Lâm lắc đầu, cái này liền không nói được rồi, trong vòng 3 ngày tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, nhớ kỹ dựa theo tiểu nhiên phân phó đi làm, chúng ta phải lập tức rời đi. Thiệu Phong Tử sững sờ, các ngươi muốn đi đâu a? Chương 218, băng tầm dẫn đường. Chương 218, băng tầm dẫn đường, các ngươi đi chỗ nào a? Thiệu Phong Tử có chút khẩn trương hỏi ta. Ta quay đầu nhìn xem hắn, ngươi dù sao cũng là thổ phỉ đầu lĩnh, thế nào là gan nhỏ như vậy? Nhớ kỹ, về sau chỉ cần bất làm chút cướp bóc sự tình, không may tự nhiên liền không tìm được trên đầu ngươi. Rời đi hàng ngày sau, ta cùng Mộc Thanh cùng Hoa Lâm đi tới trên sơn đạo, Mộc Thanh quan sát đen nhánh trong núi, quay đầu hỏi ta, những cái kia thổ phỉ trước đó thấy cái gì? Nếu là người bình thường trong nháy mắt hồn phách ly thể, đó nhất định là thấy được quỷ, nhưng bọn hắn đều là chút sát khí quấn thân thổ phỉ, bình thường cô hồn dã quỷ nhìn thấy bọn hắn còn phải núp xa xa, cho nên nhất định không phải bình thường quỷ. Càng quan trọng hơn là bọn hắn nghe được bảy đồng tiếng chiêng, bởi vì cái gọi là âm cái chiêng mở đường, người sống né tránh, ta suy đoán bọn hắn rất có thể là gặp được âm binh. Mộc Thanh nao nao, âm binh? Tại cái này tràn ngập giết chóc loạn thế, dương gian âm khí vốn là trọng, âm binh sẽ xuất hiện cũng không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng vì cái gì âm binh qua đường sẽ bị người sống nhìn thấy? Hoa Lâm như có điều suy nghĩ nâng cầm lên, theo ta phán đoán, những này âm binh rất có thể là cố ý bị thổ phỉ nhìn thấy, nhờ vào đó đến đoạt lại thổ phỉ hồn phách, thật là bọn hắn tại sao phải làm như vậy, liền không được biết rồi. Ta trầm ngâm một chút, không cần luận đoán, tìm được trước âm binh lại nói, theo đạo lý mà nói, không có lớn biến cố, cho dù là tại loạn thế âm binh cũng là không thể nào tùy tiện xuất hiện. Nói xong, ta xuất ra tấm kia hút đi trong mắt Thiệu Phong tử âm khí linh phủ, đưa nó vào thành đoàn bỏ vào một cái nhỏ bát sứ bên trong, sau đó đốt một điếu hương đến qua lại nướng đáy chén. Mấy phút sau, trong chén linh phủ bắt đầu héo rút, tùy theo tràn ra từng sợi nhàn nhạt hắc khí. Ta cầm chén xích lại gần mặt mình, nhường những hắc khí kia một chút xíu tiến vào trong ánh mắt của mình, những hắc khí này là âm khí, cho nên con mắt của ta ngoại trừ cảm giác được lạnh buốt bên ngoài, cũng không có chua xót chướng mắt cảm giác. Lại qua mấy phút, lá bùa tất cả đều hóa thành khói đen, con mắt của ta cũng giống là bị dán lên một tầng băng bụi. Tiểu nhiên, con mắt của ngươi một thanh ngữ khí hơi kinh ngạc. Ta xuất ra đồng kính chiếu chiếu, kém chút liền bị bộ dáng của mình giật nảy mình. Lúc này cặp mắt của ta hắc khí quanh quẩn, đã không nhìn thấy con mắt cùng tròng trắng mắt, tựa như là hai đoàn hắc thủy tụ tập ở trên mặt, nhìn qua có chút quỷ dị. Ta hít sâu một hơi, di tự bộ thủ cảo học được, chuyên môn dùng để truy tung âm khí, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh nhiều nhất có thể duy trì chừng nửa canh giờ. Mặc dù con mắt của ta bị âm khí tràn ngập, nhưng là cũng không ảnh hưởng tầm mắt của ta. Ta cúi đầu nhìn một chút, phát hiện đường núi gập ghềnh bên trên xuất hiện từng dãy lít nha lít nhít dấu chân. Những này dấu chân không chỉ có hình dạng như thế, thậm chí liền lớn nhỏ đều như thế. Ta nhướng mày, đội cong lưng xuống nhìn kỹ một chút, cái này xem xét càng là khiến ta giật mình không thôi. Mỗi một hàng dấu chân liền mũi chân phương hướng đều lạ thường nhất trí, hơn nữa đều nhịp không chút gì lộn xộn, cái này đã nói lên bọn hắn tại tiến lên lúc, xếp sau người chân hoàn toàn đạp ở hàng phía trước người dấu chân bên trên. Xem ra đích thật là âm binh không có sai. Nghĩ tới đây, ta lập tức ở mấy hàng dấu chân bên ngoài tìm kiếm, cuối cùng tại nhất cạnh ngoài xuất hiện mấy cái lộn xộn lại lớn nhỏ không đều dấu chân, đây chính là mấy cái kia thổ phỉ hồn phách lưu lại. Xác nhận điểm này sau, ta liền đối với Mộc Thanh cùng Hoa Lâm nói rằng, các ngươi theo sau lưng ta, đừng tách rời. Theo từng dãy dấu chân, ba người chúng ta nhanh chóng đuổi tới. Ước chừng đuổi một khắc đồng hồ quan cảnh, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm, ta lập tức dừng bước lại, Hoa Lâm đi vào bên cạnh ta, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, còn có thể tiếp tục đi sao? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì trước mắt trong rừng rậm xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù, màu xám bên trong hiện ra nhàn nhạt lục sắc, dấu chân trên đất cũng thay đổi nhạt rất nhiều, cái này đã nói lên âm binh ngay tại mảnh này trong rừng. Âm khí hội tụ không tiêu tan mới tạo thành cảnh tượng trước mắt, nếu như tùy tiện đi vào, hoàn toàn chính xác không quá an toàn. Kỳ thật cũng có thể truy vào đi, nhưng là cần biến mất trên người dương khí. Mục Thanh đề nghị. Ta nghĩ nghĩ, theo trong ba lô lấy ra hai tấm ẩn khí phủ phân cho Mục Thanh cùng Hoa Lâm, Hoa Lâm không có tiếp, mà là kéo trên cổ Phật Châu, Phật Châu có thể ẩn đi thân ta bên trên dương khí, không cần linh phủ. Ta cùng Mục Thanh đều ở đầu vai dán lên ẩn khí phủ, ta mở ra thiên nhãn, xác nhận chúng ta mệnh đăng đều so trước đó yếu ớt không ít, lúc này mới nhấc chân đi vào kia tràn ngập không biết âm vụ bên trong. Đặt mạnh tiến sương ngủ, ba người chúng ta liền đồng thời đánh run một cái, bởi vì thể nội dương khí bị che lậy, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Có thể đó cũng không phải bết bát nhất chính là đưa thân vào trong sương mù chúng ta căn bản là không nhìn thấy đường phía trước, thậm chí liền phương hướng cảm giác cũng không có. Thiên nhãn cùng truy âm khí biện pháp đến bây giờ tất cả cũng không có dùng. Ngay tại ta suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, Mục Thanh theo trong quần áo lấy ra một cái ống trúc. Ta ngẩn người, băng tạm. Nó cũng đi theo người cùng đi. Ân, ta đều là thiếp thân mang theo nó, ở trong môi trường này, nghĩ đến cũng chỉ có băng tạm có thể phát huy được tác dụng. Mục Thanh mở ra ống trúc đóng, một đầu trắng bóng tằm dò xét cái đầu chậm rãi bỏ tới trên tay của nàng. Ta cúi đầu xem xét, trầm ngâm nói, cái này băng tẩm đi theo ngươi cũng có một đoạn thời gian, thế nào vẫn là bộ dáng này? Nó không dùng tu luyện sao? Ngươi mới không tu luyện. Đối với ta mà nói, đi ngủ chính là tu luyện. Một cái tiểu cô nương thanh âm theo thân thể của băng tẩm bên trong truyền ra, ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, đều là hơi kinh ngạc. Lời mới vừa nói chính là cái này băng tẩm. Một thanh nhẹ gật đầu, không sai, tựa như chính nàng nói, đối với nàng mà nói đi ngủ chính là tu luyện, bây giờ hắn đã có thể miệng nói tiếng người, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể hóa thành hình người. Nói xong câu đó, đầu của băng tẩm còn dựng thẳng, nhìn qua tựa hồ là có chút đắc ý bạch hàn, ngươi có không có cách nào tại âm vụ bên trong tìm tới âm binh vị trí? Thì ra cái này băng tẩm còn nổi danh chữ, nghe vào cũng là thật phù hợp khí chất của nàng. Đơn giản băng tẩm đắc ý nói rằng. Sau đó nàng thân thể nhẹ khẽ vây một cái, trong miệng lập tức phun ra một cây tinh tế tơ tẩm xuyên thấu âm vụ ở trong, không biết rõ đi nơi nào. Các ngươi theo ta phun ra kia đi. Nghe xong lời này, chúng ta lập tức theo tơ tẩm đi tới, ước chừng qua xa mấy mét, ta nhìn thấy tơ tẩm rơi vào trên một cây đại thụ, tiếp lấy băng tẩm lại nôn một sợi tơ. Như thế lặp đi lặp lại kéo dài vài chục lần về sau, băng tẩm rốt cục lại mở miệng, ngay ở phía trước 100 mét bên trong, ta không thể lại nhà tơ, bằng không sẽ bị phát hiện. Mục Thanh đem băng tẩm một lần nữa bỏ vào ống trúc bên trong, ba người chúng ta lục lọi lại đi về phía trước tiến vào xa mấy chục mét, chợt thấy cách đó không xa âm vụ bên trong xuất hiện một đám nhân ảnh. Chương 219, hồn phách xuất hiếu, âm binh đuổi bắt. Chương 219, hồn phách xuất hiếu, âm binh đuổi bắt. Cách đó không xa âm vụ bên trong xuất hiện một đám nhân ảnh. Những bóng người này cách chúng ta cũng không tính xa, nhưng bởi vì nhận sương mù che chắn, căn bản là thấy không rõ bọn hắn đang làm gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng ta nổi lên nói thầm. Có thể hay không để cho băng tầm ẩn nút đi qua nhìn một chút? Hoa Lâm hỏi Mục Thanh. Băng tầm mặc dù hình thể nhỏ, nhưng dù sao cũng là yêu, thể nội không chỉ có yêu khí còn có dương khí, tùy tiện đi qua lời nói sợ rằng sẽ bị âm binh trước tiên liền phát hiện. Hoa Lâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ừ, đích thật là dạng này, bất quá chúng ta tốn hao ở chỗ này cũng không phải biện pháp, hơn nữa âm binh mỗi lần tới Dương Gian đều là có khắc nghiệt giờ an bài, giờ vừa đến liền sẽ trở về âm ti, đến lúc đó chúng ta liền không biết rõ bọn hắn đang làm gì." Ta trầm ngâm một chút, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tiếp cận bọn hắn, bất quá chỉ là có chút phong hiểm. Một Thanh cùng Hoa Lâm đồng thời nhìn về phía ta, chờ lấy ta nói tiếp, ta đem bọn hắn kéo đến bên người, thấp giọng nói mấy câu. Một Thanh lúc này cự tuyệt nói, bọn hắn thật là âm binh, làm như vậy không phải quá mạo hiểm. Không sao cả, ta có chừng mực. Hoa Lâm cũng không tán thành lắc đầu, Một Thanh nói đúng, dạng này phong hiểm quá lớn, huống hồ ngươi còn là lần đầu tiên làm như vậy, vạn nhất xảy ra sai lầm vậy liền được không bù mất. Chính ngươi cũng thường nói cho người khác giải quyết phiền toái, nguyên tắc thứ nhất là không gây phiền toái cho mình, dù sao âm binh xuất hiện cùng chúng ta không có một chút quan hệ, mặc kệ hắn lại có làm sao. Nếu như lời còn chưa nói hết, Hoa Lâm bỗng nhiên hồ nghi nhìn ta một cái, "Tiểu Nhiên, hẳn là ngươi là cảm thấy âm binh xuất hiện có quan hệ với Hồ sư phụ." Ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, âm binh xuất hiện có quan hệ với Tam Thúc, hơn nữa loại dự cảm này rất mãnh liệt. Hai người lẫn nhau, Một Thanh mở miệng trước, "Đã dạng này, ta hộ pháp cho ngươi." Hoa Lâm xuất ra lưu kim bắt vu nhẹ nhàng nhoáng một cái, "Có nó tại, ngươi cứ yên tâm to gan làm." Ta vỗ bả vai Hoa Lâm một cái, sau đó cùng đi tới một chỗ đối lập địa phương bí ẩn. Thấy cách những bóng người kia có một khoảng cách sau, ta đem trên bờ vai ẩn khí phù xé toang, khoanh chân ngồi dưới đất, dùng chu sa bút tại chỗ mi tâm viết kế tiếp tiên chữ, đây chính là thiên chữ ấn. Đây là ta tại bên trong di tự bộ thủ cảo học được, thiên chữ ấn duy nhất công dụng chính là hồn phách ly thể. Ta cắt vỡ ngón tay tại bên trong lưu kim bắt vu nhỏ một giọt máu, bởi vì lưu kim bắt vu là đặc thù pháp khí, cho nên huyết dịch ở bên trong sẽ không làm cạn ngưng kết. Một Thanh, Tiểu Lâm Tử, liền lấy giọt máu này là hồn nhớ, nếu như huyết dịch khô cạn, vậy thì chứng minh ta sẽ ra chuyện, Tiểu Lâm Tử có thể lợi dụng bình bắt đem hồn phách của ta cưỡng ép câu trở về, đến lúc đó có thể giúp ta hồn về nhục thân. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tránh cho loại chuyện như vậy xảy ra, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi nhục thể của ta. Ân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Một Thanh dặn dò. Ta nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, đung đưa du hồn nơi nào tồn tại, sợ bóng sợ gió quái dị bốn phía không dấu vết, thiên môn mở ra địa môn làm rành giới, ngàn dặm tinh khí hóa thành phát trận. Lên. Chú ngữ đọc xong, ta lập tức cảm giác mi tâm nóng lên, dường như trên trán thiên chữ ấn bắt đầu cháy rừng rực, thân thể ta run lên bần bật, lập tức cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. Bởi vì cái này là lần đầu tiên ta sử dụng ly hồn chú, cho nên cũng không rõ ràng cái này đến cùng phải hay không phản ứng tự nhiên. Không bao lâu, đầu nặng chân nhẹ cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là một hồi nhẹ nhàng. Ta thử nghiệm đi thích ứng loại cảm giác này, sau đó chậm rãi đứng dậy, một chút xíu lơ lửng tại trong giữa không trung. Trở lại xem xét, nhục thân của mình lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đầu buông xuống, giống như là ngủ thiếp đi. Một Thanh ngơ ngác nhìn ta, "Tiểu Nhiên, ngươi thành công." Ta nhẹ gật đầu, cho hai người nháy mắt, sau đó liền thúc đẩy hồn phách của mình hướng âm vụ chỗ sâu lướt tới. Trước đó còn cảm giác mười phần âm lãnh sương ngủ, lúc này lại để cho ta cảm thấy một cỗ nhạt dễ chịu, kia là bởi vì chính mình hiện tại là hồn phách chi tư, thuần âm, cho nên tương đối thích hướng âm vụ. Không một lát sau, những cái kia bóng người mơ hồ liền xuất hiện lần nữa tại trước mắt, ta chậm rãi rơi xuống đất, bắt đầu lấy rừng rậm là công sự che chắn chậm rãi tới gần. Thằng đến có thể thấy rõ ràng những người kia mặt ta mới dừng bước lại, trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Ta có chút thăm dò, thấy những người này người mặc màu xanh áo vải, đầu đội mũ sa, chân đạp màu đen tạo dày vải, ở đằng kia màu xanh áo vải bên trên thình lình thêu lên một cái âm chữ. Những người này sắc mặt xanh xám, ngũ quan khoa trương mà quái dị, thể nội âm khí tràn đầy, xem xét cũng không phải là dương gian giống loài. Quả nhiên là âm binh. Âm binh cùng vị sai có bản chất khác nhau, vị sai ti chức cầm hồn bắt khách là công việc bên ngoài, mà âm binh nhiệm vụ chủ yếu là hộ vệ âm ti các ti nhà, hoặc là âm ti muốn thảo phạt nào đó lệ quỷ đại yêu, ngẫu nhiên cũng sẽ phái ra âm binh, nhưng loại tình huống này rất ít gặp. Này mới khiến ta càng thêm hiếu kỳ, trước mắt những này âm binh đến cùng là tới làm gì? Ta lắc đầu, không đang miên man suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận quan sát. Những này âm binh đứng thành một vòng tròn, đều cúi đầu, tựa hồ là vây quanh thứ gì đang nhìn. Đúng lúc này, một cái chân đạp màu đỏ tạo dày vài âm binh bỗng nhiên âm trầm giọng nói một câu, tình huống thế nào? Nhìn trang phục của hắn hẳn là cái này chồng âm binh quản lý, cũng chính là tiểu đầu đầu nhi. Một cái tiểu tốt trả lời ngay, về quản lý, mấy cái kia sinh hồn đã buông xuống đi đã lâu, đến bây giờ còn không có trở về, có muốn hay không chúng ta tự mình xuống dưới? Âm binh quản lý khoát tay áo, không thể. Những cái kia âm tướng quân đạo hạnh không bình thường, tùy tiện xuống dưới sợ sẽ gặp bất chắc, chờ một chút, nếu là sinh hồn không trở về, vậy thì không cần lại quản bọn họ, chúng ta trực tiếp về âm ti phục mệnh. Là, ta nhíu mày, bọn hắn tựa hồ là đang đuổi bắt cái gì tà vật. Hơn nữa âm binh quản lý trong miệng nâng lên âm tướng quân quen thai như thế. Chính mình trước đó lúc ở Kim Phượng gia, từng gặp được một cao một thấp hai cái thân phận không rõ quỷ, trong đó cái kia người cao liền tự xưng là tướng quân. Âm binh đuổi theo cùng ta gặp phải chẳng lẽ cùng một đám người? Có thể đến cùng của bọn họ là lai lịch thế nào? Cần âm binh xuất động đuổi bắt. Trong lòng ta càng ngày càng hiếu kỳ, vì vậy tiếp tục quan sát. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ quan cảnh, âm binh quản lý bỗng nhiên quát, giờ đã đến. Dương gian không được ở lâu, nhanh chóng tối lui. Vừa mới nói xong, nguyên bản vây tại một chỗ âm binh cấp tốc đứng thành một loạt, giống người gỗ như thế nện bước cứng ngắc bước chân hướng rừng cây chỗ sâu đi. Trong rừng sương mù theo lấy bọn hắn rời đi cũng dần dần tiêu tán, mà từ đầu đến cuối, kia mấy đạo thổ phỉ sinh hồn đều không có lại lộ diện. Gặp bọn họ hoàn toàn sau khi rời đi, ta người nhẹ nhàng đi vào bọn hắn trước đó vị trí, chợt phát hiện nơi này lại có một cái hình tròn động sâu, túi đầu nhìn lại một mảnh đen như mực, căn bản là nhìn không thấy đáy. Mà theo kia trong động sâu đang hướng ra phía ngoài tản ra từng đoàn nồng đậm quỷ khí. Chương 220, quỷ động. Ác ma ở nhân gian chương 220, quỷ động. Ác ma ở nhân gian ta nhìn chăm chú đen nhánh mà sâu hắc động không thấy đáy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một loại muốn nhảy đi xuống xúc động, bởi vì từ phía dưới dũng mãnh tiến ra quỷ khí thật sự là để cho ta cảm giác được rất thư thái. Tiểu nhiên, âm thanh của Mộc Thanh từ phía sau truyền đến, nàng bước nhanh đi vào bên cạnh ta, theo bản năng muốn kéo lại cánh tay của ta, lại là sở soạn một cái không. Ta suýt nữa quên mất ngươi bây giờ là hồn phách trạng thái, cái này động sâu có chút không đúng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhảy xuống. Ta cười cười, yên tâm đi, mặc dù phía dưới này đối hồn thể có chí mạng lực hấp dẫn, nhưng ta là người sống, chắc chắn sẽ không lấy hồn phách hình thái xuống dưới, đi thôi, ta chưa hồn về nhục thân, sau đó lại nghĩ biện pháp đi xuống xem một chút. Ta cùng Mộc Thanh về tới trước đó ẩn nấp dưới đại thụ, Hoa Lâm còn tại trông coi nhục thể của ta. Ta không nói thêm gì, mà là thả người nhảy lên chui vào trong thân thể của mình. Chẳng được bao lâu, hồn phách cùng nhục thân một lần nữa kết hợp, ta cái này mới mở hai mắt ra. Lần thứ nhất hồn phách xuất hiếu, ít nhiều có chút không thích ứng, làm hồn phách trở lại về nhục thân sau, ta luôn cảm thấy thân thể có chút phát nặng, chậm một hồi lâu mới phát giác được dễ chịu một chút. Ba người chúng ta đi vào cái hắc động kia trước, lúc này ta đã không có vừa rồi muốn nhảy đi xuống xúc động, cái này đã nói lên phía dưới này chỉ đối hồn thể có lực hấp dẫn. Hoa Lâm cúi đầu nhìn một cái, lông mày thời gian dần qua nhíu lại, loại cảm giác này giống như là thông hướng địa ngục. Đây là quỷ động. Ân, ngươi hình dung rất thỏa đáng, ta trước đó hồn phách ly thể, sinh hồn đều kém chút khống chế không nổi bị hút đi vào, chớ nói chi là tại phủ cận du đãng vong hồn, ta suy đoán phía dưới này nhất định có rất nhiều cô hồn dã quỷ, nói là địa ngục không có chút nào quá mức. Mục Thanh nhíu mày, vậy chúng ta còn muốn hay không xuống dưới? Hoa Lâm cũng quay đầu nhìn về phía ta, ta biết bọn hắn là đang chờ ta quyết định. Ta trầm ngâm một chút, trong lòng bắt đầu phạm vào khó, mặc dù là thẳng tắp hướng phía dưới động, nhưng vách động cũng không tính là quá dốc đứng, dọc theo vách động bò xuống đi đây không phải là không được. Chỉ là phía dưới tình huống không rõ, tùy tiện xuống dưới nói không chừng sẽ xảy ra cái gì. Ngay tại ta do dự thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiểu hài tử tiếng cười đùa cùng tiếng la khóc, ba người chúng ta lập tức cảnh giác lên, theo thanh âm huyên náo đi tới. Cái này rừng sâu núi thẳm tại sao có thể có tiểu hài tử? Hoa Lâm hồ nghi hỏi. Không biết rõ, qua xem một chút đi. Mấy phút sau, thanh âm ngừng, đồng thời chúng ta nhìn thấy trước mặt trong rừng có hai cái thân ảnh ngay tại cuối đầu làm lấy cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian núp ở một cây đại thụ đằng sau. Nhìn kỹ, hóa ra là 15-16 tuổi bộ dáng hài tử. Đang thở hổn hển dùng thốn sắt chôn lấy cái gì, ta nhíu nhíu mày, lập tức có một loại dự cảm xấu. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Mục Thanh dùng tay chỉ bị đào mở hố đất. Ta híp mắt xem xét, đột nhiên phát hiện hố đất bên trong giường như nằm một người, người kia hai chân còn trần trụi bên ngoài. A Di Đà Phật. Hoa Lâm mặt âm trầm tuyên một tiếng niệm Phật lúc này đi tới, ta cùng Mục Thanh cũng đi theo. Nghe được chúng ta động tĩnh bên này, hai đứa bé lập tức đình chỉ động tác trong tay quay đầu hung ác nhìn lại, một giây sau, bọn hắn chẳng những không có khủng hoảng, ngược lại là giơ thốn sắt hướng chúng ta phủ đầu đập tới, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Danh con, ta mắng to một tiếng, lách mình né qua đồng thời, tay không đoạt lấy trong tay bọn họ thủ sát, hai đứa bé lập tức nhét chung một chỗ, muốn chạy trốn lại không dám, nhưng ánh mắt lại rất ác độc, Mục Thanh rút ra một thanh dao găm chỉ lấy bọn hắn, ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không hài tử, còn dám động một cái, cắt đầu của các ngươi. Ta cùng Hoa Lâm đi vào hố đất trước túi đầu xem xét, phát hiện trong hố quả nhiên nằm một người, một cái 18-19 tuổi tiểu hòa tử. Tiểu tử này quần áo rách rưới, túi bên ngoài lật, hiển nhiên là bị vượt qua, không chỉ có như thế, trên người hắn có mười mấy nơi vết đao, đầu nghiêm trọng biến hình, môi đỏ bên trong nổi bóng, hẳn là bị rót qua nước sôi. A Di Đà Phật. Hoa Lâm nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta quay đầu trừng mắt hai đứa bé kia, các ngươi chơi. Hai người lẫn nhau nhìn xem lại là không nói lời nào, theo bọn hắn lanh huyết mà vẻ mặt không sao cả đến xem, dường như là căn bản không có đem cái này coi là chuyện to tát. Ta nhíu mày, theo hố đất thi thể trên đầu kéo xuống một sợi tóc, quyển tại bên trong linh phủ, sau đó kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ bên trong lăng không lắp một cái, lá bùa liền phốc một tiếng tự đốt lên. Ta đem phủ lửa ném ở giữa không trung, sau đó quan sát bốn phía lên, vài giây đồng hồ sau, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh từ trong rừng rậm lắc lắc ung dung đi tới, chính là cái này chết đi tiểu hỏa tử hồn phách. Hắn hẳn là vừa mới chết không lâu, cho nên ta mới có thể đủ tại không có ngày sinh tháng để cùng danh tự dưới tình huống cưỡng ép đem hồn phách của hắn dẫn tới. Kỳ quái là, hắn vừa lộ diện một cái cũng không dám động, một đôi mắt vô thần vô tình hay cố ý nghiêng mắt nhìn lấy hai đứa bé kia, hiển nhiên là e ngại bọn hắn. Hoa Lâm lắc đầu, người sau khi chết mở ra thiên trì, quỷ hồn là quả quyết sẽ không e sợ như thế người sống, đây là theo bản năng biểu hiện. Giải thích do đã chết đi tiểu hỏa tử tại sinh tiền không ít chịu hai đứa bé kia ức hiếp cùng tra tấn, đến mức sau khi chết sẽ còn đối bọn hắn sinh sợ hãi. Ta hít sâu một hơi, đi đến tiểu hỏa tử hồn phách trước mặt, chỉ hỏi một câu lời nói, ngươi là chết như thế nào? Gặp hắn run rẩy vẫn là không dám nói chuyện, ta liền túi người đem lỗ thai đưa tới, ngươi nói đi, ta không nói cho người khác biết. Nghe xong câu nói này, hắn mới quay về lỗ thai của ta thấp giọng nói vài câu, sau khi nghe xong, quả đấm của ta thật chặt nắm ở cùng nhau. Ta đã biết, ngươi đi đi, lập tức tiến về âm ti đưa tin. Cứ việc một thế này nhận lấy rất lớn tổn thương cùng bất công, nhưng tại hạ một thế sẽ có phúc báo cùng đền bù. Tiểu hỏa tử nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Ta lo lắng có chỗ biến cố, lại gọi hắn lại. Sau đó tay lấy ra linh phủ, dùng chu sa bút đem hắn một thế này tao ngộ toàn bộ viết tại trên linh phủ, tiếp lấy đem linh phủ đưa cho hắn. Đây là Trần Tình phủ, cùng nhau cầm lấy đi âm ti giao cho phán quan. phán quan sau khi thấy được tự sẽ hiểu rõ tất cả. Tiểu hỏa tử đối ta không người thi lễ, sau đó đi hướng trong rừng, không đầy một lát liền biến mất. Hoa Lâm vô vô bờ vai của ta, không nói gì. Ta xoay người lại tới hai đứa bé kia trước mặt, lạnh giọng hỏi, là các ngươi giết hắn? Trong đó thân cao một cái đứng dậy, chỉ thấy cổ của hắn cứng lên, giết người tính cái gì? Thế đạo này ai không phải là vì mạng sống vì tiền? Đặt vào làm ác đại nhân mặc kệ, ngươi cũng phải quản chúng ta những hải tử này. Ta có thể nói cho ngươi, cha ta nhận biết thổ phỉ. Hắn liền dưới chân núi, lập tức tới ngay, nếu như bị hắn phát hiện ngươi ước hiếp ta, hắn sẽ giết phốc phốc. Không đợi hắn nói hết lời, ta liền đoạt lấy một thanh trên tay dao găm đâm vào ngực của hắn, cha ngươi tới, giết không tha. Nói xong, cổ tay bung lên, một cái khác hải tử đầu bị ta chạm xuống dưới. Từ đầu đến cuối, một thanh cùng Hoa Lâm đều không có ngăn cả ta, xử lý xong hai cái này thẳng danh con, ta hít sâu một hơi, ác ma ở nhân gian, ta đang lo không có cách nào hạ cái kia bị động, hai cái này tiểu xuất sinh liền đưa cổ tới. Nói đến đây, ta cúi đầu nhìn xem hai bộ thi thể, đoạn quát một tiếng, đi ra. Vừa mới nói xong, hai đạo hư ảnh nhát gan như cái theo trong thi thể bay ra. Chương 221, âm huyệt quỷ xảo chương 221, âm huyệt quỷ xảo hai đạo hư ảnh nhát gan như cái theo trong thi thể bay ra. Ta mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn, không tha cho bọn họ nói chuyện, liền lấy ra một tờ linh phù đem bọn hắn thu vào, sau đó trở về cái kia trước quỷ động. Lúc này theo quỷ động bên trong tràn ra quỷ khí so trước đó càng thêm nồng đậm, mở thiên nhãn sau có thể nhìn thấy nồng đậm hắc khí theo trong thâm viên cuồn cuộn lấy xuống ra, thẳng hướng trên bầu trời đêm chui vào. Sắc mặt một thanh ngưng trọng, hiện tại là tí thời, chính là trong vòng một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, cho nên cái này trong động quỷ khí mới sẽ như vậy sinh động. Ta nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên trong linh phù nói rằng, hai người các ngươi hiện khi tiến vào quỷ động giúp ta thám thính tình huống bên trong, ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ nhất định phải trở về, nếu như không trở lại ta liền diện hồn phách của các ngươi, nghe rõ chưa? Minh Bạch hai thanh âm đồng thời trả lời. Hoa Lâm đột nhiên nhắc nhở ta, bọn hắn vừa bị ngươi giết, đối ngươi ghi hận trong lòng, phía dưới này quỷ khí nồng đậm đúng là bọn họ tu luyện nơi đến tốt đẹp, cứ như vậy thả bọn hắn, sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, làm không tốt sẽ còn cùng phía dưới trên lệ quỷ đến báo thù. Ta cười cười, hảo tiểu tử, so trước kia thông minh, tiến tâm, ta có chuẩn bị. Nói xong, ta xuất ra một cái đồng đinh ở trên lá bùa nhẹ nhàng gạch một cái. A, mấy tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc vang lên, ta không có để ý bọn hắn, mà là tiếp tục hạch, chỉ chốc lát sau, một cỗ màu đen tanh hôi chất lỏng theo lá bùa bên trong dì ra. Ta nhíu mày, hai cái này thẳng dành con mặc dù là ác ma, nhưng cũng không đến nỗi giết quá nhiều người, quỷ máu như thế tanh hôi, chỉ có thể nói rõ bọn hắn trước đó là dùng cực kỳ tàn nhẫn ác liệt thủ đoạn giết chết tên tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, tay của ta không khỏi khẽ run lên, một thanh cùng Hoa Lâm đều là hiểu những này, cho nên sắc mặt của bọn hắn cũng hết sức khó coi. Ta theo trong ba lô lấy ra một cái nho nhỏ phù bao, đem trên lá bùa quỷ máu nhỏ ở mặt trên, màu vàng phù bao lập tức bị nhuộm thành màu đen. Cái này phù bao dính lấy các ngươi quỷ máu, mặc kệ khoảng cách có bao xa, chỉ cần ta bằng lòng, liền có thể lợi dụng phù bao đem các ngươi câu trở về diệt hồn, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng động ý đồ xấu. Vớt xuống câu nói này, ta đem linh phù đánh vào quỷ động trên không, thu được quỷ khí tràn ngập, linh phù hướng lên lộn vài mét sau liền ba một tiếng vỡ vụn, hai đạo quỷ ảnh phá phù mà ra, trực tiếp hướng phía dưới chui vào trong bóng tối vô tận. Hô ta hít vào một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía một thanh cùng Hoa Lâm, ta vừa mới ra tay giết hai đứa bé, các ngươi vì cái gì không hỏi nguyên nhân cũng không ngăn cản. Một thanh mỉm cười, ta tin tưởng cách làm người của ngươi cùng phán đoán, ta càng tin tưởng ánh mắt của mình, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Nghe xong lời này, ta nhịn không được nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, một bên Hoa Lâm lập tức có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Ta giống như một thanh. Tin tưởng ngươi. Ta cười cười, đem hai đứa bé việc đã làm cùng hai người nói một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên khó coi, một thanh khí thẳng hận chính mình không có thân tự ra tay, Hoa Lâm thì là không ngừng đọc lấy A Di Đà Phật. Cứ như vậy, ba người chúng ta tại quỷ động biên giới đợi có hai khắc đồng hồ quan cảnh, ta chợt phát hiện trong động bay ra quỷ khí cũng có lúc trước ga nồng nặng. Đúng lúc này, trong tay của ta phủ bao kịch liệt run bỗng lúc đích, triển khai bàn tay xem xét, phía trên thình lình xuất hiện một đạo thật sâu vết dạng. Tình huống như thế nào? Mục Thanh hỏi. Chết một cái, ta khẩn trương nhìn chằm chằm quỷ động, trong lòng tự nhủ còn lại một cái kia tuyệt đối không nên chết nhanh như vậy, bằng không vẫn thật là không dễ làm. Đại pháp sư, cứu ta a. Một tiếng cuồng loạn tiếng kêu bỗng nhiên theo nồng đậm quỷ khí bên trong truyền ra, ta gấp đội túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người thật nhanh theo trong hắc khí bay ra, chính là hai đứa bé bên trong một cái. Ở phía sau hắn, còn có một đạo đỏ tươi quỷ ảnh theo đuổi không bỏ. Thấy một lần tình huống này, Hoa Lâm lúc này gửi ra lưu kim bắt vu, chỉ thấy lưu kim bắt vu lơ lửng giữa không trung, một vệt kim quang vẩy ra chiếu ở đứa bé kia quỷ hồn trên thân, chỉ trong nháy mắt liền đem quỷ hồn thu vào. Phía sau hắn màu đỏ quỷ ảnh thấy tình huống như vậy, lúc này ổn định thân hình, quay người liền hướng trở về, tốc độ nhanh đến chúng ta liền bộ dáng của hắn đều không thấy rõ. Muốn chạy? Một thanh tiểu quát một tiếng, nhanh chóng bung ra linh lung tiên, quỷ ảnh còn chưa kịp tiến vào quỷ khí bên trong liền bị linh lung tiên gắt gao cuốn lấy. Làm một thanh muốn đem hắn bắt đi lên thời điểm, quỷ ảnh bỗng nhiên hóa thành vô số màu đỏ thì nát, như mưa rơi vào trong quỷ động biến mất không thấy. Ta sửng sốt một chút, muốn ra tay nữa đã không còn kịp rồi. Một thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, tiểu nhiên, vừa rồi con quỷ kia làm sao lại biến thành loại hình thái đó? Quỷ thân đều nát. Ta trầm ngâm một lát, quỷ hình thái biến hóa 89/10 cùng sinh tiền nguyên nhân cái chết có quan hệ, hắn có thể đem quỷ thân hóa thành vô số thì nát. Chẳng lẽ ta không có tiếp tục nói hết, bởi vì cảm thấy kia căn bản cũng không quá khả năng, Hoa Lâm lại là mở miệng, chẳng lẽ con quỷ kia sinh tiền bị? chặt thanh thịt muối. Ta lườm hắn một cái, biết liền biết, nhất định phải nói ra tới làm gì. Thật sự là trọng khẩu vị nhi, mau đưa tiểu tử kia phóng xuất, hỏi một chút hắn phát hiện cái gì. Hoa Lâm hiếm thấy chừng ta một cái, lập tức đem đứa bé kia hồn phách phóng ra. Vừa rơi xuống đất, đứa bé kia liền run rẩy phủ phục ở trước mặt ta, lớn. Đại pháp sư phía dưới tình huống thế nào? Phát hiện cái gì? Hắn ngẩng đầu, nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong vậy mà tràn đầy sợ hãi, quỷ. Đến không hết quỷ. Phía dưới này là một chỗ âm huyệt quỷ xảo. Cái gì? Ta kinh ngạc một tiếng. Cái gọi là âm huyệt quỷ xảo, theo mặt chữ bên trên lý giải chính là tụ tập đại lượng quỷ cùng âm khí xảo huyệt, trong đó âm khí nồng đậm trình độ đủ để cho một cái dương khí 10 phần nam tử trưởng thành sau khi đi vào trong nháy mắt biến thành hoạt tử nhân. Mà thường thường tại bên trong âm huyệt quỷ xảo đều sẽ tồn tại một cái kẻ thống trị, cũng chính là những này quỷ đầu bụng. Ta từ nhỏ cùng Tam Thúc học bản sự, hắn cũng không nói cho ta biết quỷ đẳng cấp phân chia, mà tại học tập di tự bộ thủ cảo sau ta mới biết được, dựa theo tu vi theo thấp tới cao, quỷ có thể chia làm du hồn, hoán hồn, lệ quỷ, quỷ thủ, quỷ vương, quỷ khấu. Ta đã từng đối phó qua tiên ti tộc tương thành công chúa cùng tiên la tự thao linh đều là đỉnh cấp tu vi lệ quỷ, bọn hắn đều là tương đối khó cuốn ra hỏa. Mà muốn trở thành âm huyệt quỷ xảo kẻ thống trị, ít nhất phải nắm giữ đạo hạnh của quỷ thủ. Mà tại trong quỷ động này, ngoại trừ cái này ngoài quỷ thủ, còn có đến không hết lệ quỷ. Dạng này vừa so sánh, quỷ động phía dưới thật đúng là địa phương đáng sợ. Ta đem phân tích của mình nói cho Mộc Thanh cùng Hoa Linh, hai người nghe về sau đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hoa Lâm trầm ngâm một chút, nói rằng, tiểu nhiên, muốn thật là như thế này, chúng ta thực sự là không thể tùy tiện đi xuống, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Mộc Thanh nghĩ, âm huyệt quỷ xảo ta cũng đã được nghe nói, bất quá bởi vì bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cũng là vì tu luyện, cho nên tuyệt đại bộ phận lệ quỷ đều sẽ ở vào ngủ đông trạng thái, nếu như muốn nghi tiếp, nhất định phải tránh đi tí thời, thừa dịp dương khí sung túc đương thời đi. Nói đến đây, ánh mắt hai người tất cả đều rơi vào trên người của ta. Chương 222, trên vách tường quỷ nhị cô. Chương 222, trên vách tường quỷ nhị cô. Ánh mắt hai người tất cả đều rơi vào trên người của ta. Ta nghĩ quay đầu lại hỏi đứa bé kia, ngươi còn thấy cái gì? Ta gặp hắn hồn thể hư nhược lợi hại, sợ là không nói được mấy câu liền sẽ hồn phi phách tán, điểm này có thể đúng làm điểm ai, khi còn sống ngang ngược cản rỡ tâm địa ác độc, dáng như tiểu ác ma. Sau khi chết biến thành quỷ gặp phải chân chính ác ma sau, vậy mà lại bị sợ hãi đến hồn phi phách tán, ta ở trên trán của hắn dán một trường cô hồn phù, tạm thời giúp hắn ổn định hồn thể. Hồn thể ổn định sau, hắn mới lại mở miệng, ta còn chứng kiến một cây đồng trụ, trên cây cột hiện đầy kỳ kỳ quái quái văn tự, giống như là đại pháp sư sử dụng phụ chú, toàn bộ không gian dưới đất phản phất là bị cây kia đồng trụ chống đỡ lấy. Ta nhíu nhíu mày, đồng trụ, phụ chú. Chẳng lẽ là Ân Hoa Lâm nhẹ gật đầu, căn cứ sự miêu tả của hắn hẳn là trấn hồn trụ, xem ra sớm có người trước chúng ta một bước tới này âm huyệt quỷ xảo, tất nhiên là nào đó vị cao nhân buông xuống trấn hồn trụ, dùng để trấn áp xuống mặt tà vật, chắc không được quỷ khí như thế nồng đậm cũng không thấy bọn hắn đi lên quay phá. Ta như có điều suy nghĩ bước đi thong thả mấy bước, thật là không đúng, ta trước đó nghe âm binh lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là có âm tướng quân ở đằng kia trong động, theo đạo lý mà nói, bọn hắn đuổi theo âm tướng quân cùng chúng ta tại Mạc Long huyện gặp phải kia một cao một thấp âm tướng quân hẳn là cùng thuộc một đám, vì cái gì kia một cao một thấp hai tên gia hỏa liền có thể từ trong quỷ động đi ra. Vấn đề này vừa mới hỏi ra lời, ta liền đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, Mục Thanh dường như cũng đoán được, nàng không xác định nói, chẳng lẽ là trấn hồn trụ phong ấn chi lực sắp giải trừ, cho nên mới sẽ có phía dưới đổ bật chỗ tới. Hoa Lâm suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta đến mau chóng vào động tìm kiếm, ta cảm giác trấn hồn trụ tất nhiên cùng hồ sư phụ có quan hệ. Trấn hồn trụ phong ấn còn tại, chúng ta thừa dịp lúc này đi vào, có lẽ còn là tương đối an toàn. Một nghe chúng ta phải vào động, kia tiểu ác ma hải tử đỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đại pháp sư, ta vừa rồi đã thăm dò qua, tại đông nam sừng có một đầu xoay quanh hướng phía dưới dốc đứng, bởi vì bị quỷ khí che lấp cho nên không phát hiện được, các ngươi có thể đi con đường kia xuống dưới. Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, vậy nhưng thật phải cảm ơn ngươi nói xong, ta đưa tay xé toang hắn trên trán cô hồn phụ, lá bùa vừa rút lui, hắn lập tức toàn thân run như run rẩy, không có mấy giây liền hồn thể bạo liệt mà tán. Chúng ta đi thôi. Ta chào hỏi một tiếng, sau đó hướng quỷ động đông nam sừng đi đến. Tới chỗ sau, ta nhường Mộc Thanh cùng Hoa Lâm hỗ trợ gãy một chút những cây, ta lợi dụng những cành cây này đâm ba ngọn mở lỗ đèn lồng, tại mở lỗ xử lý đừng cắm vào một cây nhang đến. Sau đó tại hương nến bên trên bôi một tầng thật dày phát nước, lúc này mới nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, đen nhánh trong rừng cây sáng lên ba ngọn sáng loáng đèn lồng, ta đem đèn lồng phân cho Mộc Thanh cùng Hoa Lâm, tiếp lấy lắc lắc trở nên cứng tay, bất đắc dĩ nói, nếu là đỉnh ca ở đây, những này việc hắn đều có thể bao hết. Mộc Thanh cười cười, yên tâm đi, chỉ cần tìm được tam thuốc, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Ta cảm kích nhìn nàng một cái, lập tức đứng tại quỷ động đông nam phương hướng biên giới, đem đèn lồng chậm rãi tới gần hội tụ tại cửa động quỷ khí. Tựa như là nhận lấy xua đuổi dường như, vừa tiếp xúc với ánh lửa của đèn lồng, trung quanh quỷ khí lập tức hướng hai bên tản đi. Ta gấp đội túi đầu nhìn, quả nhiên thấy được một đầu xoay quanh mà xuống dốc đứng. Phải cẩn thận. Ta nhắc nhở một câu, dẫn đầu theo dốc đứng đi xuống. Vừa vào quỷ động, đèn lồng ngọn lửa thoáng chốc run lên mấy lần, sau đó phốc biến thành u lục sắc, cũng may cũng không chậm trễ nó xua tan quỷ khí. Hơn nữa chúng ta tổng cộng có 3 ngọn đèn lồng trước sau sắp xếp, xua tan phạm vi càng lớn hơn, trước mắt cũng là biến sáng suốt một chút, nhưng không có bị đuổi tản ra không gian lại lộ vẻ càng thêm hắc ám. Hướng phía dưới đi trong chốc lát, ta nhìn thấy quỷ động trên vách tường cơ hồ đều là ở mức hồ hồ, kia là quỷ khí trường kỳ bám vào hình thành, dưới chân cũng là trơn rớt, dốc đứng lại hẹp, không để ý liền có khả năng rơi vào vực sâu, cho nên tốc độ của chúng ta cũng không nhanh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ quan cảnh, đấu phá bắt đầu biến nhẹ nhàng, ta đang phải tăng tốc bước chân, lại đột nhiên phát hiện trước mặt hẹp sườn núi tốt nhất giống dựa vào tường nằm một người, chuẩn xác mà nói là một cái quỷ. Nhìn kỹ, cái này quỷ lại là một thân thổ phỉ cách ăn mặc, hẳn là trước đó bị âm binh trộm tới dò đường. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hoa Lâm hỏi. Ta lắc đầu, nhìn cũng là nhìn không, hắn đã hồn phi phách tán, chỉ là bởi vì nơi này quỷ khí nồng đậm cho nên mới có thể bảo toàn hoàn chỉnh quỷ thân nói chuyện. Ta giơ đèn lồng đi tới, trung quanh quỷ khí vừa bị đèn lồng xua tan, kia thổ phỉ quỷ thân liền lập tức hóa thành một đoàn khói đen tan đi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, theo hẹp sườn núi tiếp tục một đường hướng phía dưới, không biết rõ lại đi bao lâu thời gian, rốt cục đi tới quỷ động dưới đáy. Kỳ quái là quỷ động dưới đáy quỷ khí vậy mà không có như vậy nồng đậm, không cần đèn lồng cũng có thể nhìn thấy đường. Để cho ta không nghĩ tới chính là, đáy động vậy mà khắp nơi đều là xương khô cơ hồ đều đã nát bấy, hẳn là trượt chân đến rơi xuống người sống. Lúc này, một thanh đống nhiên tay chỉ cách đó không xa, run giọng hỏi, các ngươi nhìn những cái kia là cái gì? Ta cùng Hoa Lâm vội vàng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thật là cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ở bên cạnh trên vách động, đồng loạt treo một loạt thân mặc đồ đỏ tóc hai bù xù nữ nhân, tư thế của các nàng mười phần quái dị. Bởi vì trong động kia sáng mờ tối, cho nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy những nữ nhân kia hai cánh tay dường như bị đính tại trên vách tường, hai cái gầy còm trắng bệnh chân thì là huyền không quanh chân, mỗi cái đầu người đều hướng về phía trước rũ cụ lấy. Đầy đầu tóc đen buông xuống chặn mặt của các nàng chợt nhìn đi lên tựa như là trên vách tường treo một loạt tóc dài yêu tăng, quỷ dị không nói lên lời. Hoa Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm cái này sắp xếp nữ nhân, qua hơn nửa ngày mới phun ra ba chữ. Quỷ Nico. Ta còn là lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy, Quỷ Nico là cái quỷ gì? Hai tay Hoa Lâm chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại tuyên tiếng niệm Phật, lúc này mới giải thích nói, đây là chỉ có tại trong loạn thế mới có thể xuất hiện một loại quỷ, tại trong Phật môn, Nico không chiếm con số nhỏ, nhưng tại trong loạn thế có rất nhiều người ta vì tỉnh một miếng cơm, sẽ đem nhà mình ấu nữ đưa đến Nam Nico các nàng vốn không phận duyên, nhưng lại ngày đêm nghe tiền, đây đối với các nàng mà nói chính là thiên đại tra tấn, những này Nico một bộ phận sẽ mang theo án giận. Phí hoài bản thân mình tự vận, sau khi chết bởi vì như cũ hoài niệm quy y trước chính mình vong hồn liền sẽ sinh ra cực đại oán khí cùng chấp niệm, sinh tiền bị ép nghe được thiền âm đều sẽ chuyển hóa làm sau khi chết oán khí, từ đó sinh ra tóc dài, lấy tính tọa dáng vẻ ngày đêm tu luyện thành là quỷ ni cô. Ta trong lòng bừng tỉnh, nhưng lập tức nói, tiểu lâm tử, những này quỷ ni cô sợ là không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoa Lâm sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ hay không có được trước tại cửa hang hóa thành vô số thịt nát áo đỏ quỷ? Chương 223, cuối cổ lâu chương 223. Cuối cổ lâu ngươi còn nhớ hay không có được trước tại cửa hang hóa thành vô số thịt nát áo đỏ quỷ. Hoa Lâm chần chờ một chút, dương mắt nhìn nhìn những cái kia treo trên vách tường quỷ Nico, biểu lộ dần dần trở nên khó coi. Ngươi nói là, vừa rồi đuổi theo ra cửa động cái kia hồng ảnh chính là quỷ Nico, các nàng quỷ thân có thể biến thành vô số thịt nát, giải thích rõ sinh tiền không phải tự vận, mà là bị hắn lời còn chưa dứt. Ta cũng nhíu nhíu mày, chính mình suy đoán mặc dù lớn mật, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ta đột nhiên cảm giác được có chút lòng buồn bực, thêm nữa nơi này không khí không lưu thông, quỷ khí bốn phía, lại liên tưởng đến quỷ Nico sinh tiền khả năng tiêu chết. Trong tim ta lập tức cảm thấy có chút buồn nôn. Ta dùng tay thuận thuận khí, nếu quả thật như chúng ta nghĩ như vậy, những này quỷ ni cô thế tất oán khí trùng thiên, chỉ sợ mỗi một cái đều có tu vi lệ quỷ, nhiều như vậy chỉ cần là đồng thời thức tỉnh lời nói, vậy thì thật khó dây dưa. Hoa Lâm gật đầu nói, không tệ, ngươi nhìn tóc của các nàng đồng dạng đối với quỷ ni cô mà nói, tóc càng dài đại biểu tu vi càng cao. Ta dán một trương ẩn khí phủ, thận trọng đi đến vách tường trước, khoảng cách gần quan sát một chút. Những này quỷ ni cô bị đinh ở trên vách tường, tóc lại đều đã rũ xuống tới trên mặt đất, xem ra cùng mình trước đó phán đoán không sai biệt lắm, đều là lệ quỷ. Thậm chí đã tiếp cận đỉnh cấp lệ quỷ, cũng may các nàng đều tại ngủ đông tu luyện. Ta quay đầu lại hướng hai người nhỏ giọng nói rằng, chúng ta đi lặng lẽ đi qua, không nên đem những này quỷ ni cô bừng tỉnh. Nói xong, chúng ta liền lách qua vách tường hướng mặt khác một bên đi đến, mới vừa đi không có mấy bước ta liền ngừng lại. Thế nào? Mục Thanh hỏi ta. Ta giật mình, không thích hợp. Vừa rồi ta nhường hai đứa bé kia xuống tới do đường, bọn hắn rõ ràng đã là bị quỷ ni cô rào sát, lúc này mới cũng không lâu lắm, quỷ ni cô như thế nào lại ở vào ngủ đông trạng thái? Mục Thanh cùng Hoa Lâm đều là sức sở, ba người chúng ta không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, kết quả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không biết rõ lúc nào thời điểm, tại phía sau chúng ta đã đứng một loạt quỷ Nico, các nàng cúi đầu, tóc dài che mặt một mực rũ xuống tới mặt đất, giống như là như ưu linh thật chặt đi theo chúng ta. Đồng nhiên, tất cả quỷ Nico đồng thời ngẩng đầu, tóc dài hướng hai bên tảng ra, lộ ra mười mấy tấm trắng bệ mặt. Để cho ta cảm thấy buồn nôn chính là, những này trên mặt quỷ Nico vậy mà ngổn ngang lộn xộn bò mười mấy đầu vết dạ, giống như là bị đao nhọn bạch ra tới, lại giống là bị cắt chém qua, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Cầm vũ khí, ta đoạn quát một tiếng, đi đầu rút ra câu hồn tỏa, một thanh vung ra linh lung tiên, Hoa Lâm gửi ra Phật châu, cơ hồ cũng ngay lúc đó, mười mấy con quỷ nhi cô toét ra tràn đầy vết sẹo miệng chen chúc mà đến. Ta nhanh chóng hướng bên cạnh chuồn mấy bước, năm con quỷ nhi cô đem ta bao bọc vây quanh, các nàng đầu hất lên, tóc dài đầy đầu như linh xà giống như muốn ta rút đánh tới. Ta vội vàng lùn người xuống, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi, mà dù sao bị vây khốn ở giữa, mong muốn một mực né tránh là rất không có khả năng, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này, năm con quỷ nhi cô lần nữa vung lên đầu. Ta nhanh chóng lấy ra 5 tấm linh phủ đánh ra ngoài, linh phủ lơ lửng tại quanh thân. Trên trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu quỷ thần kinh, chư thần mạn thấy túi lầu bái, ác sát gặp chi đi không ngừng. Phá! Huyền đăng câu hồn chú đọc xong, lơ lửng tại ta quanh thân lá bùa lập tức tràn ra năm đạo kim quang, ủy ni cô tóc dài còn chưa kịp vung ra đến, các nàng liền bị huyền đăng phù hút tới. Ta cười lạnh một tiếng, vung lên câu hồn tỏa mao đủ sức lực rút đánh tới. Ba một thanh âm vang lên, cách ta gần nhất ủy ni cô trực tiếp bị quấn nát, nàng lập tức hóa thành một đống thịt nát rơi xuống đất. Ta nhướng mày, lại cũng không nói hoài tới cân nhắc nhiều như vậy, trở lại thi triển khôi tinh sắc luyện tiên, đem còn thừa bốn cái bị hút tới ủy ni cô toàn bộ quấn nát. Nhìn xem đầy đất thịt nát, ta không có nửa điểm thắng lợi vui sướng, ngược lại thăng ra một loại cảm giác quái dị. Lại nhìn một thanh bọn hắn, cũng đều giải quyết chiến đấu, nhưng quỷ ni cô đều không ngoại lệ toàn bộ đều hóa thành thịt nát chất đống trên mặt đất, nhìn qua không nói ra được buồn nôn. Một thanh bước nhanh đi vào bên cạnh ta, những này quỷ ni cô có cái gì không đúng, giống như đều đánh không chết nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đến nhanh đi. Hoa Lâm thúc giục nói. Ta quay người nhìn lại, thấy ngay phía trước có một cái không lớn không nhỏ cửa hàng, không biết rõ thông hướng chỗ nào, thế là nhấc lên đèn lồng chuẩn bị tiên tiến trong động nhìn xem. Nhưng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên truyền đến từng đợt huyên thuyên tiếng vang kỳ quái, chúng ta cúi đầu xem xét, phát hiện trên đất những cái kia thịt nát bắt đầu cuộn cuộn lấy nhuyễn động, giống bánh nhân thịt dường như, một chút xíu hướng chúng ta nhích lại gần. Trong lòng ta trầm xuống, không được, không giải quyết triệt để các nàng, chúng ta từ đầu đến cuối đều sẽ có nỗi lo về sau. Các ngươi dựa vào sau. Ta lấy ra một trương hồng phù kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, miệng thì thầm, phương nam bính đinh quân, lưu kim ném lửa linh, bắt được tà ma người, khảo vấn thông tính danh, như có cự nghịch người, tấp trạng không lưu tình. Phá. Vừa mới nói xong, ta liền đem linh phù đánh ra ngoài, đồng thời dắt lấy một thanh hô hào hoa lâm cấp tốc lui lại. Phúc. Từ trong hồng phù lập tức chui ra một cỗ ngọn lửa, chạm đến thịt nát trong nháy mắt liền giấy lên liệt hỏa hừng hực, cái này trong động quỷ khí tràn ngập, mà âm hỏa lại là lấy tà khí là nhiên liệu, cho nên rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Nhưng nếu là không dùng lửa lời nói, sẽ rất khó hoàn toàn thanh trừ quỷ nhi cô thịt nát quỷ thân, đây cũng là vì cái gì ta nhường mọi người lui lại nguyên nhân. A theo thế lửa tăng lớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ quỷ động. Chúng ta không dám ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà là xách theo đèn lồng bước nhanh chạy vào cái kia không lớn không nhỏ sơn động. Vừa đi vào hang núi kia, chúng ta liền không hẹn mà cùng ngừng lại, xuất hiện ở trước mắt không phải một đầu hẹp dài thông đạo, mà là một đầu đỏ tươi thảm đỏ một mực vào bên trong kéo dài thông hướng kia không nhìn thấy đầu trong bóng tối. Đây cũng là nơi quái quỷ gì? Ta nhịn không được nói một câu. Hoa Lâm đi lên trước, đem chân nhẹ nhàng giẫm tại thảm đỏ bên trên, lúc này phát ra bẹp một thanh âm vang lên, thảm đỏ bên trên có nước. Một thanh cúi người, dùng tay sờ lên thảm đỏ, đặt ở trước mũi người người, là máu ba người chúng ta nhìn nhau. Ai cũng không nói chuyện, nhưng lại rất có an ý lách qua thảm đỏ, dọc theo bên cạnh đường đi lên phía trước. Không biết rõ cây kia chấn hồn trụ lập ở nơi nào. Mục Thanh lo lắng mở miệng. Ta thở dài, xem ra hẳn là ngay ở phía trước, đều cẩn thận a. Cứ như vậy, chúng ta thêm mấy lần cẩn thận theo hẹp dài thông đạo đi một khắc đồng hồ quan cảnh, nguyên bản đen nhánh con đường phía trước đột nhiên sáng lên một vệt lục ánh sáng yếu ớt sáng. Tới. Ta hồ nghi một tiếng, bên cạnh thảm đỏ bên trên máu so trước đó nhiều hơn không ít, đã lan tràn tới chúng ta đứng dưới chân. Lại đi chỉ chốc lát sau, một tràng u ám cổ lâu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, ta ngốc chỉ chốc lát, nhìn thấy cổ lâu trước cửa treo hai ngọn lục u đèn lồng. Mà ở đằng kia cổ lâu đỉnh thình lình đứng thẳng một cây đồng trụ, chấn hồn trụ. Chương 224, cổ lâu. Quỷ lâu. Chương 224, cổ lâu. Quỷ lâu. Hoa Lâm đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm kia tràng lâm trầm cổ lâu nhìn một chút, đó phải là chấn hồn ở, có thể cái này cổ lâu lại là chuyện gì xảy ra. Ta cũng là trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não, trước mắt cổ lâu không thể nói có cao lớn bao nhiêu, nhưng mái cong sâu chân rõ ràng là minh thanh thời kỳ phong cách. Hơn nữa cả tòa cổ lâu chút nào không sức sống, tiên tính tọa lạc tại quỷ động bên trong, cho người ta một loại cực độ cảm giác đè nén. Ai sẽ tại như thế một cái dưới đất trong huyệt động xây cổ lâu đâu? Một thanh trầm ngâm một chút, phân tích nói, dưới mặt đất cổ lâu khẳng định không phải vì người sống xây, các ngươi nói cái này có phải hay không là một cái lâu thức mộ huyệt? Một câu để tỉnh người trong động, ta nhíu nhíu mày, ân, có thể là một tòa mộ lâu, nhưng bên trong đang đóng là ai cũng không biết, đã có chấn hồn trụ để ép, hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì, chúng ta đi xem một chút ta. Đang khi nói chuyện, chúng ta liền đi tới cổ lâu trước cửa. Cho đến giờ phút này mới nhìn rõ cửa hiên treo hai ngọn đèn lồng bên trên, điểm đứng biết một cái tần chữ. Nhìn như vậy đến, lâu chủ người hẳn là họ Tần. Cổ lâu trên cửa chính khảm hai cái cửa vòng, phía trên không có chút nào bụi đất, giống là vừa vặn quét dọn qua, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, lâu này bên trong có người. Ta giơ tay lên đang muốn gõ cửa, một thanh bỗng nhiên kéo lại cánh tay của ta, ta quay đầu nhìn xem nàng, thế nào? Một thanh bốn phía nhìn một chút, ngươi còn nhớ rõ đứa bé kia nói lời sao? Hắn nói quỷ động hạ khắp nơi đều là quỷ, nhưng chúng ta xuống tới về sau ngoại trừ gặp phải kia mười mấy con bên ngoài quỷ Nico, liền một cái quỷ cũng không thấy được, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta nắm tay để xuống, cố ý vây quanh cổ lâu đằng sau nhìn một chút, phát hiện lâu đằng sau là vách núi cao chót vót, đã không có đường khác có thể đi. Nếu như đứa bé kia không có cùng chúng ta nói láo lời nói, trong miệng hắn nói tới quỷ rất có thể đã trốn vào cái này chàng cổ lâu bên trong. Một thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong này không phải là có chấn hồn trụ sao? Những cái kia quỷ dám vào đi sao? Ta một lần nữa trở lại cổ lâu trước cửa, lúc này mới giải thích nói, chấn hồn trụ chủ yếu tác dụng là đem phụ cận tà vật phong ấn tại cái này quỷ động bên trong, không để bọn hắn ra ngoài hại người, cũng không phải là đem bọn hắn trấn áp, nói cách khác chỉ cần là tại quỷ động phạm vi bên trong, những này quỷ là có thể tự do hành động. Tiểu Nhiên nói không sai, cho nên nhà này cổ lâu bên trong rất có thể chứa chấp lấy đến không hết quỷ. Hoa Lâm một bên nói một bên đem trên cổ Phật Châu hái xuống, sau đó thận trọng đem Phật Châu một quả gỡ xuống siết trong tay, xem bộ dáng là muốn làm một bộ lớn. Ta cười cười, lập tức chụp vang lên cổ lâu đại môn. Đương 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 từng đợt trầm đục tại giống như chết yên tĩnh trong động vang lên, thậm chí còn mang theo tiếng vang, dù sao cũng là đi tới người khác nơi ở, tự nhiên là phải để ý một chút. Bốn tiếng vang về sau, thấy đại môn không có dư thừa động tĩnh, ta cũng không định lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nắm tay thả trên cửa, đang muốn đi đẩy thời điểm, liền nghe kéo kẹt một tiếng, to lớn cửa lầu vậy mà chính mình mở ra. Ta còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một cái lục u đèn lồng liền từ sau cửa đưa ra ngoài. Trong lòng ta trầm xuống, theo bản năng thối lui đến trước cửa bậc thang hạ, sau đó nhìn chòng chọc vào đại môn. Chỉ thấy phía sau cửa dò ra đến một quả trống chân đầu, ta nheo mắt lại xem xét, đầu này bên trên tràn đầy mấp mô ba ba nếp nhăn, mắt tăm rác, lớn mày rậm, mùi hừng, thật mỏng trên miệng là từng đạo đỏ tươi vết rạn, rõ ràng là quá mức giản mua lao đầu nhi. Hắc hắc, hắn xông ba người chúng ta nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay giơ đèn lồng, một cái tay khác vịn từ sau cửa mặt bò lên đi ra. Khi hắn bỏ ra tới một nháy mắt ta liền ngây ngẩn cả người, lão nhân này phần eo trở xuống toàn đều không thấy, chỉ có nửa người, mà tại hắn bỏ qua địa phương thì là lưu lại một mảng lớn vết máu. Hắn giơ đèn lồng theo trước mặt chúng ta thoáng một cái đã qua, lập tức thâm trầm nở nụ cười, hắc hắc. Mấy vị, chủ nhân nhà ta đã xin ngợi chư vị đã lâu, đặc phái tiểu nhân tới đón các người, mời đến. A ba người chúng ta lướt nhau, ai cũng không nhúc ních, ta tiến lên một bước, chủ nhân nhà ngươi là ai? Vì sao biết nói chúng ta sẽ đến? Lão đầu không nói tiếng nào, chỉ là dùng ngón tay chỉ treo ở cửa hiên bên trên viết có tần chữ đèn lồng. Sau đó liền từng cái hướng phía sau cửa bỏ qua. Chúng ta muốn đi vào sao? Hoa Lâm ghé vào ta bên tai hỏi. Đã người ta mời, không vào xem chẳng phải là quá không nể mặt bọn họ, chúng ta đi. Nói xong, ta đi đầu bước lên bậc thang vượt qua cửa đi vào trong viện. Hoa Lâm cùng một thanh theo sát phía sau, tiến tới trong viện ta liền dừng bước, sau lưng đại môn cũng kịch đóng lại. Hoa Lâm lần nữa bu lại, ngươi có phải hay không hối hận? Ta lườm hắn một cái, nhưng không thể không nói chính là ta xác thực là chút hối hận. Cổ lâu trong viện treo đầy xanh mơn mởn đèn lồng, tại âm phong quét hạ, đèn lồng kéo kẹt loạn bày, mà tại đèn lồng hạ thì là trưng bày từng dãy chiếc ghế, lúc này chiếc ghế bên trên ngồi đầy người. Những này quỷ có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có hài nhi, nhìn qua giống như là một đại gia tộc, theo trong cơ thể của bọn họ phát ra quỷ khí phán đoán, tu vi cũng là cao thấp không đều. Tại những này quỷ hàng trước nhất, đơn độc bày một thanh ghế bành cùng một cái bàn gỗ, vừa nhìn liền biết đó là bọn họ lão đại ngồi địa phương, chỉ có điều lúc này kia trên ghế bành không có mưa hay. Những này quỷ đều là xanh mặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chúng ta ba người đang nhìn. Ta cười khan một tiếng. Ha ha, kia cái gì? Không quay dậy các ngươi đi họp, chúng ta đi ra ngoài trước. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đại trượng phu co được giãn được, ta một bên tự an ủi mình một bên lôi kéo một thanh cùng Hoa Lâm xoay người đi tới cửa. Mấy vị quý khách, trước không đội mà đi cái kia cho chúng ta khai môn lao đầu nhì bỗng nhiên nói một câu, xem ra hắn tựa hồ là cái này cả một nhà quản gia. Mấy vị nếu là không thích náo nhiệt, vậy ta liền để bọn hắn yên tĩnh một chút, còn mời các quý khách lưu thêm một lát. Nói xong lời này, sau lưng đột nhiên lên một trận âm phong, chúng ta lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản quỷ đầy là mối họa trong viện lúc này đã là trống rỗng, trống không một quỷ, chỉ để lại một hàng kia sắp xếp chiếc ghế. Ta hít sâu một hơi, nói rằng, không hổ là âm huyệt quỷ xảo, lần này thật là đụng tới cọng rơm cứng. Xem ra chúng ta chỉ có thể là nhập ra tùy tục. Lao đầu cười mấy tiếng quái dị, các vị an tâm chớ đội, ta cái này đi mời chủ nhân nhà ta. Nói xong, hắn chậm rãi hướng ghế bành phía sau nhà chính bỏ đi, nhắc tới cũng là quái, động tác của hắn rõ ràng rất chậm, nhưng thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Ta đi đến một cái ghế trước, lấy ra chu sa lên trên tới một chút, liền nghe xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, một cỗ gây mùi khói đen liền xung ra, ngay sau đó làm cái ghế đều bị chu sa ăn mòn rơi mất. Trên một thanh trước một bước, chẳng lẽ những này cái ghế đều là quỷ khí biến thành? Hoa Lâm lắc đầu, không chỉ là những này cái ghế mà thôi. Chỉ sợ chương 225, tòa thi. Trong lâu quan tài chương 225, tòa thi. Trong lâu quan tài không chỉ là những này cái ghế mà thôi. Chỉ sợ cả tòa quỷ lâu đều là quỷ khí biến thành. Ta ngẩng đầu quan sát nhà chính cùng hai bên sân phòng, sau đó đi đến đứng ở trong sân một khúc gỗ cây của trước, dùng tay vỗ vỗ, nhìn tình huống là như thế này không sai, có thể dùng quỷ khí tạo dựng ra dạng này một tòa quỷ lâu, đủ để chứng minh lâu chủ người tu vi không tầm thường. Bất quá trong viện cái này mấy cây cột cũng không phải là quỷ khí biến thành. Hoa Lâm sững sờ, vội vàng đi lên trước dùng tay sờ lên, sau đó lại kiểm tra cái khác mấy cây cột, thật đúng là dạng này, chẳng lẽ những cây cột này nguyên bản ngay tại cái này trong động. Lúc này, cổ lâu nhà chính đại môn từ từ mở ra, lão đầu kia nằm sấp tại cửa ra vào cười mỉm nói, ba vị, chủ nhân nhà ta cho mời. Vứt xuống câu nói này, hắn lại quay người bỏ vào trong phòng. Ta dò xét cái đầu nhìn một cái, trong phòng đen ngòm, cái gì cũng nhìn không thấy, phảng phất là sâu không thấy đáy. Đi thôi, Hoa Lâm chào hỏi một tiếng, ba người chúng ta liền đi tới trước cửa, có thể cho dù là gần trong gang tấc, ta vẫn như cũng là không nhìn thấy trong phòng có cái gì. Ta cảm thấy có chút kỳ quặc, liền đưa tay ngăn lại sau lưng một thanh cùng Hoa Lâm, không được, không thể tùy tiện vào đi. Ta cảm giác ta vừa nói phân nửa nhi, từ trong nhà bỗng nhiên cuốn lên một hồi mạnh mẽ âm phong, cái này âm phong không phải thổi phồng lên, mà là hút đi vào. Ta lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đem ta hướng trong phòng này ép lôi kéo. Ngươi lại ra. Ta mắng to một tiếng, theo bản năng duỗi tay nắm lấy cung cửa, có thể sau lưng Hoa Lâm lại là dưới chân không vững đụng đầu vào trên người của ta, ta một cái lảo đảo trực tiếp lật vào trong phòng. Phanh! Một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến, nhìn lại, cửa phòng đã là thật chặt bắt giam, mà càng chết là, Hoa Lâm mặc dù cũng còn vào, có thể một thanh nhưng không thấy. Tiểu Lâm tử, ngươi không sao chứ? Hoa Lâm nhanh nhẹn đứng lên, vô vô đất trên người, không có việc gì. Chính là đầu có đau một chút, ta lườm hắn một cái, đáng đời đầu ngươi đau. Đúng rồi, ngươi thấy Mộc Thanh sao? Hoa Lâm sững sờ, lúc này nhìn quanh, Mộc Thanh không thấy sao? Bởi vì biến cố tới bỗng nhiên, cho nên chúng ta đều không nhìn thấy Mộc Thanh phải chăng cũng theo vào tới, thế là trước quan sát bốn phía chỉ chốc lát, phát hiện căn này cái gọi là nhà chính kỳ thực là một cái phòng trống, cái gì bài trí đều không có. Chỉ ở đại môn đối diện chân tường hạ chỉnh chỉnh tề tề bày biện mười mấy cố quan tài, có thể tâm tư của ta tạm thời không trên quan tài. Xem ra Mộc Thanh không có tiền đến, mà là lưu tại bên ngoài, nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian đi tới cửa, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhìn lại, kia nguyên bản đặt tại chân tường dưới mười mấy cố quan tài vậy mà đều đang không ngừng lay động, dường như bên trong có đồ vật gì mong muốn xốc lên nắp quan tài leo ra. Liên tại một giây sau, trong đó hai cố quan tài bỗng nhiên đánh lấy ngang chúng ta đánh tới. Cái này quan tài nhìn xem liền phân lượng mười phần, nếu như bị đụng một cái, không phải tại chỗ thổ huyết không thể. Vừa nghĩ đến đây, ta cùng Hoa Lâm không hẹn mà cùng hướng hai bên chuyển hồi, hai cố quan tài lại cũng chia làm hai đường tiếp tục xông đụng tới. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này dừng bước lại, một tay kết một đạo pháp ấn hung hăng đập vào kia thế đại lực trầm trên quan tài. Liền nghe phanh một tiếng vang trầm, quan tài rốt cục cũng ngừng lại, có thể lực đạo của nó lại là không có chút nào hạ thấp, ta ngừng thở một tay chống đỡ quan tài đầu, cảm giác chỉ cần hơi chút đục trí, quan tài liền sẽ trực tiếp đục vào. Nghĩ tới đây, ta dùng một cái tay khác rút ra câu hồn tỏa dùng sức đánh trên quan tài. 3. Theo một tiếng vang dọn, chất gỗ quan tài tại chỗ vỡ vụn, mùi tanh hôi trong nháy mắt trong phòng tràn ngập. Thứ quỷ gì? Tập trung nhìn vào, chỉ thấy theo vỡ vụn trong quan tài chảy ra một cỗ quần quần nước dính sền sệt, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Ta che mũi, ghét bỏ hướng đứng bên cạnh đứng, lại đột nhiên nhìn thấy kia một đống quần quần nước trong nước lại có một chuỗi hoàn chỉnh Phật châu. Ta sửng sốt một chút, đống nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, đang nhìn thấy Hoa Lâm dùng lưu kim bắt vu đập vỡ quan tài, đồng dạng cũng là một đống buồn nôn đồ vật chảy ra. Tiểu Lâm tử, cái này mười cái trong quan tài trang hẳn là quỷ nhi cô cơ thể sinh tiền. Ta hô một tiếng nói. Hoa Lâm giật mình, đầu tiên là nhìn thoáng qua bên chân mấy vật, sau đó cất bước đi tới lại nhìn một chút ta bên này. A Di Đà Phật, quả thật như thế, những này xác thối hóa thành mấy vật bên trong không có xương người, lại có Phật châu, xem ra các nàng sinh tiền đều là bị tạo đi ra thịt, sau đó băm. Ta hít sâu một hơi, nhìn thi thể hư thối trình độ, những cái tiên ni cô chết thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, có thể hồn phách của các nàng trở thành quỷ ni cô sau lại trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ tu vi lệ quỷ. Hiển nhiên là bởi vì chết quá thảm, từ đó oán khí rảnh rụn không tiêu tan, tất cả đều hóa thành sau khi chết tu vi. Có thể đến tột cùng là ai sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết các nàng? Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Nguy rồi. Hoa Lâm đống nhiên kinh ngạc một tiếng. Thế nào? Ta vội hỏi hắn. Tiểu Nhiên. Nhanh. Nghĩ biện pháp hủy đi cái khác quan tài, đem tất cả xác thối hóa thành ế vật toàn bộ tiêu hủy. Thấy hắn như thế nóng nội, ta cũng không có nhiều hỏi, nhưng là từng bước đánh vỡ quan tài xác thực quá phiền thoái, cho nên ta chuẩn bị lần nữa sử dụng tình hòa chú. Vừa nghĩ đến đây, ta liền lấy ra một chương linh phủ, nhưng vào lúc này, góc tường trưng bày kia mấy cỗ quan tài bỗng nhiên đồng thời toát ra khói đen, kia là thi khí. Quần quần thi khí đem nắp quan tài toàn bộ đẩy ra, bên trong ế vật từ ngực xung ra, trong phòng mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, ta nhịn không được nôn khan mấy lần, trong tay thỉnh hỏa phụ chú đã là đánh ra ngoài. Không nghĩ tới chính là, âm hỏa còn chưa có đi ra, trên mặt đất ế vật liền phốc vẩy ra lên, lá bùa bị nhiễm lúc này biến thành màu đen. Một giây sau, ế vật tất cả đều tập trung vào ở giữa nhất cỗ quan tài kia trước, lúc này ta mới nhìn đến chỉ có cái này cỗ quan tài nắp quan tài không có mở ra. Ngay sau đó quan tài bỗng nhiên dựng đứng lên, nặng nghề nắp quan tài ở một tiếng nện xuống đất, ta tập trung nhìn vào, một bộ toàn thân bọc lấy huyết hồng sắc vải thi thể lặng lặng nằm ở bên trong. Mà những cái kia bế vật một mạch tràn vào trong quan tài đem cỗ thi thể kia hoàn toàn bao phủ. Lông mày của ta nhăn thành một đoàn. Cái này là thứ quỷ gì? Hoa Lâm thở dài một tiếng, vẫn là chậm một bước, ta từng tại Thiên La tự trong cổ thư thấy qua một loại tà vật, tên là Phái Thi, quá trình luyện chế 10 phần tàn nhẫn cùng phức tạp, tức là đem mười mấy bộ thi thể toàn bộ băng, sau đó theo những này thịt nát bên trong chọn lựa ra khác biệt trên thi thể thịt nát cùng khí quan một lần nữa ghép thành một bộ thi thể mới, đem cỗ này thi thể mới dùng máu mang quấn quanh cất đặt bịt kín quan tài bên trong, lấy thi khí cùng bị khí phụng dưỡng, cuối cùng lại hấp thu còn lại sát thối tà khí, cuối cùng trở thành Phái Thi. Nghe đồn Phái Thi bởi vì luyện chế tàn nhẫn, cho nên thể nội đoàn khí cực sâu thêm nữa hình thái quỷ dị, là một loại cực khó đối phó cương thi. Hoa Lâm vừa giải thích xong, cô kia nằm tại dựng thẳng trong quan Phái Thi bỗng nhiên đống lúc đích. Chương 226, huyết sát nhục thân. Chương 226, huyết sát nhục thân nằm tại dựng thẳng trong quan Phái Thi bỗng nhiên đống lúc đích. Ta quay đầu lại hướng Hoa Lâm nói rằng, thứ này ta tới đối phó, ngươi đi ra xem một chút một thành thế nào. Một mình ngươi có thể làm sao? Chút lòng thành, mau đi đi. Hoa Lâm không yên lòng nhìn ta một cái, lập tức chạy ra cửa. Ta thì là nhìn chòng chọc vào Toái Thi, phòng ngừa hắn đống nhiên ra tay. Ngoài ý muốn chính là Toái Thi cũng không có ngăn cản, Hoa Lâm thuận lợi chạy ra gian phòng, bởi vì Toái Thi từ đầu đến chân đều bị huyết hồng băng vải bọc lấy, cho nên ta căn bản là nhìn thấy khuôn mặt của hắn ngũ quan. Tiên hạ thủ vi cường, ta đoạn quát một tiếng, rút ra câu hồn tỏa vào tới, có thể kia Toái Thi vẫn là không có phản ứng chút nào. Ta nhướng mày vung lên câu hồn tỏa bao đủ sức lực quất vào trên đầu của nó. Phốc phốc. Đầu của Toái Thi lúc này bị rút thay đổi hình, cảm giác giống như là sủi cảo nhân bánh như thế. Có thể ta lại có thể rõ ràng cảm giác được lần này giống như là đánh vào bọn biển bên trên, khí lực phảng phất là châu đất xuống biển giống như đều bị tháo bỏ xuống. Ta nhíu mày, mong muốn thu hồi câu hồn tỏa, phát hiện đầu của Toái Thi nhanh chóng nhuyễn động mấy lần, trong chớp mắt liền đem câu hồn tỏa một mặt bọc lại, hơn nữa còn tại một chút xíu lan tràn, xem bộ dáng là muốn đem toàn bộ xiềng xích tất cả đều hút đi qua. Hừ, ta lạnh hừ một tiếng, lập tức một tay kết ấn rắn rắn chắc chắc đập vào đầu của Toái Thi bên trên, mặc dù vẫn là mềm nhũn, nhưng cũng may đầu của hắn lại một lần biến hình, thân thể cũng rung động mấy lần, ta thừa cơ đem câu hồn tỏa rút ra. Lúc này, Toái Thi cất bước theo đứng thẳng quan tài bên trong đi ra, trên người huyết sắc băng vải nhanh chóng rôi ra vô số đầu đồng loạt hướng ta xoắn tới. Ta lập tức ở không lớn không gian bên trong tránh chuyển xê dịch, bắt đầu còn có thể tránh né, có thể theo băng vải càng ngày càng dài càng ngày càng nhiều, cơ hội là phiêu đầy làm gian phong ốc, không gian của ta cũng là càng ngày càng nhỏ. Thấy tình huống không đúng, ta cầm ra một thanh đồng đậu tử gắn ra ngoài, linh xà giống như băng vải chạm đến đồng đậu tử lập tức xì xì rung động, toát ra một cỗ khói đỏ, tất cả đều rụt trở về. Thấy đồng đậu tử hào hào rơi xuống đất mất đi pháp lực sau, băng vải lần nữa vặn bẹo lên xoắn tới, ta thì là hai tay kết ấn, miệng quát, trung mang bắt đầu thất tinh, chân đạp cửu khúc hoàng hà, ta dâng lên giới sắc mệnh, đặt cách tát đầu thành minh. Phá. Liền nghe đùng 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 một hồi thanh thúy tiếng bạo liệt, rơi trên mặt đất đồng đậu tử tất cả đều nứt ra, khói đen chui ra hóa thành một từng đạo bóng người tràn ngập cả phòng. Băng vải lập tức đã mất đi mục tiêu chủ yếu, tất cả đều phất phới lấy hướng kia đến không hết bóng người bay tới. Thừa dịp cái này đang lúc nói, ta xuyên qua trùng điệp khói đen thật nhanh đi tới trước mặt Toái Thi, rút ra xích lân kiếm chiếu vào đầu của hắn chém liền xuống dưới. Phốc phốc. Mũi kiếm theo đầu của Toái Thi thuận thế mà xuống, gọn gàng mà linh hoạt đem hắn chém thành hai đoạn, Toái Thi liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, trực tiếp hóa thành hai bãi thịt nát. Ta lo lắng nó sẽ lần nữa tụ lại trưởng thành hình, liền ném ra một chương linh phụ thúc đẩy thỉnh hỏa chú. Một đoàn âm hỏa theo lá bùa bên trong chui ra nhào tới hai bãi thịt nát bên trên, để cho ta không nghĩ tới chính là lấy tất cả tà khí là nhiên liệu âm hỏa vậy mà không cách nào dẫn đốt thịt nát. Tại sao có thể như vậy? Ta kinh ngạc một tiếng, trong cơ thể Toái Thi thi khí nồng đậm, theo đạo lý mà nói là âm hỏa tốt nhất nhiên liệu, nhưng vì cái gì sẽ là kết quả như vậy? Ngay tại ta ngậm bức trong nháy mắt, hai viên thịt nê quả không sai một lần nữa tụ lại chắp vá thành mới Toái Thi. Ha ha, lúc này, một tiếng nam nhân cười lạnh chui vào lỗ tai của ta bên trong. Ngươi cho rằng dùng âm hỏa thiêu chết quỷ Nico, liền cùng dạng có thể thiêu chết Toái Thi sao? Quá ngây thơ rồi. Thanh âm này mặc dù có chút mờ mịt, nhưng lại rất chân thực, căn bản là phán đoán không ra từ nơi nào chuyển tới. Ngươi là ai? Ta trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên là tòa nhà này chủ nhân, các ngươi tự tiện xông vào ta tòa nhà, còn giết ta người hầu, ta tự nhiên là không thể giữ lại các ngươi, bất quá không biết rõ vì cái gì, hắn đông nhiên không nói. Bất quá cái gì? Cùng ngươi cùng đi vị cô nương kia cũng là mười phần bên trên mắt, giữ lại nàng ở chỗ này trở thành phu nhân của ta, cùng ta cùng một chỗ đến chết cũng không đổi ngược là phi thường thừa dịp lòng ta. Trong lòng ta trầm xuống, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, Hoa Lâm ra ngoài thời gian dài như vậy, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có, không biết có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Một Thanh cùng Hoa Lâm bạn sự ta là rõ ràng, có thể vô thanh vô tức bắt hai người bọn họ, ngoại trừ tại Phong Lĩnh huyện gặp qua bên ngoài nữ bạn, ta không tin còn sẽ có cái khác tà vật có thể làm được. Dù sao có thể nắm giữ nữ bạn loại kia thực lực kinh khủng tà vật tại thế gian này thật sự là quá ít, cũng không thể nhiều lần đều để chúng ta gặp phải a. Cho dù cái này cái gọi là cổ lâu chủ nhân là quỷ thủ, cũng không có khả năng tùy tiện làm được. Suy nghĩ minh bạch điểm này, ta liền thở dài nhẹ nhõm, cười lạnh nói, ha ha, cùng ngươi đến chết cũng không đổi. Một cái liền mặt không dám lộ người còn mưu toan đoạt nữ nhân của ta. Ngươi sợ là không biết rõ thế gian này còn có không muốn mặt ba chữ a. Hừ, thô tục không chịu nổi. Thiếu tờ mờ, con mụ nó, ở chỗ này trang người làm công tác văn hóa, đợi ta diệt cái này toái đi, liền đem ngươi bắt được xem thật kỹ một chút, da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Trầm mặc một lát sau, thanh âm kia lập tức biến âm lãnh không ít, toái đi. Giết hắn. Vừa mới nói xong, một lần nữa tụ lại Toái Thi lúc này buồn bực giống một tiếng, tác động thành binh pháp thuật đã mất đi hiệu lực, cho nên trong phòng chỉ còn lại ta cùng Toái Thi hai cái. Lúc này, Toái Thi tựa như là bị trên thứ gì thân như vậy, toàn thân bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, không bao lâu quấn quanh ở trên người hắn băng vải bắt đầu ba ba đứt gãy. Ta ngơ ngác nhìn một màn này, băng vải toàn bộ đứt gãy sau, đứng trước mặt ta chính là một cái thịt người, toàn thân huyết hồng, giống là vừa vặn bị lột ra, còn đang không ngừng hướng xuống giọt máu đặc, nhìn qua mười phần buồn nôn. Trên mặt thịt cũng là thật chặt chất thành một đống, cơ bản phân biệt không ra ngũ quan cùng tướng mạo. Ngao. Toái Thi ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước hướng ta đánh tới, ta đang muốn xuất thủ, thân thể của hắn bỗng nhiên mềm nhũn, thưa thất hóa thành một đống thịt nát, cuộn cuộn lấy hướng ta xoắn tới. Thật tờ mờ, con mụ nó, buồn nôn. Ta mắng một câu, đưa tay thử thăm dò vung ra ba cái đồng đinh đánh vào thịt chồng cắm vào trong đất, vậy mà không có mang đến chút nào tính ăn mòn, bình thường pháp khí dường như căn bản cũng không có tác dụng. Xoạt một thanh âm vang lên, thịt nát bỗng nhiên vẩy ra lên, ta gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị văng đến một chút, còn trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra mấy đạo vết nứt, làn da cũng bị đâm đau nhức, tựa như là đụng phải axit sùn tiểu di. Ngay tại ta suy nghĩ nên như thế nào đối phó cái này chồng thịt nát thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong đầu chợt lóe lên, ta lúc này cắn răng một cái không tại né tránh, mà là quanh chân ngồi dưới đất, hoặc Hoa Lâm dáng vẻ chắp tay trước ngực. Động tác này vừa bày ra đến, chúng ta chen chúc mà đến thịt nát đống nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ bất động. Chương 227, Phật toán. Đô Thiên Sát Quỷ Ấn chương 227, Phật toán. Đô Thiên Sát Quỷ Ấn hướng ta chen chúc mà đến thịt nát đống nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ bất động. Trong lòng ta thầm than may mắn, xem ra Hoa Lâm mới là cái này Toái Thi khắc tinh. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng tựa hồ là tìm tới đối phó thứ này phương pháp. Ta có chút ghé mắt, chỉ thấy tụ tập tại trước người kêu bảy thịt nát giống một cái to lớn côn trùng như thế, một hồi hướng phía trước nhúc nhích một chút, một hồi lại rút lui về sau một chút, phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Vì tiến một bước thăm dò, ta đem chắp tay trước ngực tay chậm rãi buông xuống, Thoái Thi lập tức bay lên không hướng ta đánh tới, thấy một lần loại tình huống này, ta lập tức lại chắp tay trước ngực, nó lúc này lại ngừng lại. Quả là thế. Ta chậm rãi đứng dậy, duy trì tư thế từng bước một tới gần Thoái Thi, mà nó lại một chút xíu rượi vào sau. Hừ. Hừ lạnh một tiếng trống rỗng mà đến, lại là thanh âm của người đàn ông kia. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể tìm tới Thoái Thi nhược điểm, thật đúng là xem thường ngươi. Ta một bên duy trì động tác trong tay vừa nói, Thoái Thi là dùng cơ thể quỷ ni cô hợp lại mà thành, mà quỷ ni cô sinh tiền chính là những cái kia cùng Phật vô duyên nhưng lại không thể không ngày đêm nghe thiền đáng thương cô đương, cuối cùng cũng là bởi vì điểm này mà chết thảm, cho nên đối Phật chán ghét cùng e ngại là khắc vào thực chất bên trong tức liền biến thành Thoái Thi cũng vẫn như cũ như thế, ta chỉ cần bày ra Phật ra dáng vẻ, nó liền sẽ do dự. Ha ha, nam nhân khinh thường cười cười, không thể không nói ngươi thật sự là có chút bản sự, có thể vậy thì thế nào? Khắc vào thực chất bên trong e ngại đương nhiên sẽ không tùy ý bị ma diện, nhưng là ngươi tính sót một chút. Ta biến sắc, tính sót cái gì? Quỷ Ni cô mặc dù chán ghét e ngại Phật, có thể các nàng đồng thời cũng biết Phật, ngươi cái này mấy lần chủ nghĩa hình thức có thể lừa bọn hắn nhất thời, lại không lừa được một thế, không bao lâu, bọn hắn liền có thể kịp phản ứng, đến lúc đó liền sẽ càng thêm phẫn nộ, ngươi chết cũng chỉ sẽ thảm hại hơn. Tựa như là vì nghiệm chứng lời hắn nói, nguyên bản bị ta ép một chút xíu lui lại Thoái Thi bỗng nhiên liền bất động, giống như là trở lại thần. Ha ha, thấy được chưa? Nam nhân tiếng cười càng thêm càn rỡ. Có thể ta lại là không nhanh không chậm theo trong ba lô lấy ra chu sa bút, tại lòng bàn tay vẽ lên một cái đỏ tươi và tự. Lúc này, hoàn toàn kịp phản ứng Thoái Thi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành thịt nát phô thiên cái địa giống như muốn ta vào tới. Ta lui ra phía sau một bước, dùng bàn tay nhắm ngay nó, miệng thì thầm, phàm tâm ngàn vạn, lành tim tinh thủ, như người không lộ, cường giả không bạo theo ta không tuyệt vọng tụng. Trên lòng bàn tay vạn tự đột nhiên phát ra một vệt kim quang đang chiếu vào kia phô thiên cái địa thịt nát bên trên, chỉ một thoáng thịt nát nhao nhao rớt xuống đất, hội tụ thành Thoái Thi. Chỉ thấy nó hai tay ôm đầu qua lại lăn lộn, tiếng kêu thống khổ tại cái này không lớn trong phòng không ngừng mà quấn quẩn, mà trong miệng của ta còn đang không ngừng nhập tụng. Ta rốt cục cảm nhận được đường tăng niệm kim cô chú lúc khoái cảm. Ân, ngươi vậy mà lại Phật môn pháp thuật. Nam nhân thanh âm kinh ngạc cơ hồ vượt trên Thoái Thi gào thét. Ta không có trả lời hắn, miệng bên trong tiếp tục niệm tụng thiền lời nói, tay thì là theo trong ba lô lấy ra một cái màu đen con dấu, đô thiên sát quỷ ấn. Ta đem quỷ ấn hướng không trung ném đi, chắp tay trước ngực bàn tay nhanh chóng buông ra biến thành thủ ấn, đô thiên đại pháp vương, mời đi ra chấn tăng. Phá. Chú ngữ đọc xong, quỷ ấn cấp tốc mở rộng, chiếu vào nằm dưới đất Thoái Thi liền ép xuống. Phanh. Nương theo lấy một tiếng biết hai tiếng vang cùng tiêu thảm. Thoái Thi trong nháy mắt liền bị ép thành thịt vụn, buồn nôn máu đặc tung tóe khắp nơi đều là, may ta rút lui kịp thời, bằng không muốn tự tử đều có. Tàn mát thịt nát không tiếp tục một lần nữa tụ tập, mà là biến thành từng bãi màu đen của thịt, hình như than cốc. Dựa theo ta suy tính, trước dùng trên Sâm La pháp kinh Phật môn pháp thuật áp chế Thoái Thi, từng bước xâm chiếm trong cơ thể nó thi khí cùng ma khí, sau đó dùng Đô Thiên sát quỷ ấn trục giết, cho dù không thể đánh giết nó, cũng có thể đem nó gọi nửa tàn, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tiêu diệt. Cái này, hẳn là ngươi là Phật môn tục gia đệ tử, có thể ngươi vì cái gì lại có thể sử dụng yêu đạo chi thuật? Nam nhân giật mình hỏi ta. Ta nhặt lên thu nhỏ Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn, dùng không bạch linh phủ trà sát hơn nửa ngày, lúc này mới hứng hờ hồi đáp, ta nếu thật là Phật môn đệ tử, kia trước đó dùng vạn tự quyết thời điểm liền đã diệt đi Thoái Thi, làm gì lại dùng Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn. Nói xong câu đó, ta liền nhanh chóng đi tới cửa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy đen ngòm trong viện đã là thây ná khắp nơi trên đất, quỷ máu chảy ngang, khắp nơi đều là tàn hồn ma quỷ, liền đỉnh đầu đèn lồng đều bị vỡ vụn không ít. Một Thanh cùng Hoa Lâm đứng ở trong sân, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên cũng trải qua một phen khổ chiến. Nhìn thấy một màn này, lòng ta cuối cùng là để xuống. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Vừa nghe đến thanh âm của ta, Mộc Thanh lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là ta, nàng trực tiếp chạy tới nắm tay của ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi, không có chuyện. Hoa Lâm giật mình quan sát đằng sau ta phòng, ngươi đem Thoái Thi giải quyết. Thấy ta gật đầu, hắn còn nói thêm, chúng ta còn dự định xử lý xong trong viện những này lệ quỷ liền vọt vào đi giúp ngươi, nghĩ không ra ngươi trước hiện ra ta xem nhìn trong viện thảm cảnh, các ngươi có phải hay không đã đem cái này quỷ xảo bên trong quỷ đều chém tận giết tuyệt. Mộc Thanh khẽ lắc đầu, còn không có, nhưng cũng giải quyết 7-8 phần, nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tại chúng ta chém giết trong lệ quỷ có không ít đều là cổ đại quỷ, bọn hắn có mấy trăm năm tu vi, chỉ là vẫn luôn không có gặp cái kia quỷ thủ. Ta nhíu nhíu mày, thẳng đến một thanh trong miệng quỷ thủ chỉ hẳn là vừa rồi cùng ta đối thoại nam nhân. Ta nhìn bốn bề một cái, phân tích nói, tên kia tám thành là tại trấn hồn trụ phụ cận, ta vừa mới đối phó Thoái Thi thời điểm sau khi thấy tưởng có một cánh cửa, trấn hồn trụ rất có thể là ở chỗ này, chúng ta đi xem một chút ta. Ấn hai người lên tiếng, ta kéo tay của một thanh lần nữa đi hướng gian phòng kia. Hoa Lâm gấp theo sau lưng. Có thể ta cương trảo ở tay của Mộc Thanh đã cảm thấy có chút không đúng, tay của ngươi thế nào lạnh như vậy? Ta cũng không biết, có thể là vừa rồi quá lo lắng ngươi đi, cho nên nghe xong lời này, lòng ta lập tức liền ấm. Hoa Lâm nghe vậy, cũng chỉ là lắc đầu cười cười, không hề nói gì, một màn này vừa lúc bị ta bắt được, thế là ta cố ý trêu chọc nói, "Tiểu Lâm tử, chờ chúng ta trở lại 2024 năm sau, ngươi có muốn hay không cân nhắc hoàn tụ?" Hoa Lâm sững sờ, vậy mà trừng ta một cái, chớ có nói bừa. Ta cùng Mộc Thanh nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy hắn bộ dáng này còn thật đáng yêu. Cũng chính là ở thời điểm này, ta chợt nhớ tới Tuyên Vũ Đỉnh cùng Lý Thiên. Không biết rõ bọn hắn trong tương lai thời đại kia trôi qua thế nào, có thể hay không bởi vì tìm không thấy chúng ta mà lo lắng hãi hùng. Bừng tỉnh niệm ở giữa, chúng ta đã đi tới gian phòng kia tường sau, trước mắt xuất hiện một cái có treo đồng khóa cửa sắt, ta không nói hai lời, rút ra xích lân kiếm phất tay một chặt, đồng khóa ứng thanh đứt gãy rơi trên mặt đất. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra nặng nề cửa sắt. Chương 228, phong ấn. Nam Đẩu Lục Tinh chương 228, phong ấn. Nam Đẩu Lục Tinh ta chậm rãi đẩy ra nặng nề cửa sắt. Phía sau cửa sắt lại là một gian trống rỗng phòng, chính giữa phòng thình lình đứng thẳng một cây 1 mét thấy rộng đồng trụ hướng lên kéo dài, tại trên nóc nhà có một cái động lớn, đồng trụ xuyên qua cái kia động tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, tựa như là một cái thuốc phiện song. Chắc hẳn đây chính là cây kia trấn hồn trụ, ta đi lên trước vòng quanh cây cột quan sát vài vòng, phát hiện phía trên thật là lít nha lít nhít viết đầy phù văn. Tiểu nhiên, trên trấn hồn trụ phù văn ngươi có thể xem hiểu sao? Mục Thanh hỏi. Ta dùng tay sờ lên đồng trụ bên trên phù văn, những phù văn này to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, có đã trùng điệp ở cùng nhau, ta nhìn không ra phía trên viết là cái gì, bất quá những phù văn này cách viết không đồng nhất, chữ viết cũng có khác biệt, hẳn là cũng không phải là xuất từ cùng một mạch. Hoa Lâm nhướng mày, ý của ngươi là phía trên phù văn không phải xuất từ cùng là một người chi thủ? Ta nhẹ gật đầu, dùng tay nhẹ nhàng tại đồng trụ bên trên qua lại vuốt ve, không những không phải xuất từ cùng một người chi thủ, hơn nữa trông có vẻ dường như cũng không phải cùng một thời gian viết, căn cứ phán đoán của ta, trấn hồn trụ phong ấn không cách nào chỉ dựa vào một đạo phù văn trèo trống, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người tới một lần nữa biết, gia cố phong ấn. Mục Thanh Như có điều suy nghĩ nói rằng, hoàn toàn chính xác, nơi này có nhiều như vậy lệ quỷ, thậm chí còn có quỷ thủ, chỉ dựa vào một đạo phù văn khẳng định ép không được, cho nên cần không định kỳ đến gia cố, nhưng lần này có thể có quỷ nhi cô xông ra quỷ động, giải thích do phong ấn đã nhanh giải trừ, xem ra gần đoạn thời gian vẫn luôn không người đến gia cố. Vậy chúng ta bây giờ là muốn một lần nữa gia cố phong ấn sao? Hoa Lâm quay đầu nhìn ta trầm ngâm một chút, dường như đã chậm. Liên quỷ nhi cô đều có thể xông ra quỷ động, ngươi cảm thấy cái này âm huyệt quỷ xảo quỷ thủ sẽ ra không được sao? Dưới mắt quỷ nhi cô, toái thi cùng những cái kia lệ quỷ đều đã bị chúng ta chém giết, chỉ còn lại một cái quỷ thủ. Phân tích chỗ này, ta quay người hướng phía cửa đi tới. Trấn hồn trụ phong ấn đã đến sắp giải trừ biên giới, lưu tại nơi này đã không có dùng, việc cấp bách là cần muốn tìm tới cái kia quỷ thủ, cũng chính là trước đó một mực cùng ta nói chuyện nam tử. Nhưng lại tại ta xoay người một cái mắt, đồng trụ bên trên một đạo phù văn đưa tới chú ý của ta. Đạo phù này văn so sánh với cái khác đến thuyết minh lộ ra mới không ít, ta quét mắt một cái trấn hồn trụ, cơ bản có thể kết luận đây là một đạo vừa biết không lâu phù văn. Ta dùng tay sờ lên kia chữ biết. Trái tim bỗng nhiên bắt đầu phanh phanh chực nhảy, tay không tự chủ run lên mấy lần. Mục Thanh nhìn ra dị thường của ta, "Tiểu nhiên, ngươi thế nào?" Nét chữ này là tam thúc hồ sư phụ, hai người đồng thời giật mình, lúc này đụng lên đi xem tường tận. Qua hơn nửa ngày Hoa Lâm mới mở miệng, nét chữ này mới rớt, hẳn là mấy ngày gần đây mới viết lên, hẳn là hồ sư phụ thật tới qua nơi này. Mục Thanh nhìn qua ta, "Tiểu nhiên, ngươi sẽ không nhìn lầm a? Nếu như tam thúc thật tới qua, vậy đã nói rõ trấn hồn trụ phong ấn vài ngày trước mới ra cô qua, đã dạng này những cái kia lệ quỷ lại làm sao có thể xông ra quỷ động?" Hô, ta hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài, kia đích thật là chữ viết của tam thúc, chỉ bất quá hắn viết phù văn cũng không phải là phong ấn phù văn, vừa văn tương phản, hắn vẽ là giải trừ phong ấn phù văn. Cái gì? Mục Thanh cùng Hoa Lâm tất cả đều kinh ngạc. Hoa Lâm hít sâu một hơi, "Tiểu nhiên, ngươi là muốn nói trấn hồn trụ phong ấn sở dĩ sẽ yếu bớt, là bởi vì hồ sư phụ biết hiểu rõ phong phù văn, thật là hắn. Hắn tại sao phải làm như vậy?" Ta lắc đầu, "Không biết rõ, lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì, chỉ có tìm tới cái kia quỷ thủ có lẽ mới có thể biết chân tướng sự tình." Nói xong, ta nhanh chân đi ra gian phòng, đi tới cổ lâu trong viện, quỷ xảo bên trong lệ quỷ đều bị chém giết, lúc này sân nhỏ đã là trống rỗng, ta nhìn bốn phía một lát, cũng không có phát hiện bóng dáng của quỷ thủ. Thế là lấy ra la bàn, kích thích phía trên kim đồng hồ bắt đầu tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm quỷ khí mạnh nhất phương vị. Nhưng kết quả cùng ta tưởng tượng như thế, bởi vì trong cổ lâu quỷ khí tràn ngập, âm dương tử trường đã bị phá hư, cho nên la bàn căn bản là không cách nào cho ra minh xác chỉ thị. Nhìn xem kia không dừng được kim đồng hồ, lòng ta một chút xíu bắt đầu nôn nóng. Mục Thanh cùng Hoa Lâm liền đứng tại bên cạnh ta, bọn hắn ai cũng không nói gì, cũng không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem ta. Ta nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nghĩ đến đối sách. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo trong đầu ta hiện lên, ta đột nhiên mở hai mắt ra nhìn một chút đứng ở trong sân năm khúc gỗ cây cột. Tại gian viện tử này bên trong, chỉ có trước mắt năm khúc gỗ cây cột là thật sự tồn tại, còn lại đều là quỷ khí tạo dựng. Hồi tưởng lại điểm này sau, ta lập tức xuất ra chu sa bút trên mặt đất vẽ ra mấy cái chấm tròn. Hoa Lâm túi đầu xem xét, không xác định tầm nói, thìa. Bắt đầu thất tinh dáng vẻ. Không đúng, chỉ có 6 cái điểm, đây là Nam Đầu Lục Tinh. Ta nhẹ gật đầu, chỉ lên trước mặt mấy cây cột nói rằng, không tệ. Ta trên mặt đất vẽ ra tới là trong viện năm khúc gỗ cùng trấn hồn trụ vị trí, nếu như đem bọn hắn liên tiếp, chính là không thế nào được mọi người chú ý Nam Đầu Lục Tinh. Hoa Lâm truy vấn, dùng gỗ cùng đồng trụ tại cổ lâu trong viện bày ra Nam Đầu Lục Tinh. Cái này có cái gì ngụ ý? Chúng ta trước đó đem lực chú ý toàn đều đặt ở trên trấn hồn trụ, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù là họa có nhiều như vậy phù văn trấn hồn trụ cũng không có khả năng bằng vào sức một mình ngăn chặn toàn bộ âm huyệt quỷ xào hiện tại xem ra, chân chính phong ấn là 6 cây cột cộng đồng làm thành Nam Đầu Lưu Tinh tạo thành. Mục Thanh nghĩ, hỏi, nhà này cổ lâu nhìn qua không phải dân quốc sản phẩm, hẳn là sớm hơn cổ đại, hẳn là cổ đại pháp sư liền đã đang nghiên cứu lợi dụng thiên tượng nguyên lý thiết trí phong ấn. Ta mỉm cười, cổ nhân đích thật là rất sớm đã đang nghiên cứu thiên tượng, nhưng ta không cho rằng bọn họ có thể lợi dụng thiên tượng thiết trí phong ấn, vậy tại sao sẽ bày ra Nam Đầu thất tinh dáng vẻ? Ta không có trực tiếp trả lời, mà là lấy bên trong một khúc gỗ làm nguyên điểm, Theo lục tinh liên tuyến bắt đầu tiến hành bước lượng, mỗi đi một bước đều sẽ dùng ngón tay bấm đốt ngón tay xác định phương vị. Ước chừng qua một khắc đồng hồ quan cảnh, ta cuối cùng đứng ở nam đầu lục tinh biên giới phương vị, thì đem vị trí, cũng chính là cổ lâu phòng chính trước cửa. Mục Thanh, Tiểu Lâm Tử, các ngươi còn nhớ hay không đến ta đã từng nói mình hoặc nhập nam đầu? Mục Thanh nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, ngươi nói kia là thế gian đại loạn thiết tượng, lúc ấy mình hoặc sơ bộ hình thành, nhưng còn không có hoàn toàn nhập nam đầu. Ân, từ khi chúng ta tới dân quốc sau, mấy có lẽ đã đem chuyện này quên đi, nghĩ không ra vậy mà ở cái địa phương này lần nữa gặp. Hoa Lâm trầm ngâm một chút, lập tức giật mình nhìn một chút trong viện gỗ cây cột, đã có nam đầu, thiếu chính là huỳnh hoặc, ý của ngươi là cái kia quỷ thủ giấu ở vị trí của huỳnh hoặc. Chương 229, Thần Minh. Vạn lịch một thư sinh chương 229, Thần Minh. Vạn lịch một thư sinh ý của ngươi là cái kia quỷ thủ giấu ở vị trí của huỳnh hoặc. Mà ngươi bây giờ đứng thẳng vị trí chính là huỳnh hoặc. Hoa Lâm kinh ngạc nhìn ta. Cái này còn chỉ là phán đoán của ta, cụ thể có phải hay không? Nghiệm chứng một chút liền biết. Nói xong, ta theo trong ba lô tìm ra một mặt đồng kính, cắn nát đầu ngón tay tại trên mặt kính viết hạ một đạo phù văn, sau đó lui ra phía sau mấy bước đứng ở trước cửa nấc thang phía dưới, mặt kính nhắm ngay chỗ mới vừa đứng, một mặt đồng kính sáng trưng, âm dương chi thủy mở ra quang, các loại tà ma không bằng miếu, oan hồn dã quỷ đi tứ phương. Mở. Chú ngữ đọc xong, trên mặt kính phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo hồng quang bắn đi ra, thẳng đến cổ lâu trước cửa thềm đá mà đi. Phanh. Một tiếng vang trầm phá không mà lên, trên thềm đá lúc này toát ra một cỗ khói đen. Khói đen mặc dù nồng đậm, nhưng ta còn là trông thấy một thân ảnh mờ ảo đứng ở trong đó. Thứ ta hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là hiện thân bên cạnh một thanh cùng Hoa Lâm lập tức cảnh giác lên. Ha ha, trận trận cười lạnh theo trong khói đen truyền đến, nghĩ không ra ba người các ngươi lại có bản lĩnh như thế, ngắn ngủi một cái canh giờ, liền đem ta cái này âm huyệt quỷ xảo cắn quét không còn. Ai? Ta đưa tay ngăn lại lời đầu của hắn, chú ý ngươi dùng từ, không phải cắn quét, là thanh lý, chắc hẳn ngươi âm huyệt quỷ xảo giấu ở cái này âm vũ sừng bị trách móc một năm nửa năm, thật sự là đủ bận, chúng ta thanh lý lên cũng đích thật là phí hết chút công phu. Hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này rác rưởi nói đến đây, ta lời nói xoay chuyển, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện, đến cùng là ai tại trên trấn hồn trụ vẽ lên bài trừ phong ấn phụ chú, là ai thả ngươi đi ra? Biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt gì, ta hiện tại cần phải làm là thu hoạch được chân chính tự do, chỉ cần giết ba người các ngươi, ta liền có thể vĩnh viễn đi ra quỷ động, rốt cuộc không cần vùi ở cái địa phương quỷ quái này. Ta nghe được sững sờ, huynh hoặc nhập năm đầu, trấn hồn trụ phong ấn đã giải trừ, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi, vì sao còn muốn trốn ở trong trận pháp huynh hoặc vị trí cùng chúng ta chơi trốn tìm? Lúc này khói đen đã hoàn toàn tan đi, xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là một người mặc trường sang màu đỏ, đầu thắt dây cột tóc tay cầm quạt nan nam tử. Ta quan sát hắn một lát, phát hiện người này mặc dù mặt không huyết sắc, lại là mặt như con ngọc, rõ ràng chính là một cái cổ đại mỹ nam tử. Chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào chúng ta, hai con mắt bên trong thế mà mang theo nồng đậm hận ý, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn chuyển động rơi trên thân Mục Thanh, đầy mắt hận ý thoáng chốc biến thành vô tận dịu dàng. Hắn có hơi chắp tay, vừa cười vừa nói, "Tiểu nương tử, quên làm giới thiệu, tại Hạ Tân Minh, Minh Vạn Lịch trong năm một thư sinh, bị phong ấn tại cái này trong động mấy trăm năm." Phong ấn mặc dù không chế ta hồn thể, lại ngăn không được tại hạ thư sinh phong tình vì thế, tại hạ cố ý tạo cái này Tần Minh sơn trang. Không biết rõ tiểu nương tử có nguyện ý hay không, lăn không đợi Tần Minh lời nói xong, Mục Thanh đã là đưa cho hắn một cái lăn chữ. Ta không biết rõ hắn cái này vạn lịch trong năm thư sinh có nghe hay không hiểu, tóm lại tấm kia không có chút huyết sắc nào trên mặt đã là treo đầy xấu hổ. Phúc! Ha ha! Luôn luôn nghiêm chỉnh Hoa Lâm vậy mà cười lên ha ha, gây ta cũng là dở khóc dở cười. Tần Minh biểu lộ ném một cái, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, thôi. Không có cái gì so tự do quan trọng hơn, chỉ cần giết các ngươi, tại hạ khả năng giành lấy cuộc sống mới. Nói xong, hắn đột nhiên nâng tay lên bên trong quần nan, âm tướng quân. Vừa mới nói xong, ta lập tức cảm giác được hai bên âm gió chợt nổi lên, xoay người nhìn lại, chỉ thấy năm khúc gỗ trên cây của không biết rõ lúc nào thời điểm đã là xuất hiện mấy cái thân ảnh cao lớn. Những này thân ảnh quanh thân bị hắc khí quanh quẩn, thể nội phát ra âm tà chi khí cùng ta tại Mạc Long huyện gặp phải âm tướng quân giống nhau như lúc. Giết hai người nam, bắt sống tiểu nữ tử. Tần Minh đoạn quát một tiếng, năm cái âm tướng quân lúc này cầm trong tay quỷ đao bay nhào xuống dưới. Khí thế chi lớn, xa không phải Mạc Long huyện vị kia âm tướng quân có thể so sánh. Coi chừng, ta hô một tiếng, ba người lập tức tách ra, chuẩn bị phân biệt ứng đối tiêu diệt từng bộ phận, không nghĩ âm tướng quân căn bản là không có hướng ta nhào tới, mà là chạy thẳng tới một thành cùng Hoa Lâm. Thấy tình huống không đúng, ta liền muốn đi qua hỗ trợ, nhưng lúc này bên tai truyền đến dị động, ngừng chân nhìn lại, Tần Minh cầm trong tay quạt nan đã đứng ở trước mặt của ta. Đối thủ của ngươi là tại hạ, có thể đừng sai lầm. Tần Minh khẽ cười một tiếng, vung ra trong tay quạt nan, bởi vì khoảng cách quá gần, ta không kịp né tránh, quạt nan ba một tiếng đánh vào lồng ngực của ta. Ta toàn thân đột nhiên run lên, tựa như là bị điện giật đánh đồng dạng, kém chút liền toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Tần Minh khỏe miệng khẽ cong, phi thân đi vào đằng sau ta, đem đầu tiến đến bên hai ta. Ta muốn để ngươi nhìn ta cùng tiểu nương tử cùng một chỗ nhập động phòng nói chuyện đồng thời, tay của hắn từ phía sau lưng cắm vào trong cơ thể của ta, nhường tại hạ nhìn xem ngươi tâm đến cùng là đỏ vẫn là hắc. Ha ha, tay của hắn đống nhiên nắm chặt giống như là cầm cái gì. A, ta rốt cục nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng, cảm giác hắn quỷ thủ gắt gao chạm vào hồn phách của ta bên trong, loại đau khổ này thật sự là khó mà hình dung, không phải người thường có thể chịu được. Tiểu Nhiên, âm thanh của một thanh truyền tới từ phía bên cạnh, ta trợn mắt nhìn đi, gặp nàng đang cùng với lúc cùng hai cái âm tướng quân đấu pháp, yên tâm, không có vấn đề. Ta cố nén đau nói một câu, yên tâm. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tân Minh lạnh lùng nói, một cái tay khác vây quanh trước người, hướng về ngực ta vị trí chọc lấy đi vào. Ta cái này tốn ra hồn phách của ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết.
Ân.
Nói được nửa câu nhi, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ta có chút ghé mắt nhìn hắn mặt, nói a, tại sao không nói? Sắc mặt Tần Minh phát lạnh, vội vàng đem cắm vào ta phía sau lưng tay rụt trở về, lưu tại ta trước ngực tay lại là thế nào rút cũng rút không đi ra.
Ngươi
nơi này có đồ vật gì? Mặt của hắn không có trước đó tiêu sái, thay vào đó phẫn nộ cùng kinh ngạc. Ta cười cười, muốn nhìn một chút sao? Nói xong, ta giải khai quần áo bàn cậu, lộ ra trước ngực, Tần Minh nhìn chằm chằm xem xét, đây là điều mẫu đại tiền. Tính ngươi biết hàng. Còn nhớ rõ tại 2024 năm Long An thành phố thành hoàng trong nhà, hắn đem một cái điều mẫu đại tiền đưa cho ta, cũng nói kia là tam thúc nhường ông nội hắn để lại cho ta, ta nhận điều mẫu đại tiền, đồng thời dùng dây đỏ mặc vào treo ở trên cổ. Lúc này, Tần Minh quỷ thủ bị thật chặt bám vào trên điều mẫu đại tiền không cách nào động đậy, ta cười lạnh một tiếng, a, cái gì quỷ thủ? Gặp điều mẫu đại tiền không phải là đến quỷ. Ta không muốn lại cùng hắn nói nhảm, đưa tay rút ra xích lân kiếm hướng về Tần Minh ngay ngược một đâm, thế phải trực tiếp kết hắn. Vạn không nghĩ tới chính là, Tần Minh vậy mà treo chuyển quạt nan đem tay trái của mình trực tiếp chặt đứt, đồng thời thân hình vừa né tránh mở xích lân kiếm công kích. Ta nhìn cái kia đấm máu cổ tay, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Chương 230, sinh tiền. Vũ Mã Phân Thi chương 230, sinh tiền. Vũ Mã Phân Thi nhìn xem cái kia đấm máu cổ tay, lòng ta lập tức chìm đến đáy cốc. Tần Minh vẻ mặt âm trầm nhìn qua ta, mặc cho đứt cổ tay bên trên quỷ máu tùy ý chảy xuôi. Ta lạnh giọng cười nói, tráng sĩ chặt tay, nghĩ không ra ngươi một cái thư sinh yếu đuối còn có khí phách như thế, quả nhiên là ta xem nhẹ ngươi. Nói xong, ta có chút nghiêng người nhìn một chút Mộc Thanh cùng Hoa Lâm, hai người cùng vây công bọn hắn âm tướng quân hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, cũng may cũng không rơi vào thế hạ phòng, lúc này ta mới thoáng yên tâm. Người tên là gì? Tần Minh hỏi. Ta dùng tay gẩy gẩy tóc, yêu đạo. Hồ Nhiên. Yêu đạo. Tần Minh quan sát lần nữa ta một cái, đống nhiên cười một tiếng, ha ha. Mặc dù từ xưa tu yêu đạo pháp sư cũng không nhiều, hơn nữa sáng chói cũng là ít càng thêm ít, nhưng ta dù sao tại cái này dương gian dừng lại mấy trăm năm, cũng coi là trải qua gặp qua một chút việc đời, thế nhưng cũng chưa hề gặp qua ngươi dạng này yêu đạo. Ta nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tần Minh chậm rãi nâng lên cái kia đứt cổ tay, biểu lộ đông nhiên biến dữ tợn thống cổ lên, làm cánh tay cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ân, ân. Nương theo lấy một hồi kêu rên, đứt cổ tay chỗ vết thương mánh mà tuôn ra đến một đại cổ bầm máu. Ta sững sờ, ta đi. Đi ỷ cô lồ đại ma vương. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Tần Minh đông nhiên ngửa đầu quát to một tiếng, đứt cổ tay vết thương quả thực là vừa dài ra một cái dính đầy quỷ máu tay đi ra, cùng lúc đó là đỉnh đầu hắn dây cột tóc chậm rãi bay xuống, tóc dài theo trường sang màu đỏ múa động. Phối hợp cặp kia con mắt đỏ ngầu, thật là có một loại túc sát cảm giác. Ta biết, trước mắt cái này chỉ có được quỷ thủ tu vi ác quỷ rốt cục muốn làm thật. Ta bị phong tại trong quỷ động này trên trăm năm, bây giờ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, nhưng ở trước đó nhất định phải tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa mới nói xong, trong cơ thể Tần Minh quỷ khí bộc phát ra, túi người hướng ta vọt tới. Ngay tại ta chuẩn bị nên chiến lúc, đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống, túi đầu nhìn lại, đã thấy trước đó Tần Minh cái kia bị chém đứt quỷ thủ gắt gao bắt lấy cổ chân của ta, để cho ta không thể động đậy. Trong lòng ta giật mình, rời đi quỷ thân về sau, quỷ thủ đã mất đi quỷ khí phụng dưỡng, hẳn là hóa thành khói đen tán đi mới đúng, làm sao lại một mực tồn tại hơn nữa còn công kích ta. Mà lúc này, Thần Minh đã đi tới trước mặt ta, ha ha. Nhờ ngươi xem một chút chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Thần Minh cười lớn một tiếng, trong tay quạt nan trực tiếp hướng cổ của ta quét tới, phiến trên mặt lôi cuốn lấy nồng đậm quỷ khí, gia hỏa này là muốn cắt mất đầu của ta. Dưới chân mặc dù không thể động, nhưng hai tay của ta vẫn còn nhanh nhẹn tự nhiên, có thể ta đang chuẩn bị đưa tay ngăn cản thời điểm, lại phát hiện chính mình hai cái cánh tay cũng không động được. Nhìn lại, ta lập tức lấy làm kinh hãi. Hai vai của mình lại bị hai cái đoạn tay gãy đầm địa máu gắt gao để ép. Cái này lại là từ chỗ nào xuất hiện tay gãy? Kinh ngạc đồng thời, ta liều mạng ngửa về sau một cái, tới một cái cực hạn hạ eo, Tần Minh quạt nan hiểm mà lại hiểm theo ta chỗ cổ sẽ qua, ta thậm chí đều cảm thấy kia nhẹ nhẹ ý lạnh, cũng may là tránh khỏi. Mắt thấy bùa hụt, Tần Minh quay người lần nữa đánh tới, ta đoạn quát một tiếng, dùng sức chấn khai để ép ta vai trái quỷ thủ, sau đó lấy ra đồng đinh đem ngăn chặn vai phải của mình cùng cổ chân hai cái quỷ thủ phân biệt đâm xuyên. Hai cái quỷ thủ lập tức giống như móng gà chợt mở, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này Tần Minh đã đi tới trước mặt ta, ta thuận thế vung ra câu hồn tỏa cuốn lấy cổ tay của hắn dùng sức hướng qua kéo một phát, một cái tay khác rút ra xích lân kiếm bổ về phía đầu của hắn, miệng quát, lần này, ngươi phải chết. Tần Minh khẽ miệng lại là bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, một giây sau chuyện quỷ dị xuất hiện lần nữa, cái kia chỉ bị ta dùng câu hồn tỏa cuốn lấy cánh tay thế mà trực tiếp thoát ly hắn quỷ thân. Chỉ có một đầu tay cụt bị ta chảnh đi qua, quỷ thân thì là đình chỉ ngay tại chỗ, lần này kém chút đem eo của ta chuẩn. Ta vứt bỏ tay cụt giẫm tại dưới chân, có trước đó giao hấn, lần này ta lưu thêm một lòng mở dạng, ngay trước mặt Tần Minh tại tay cụt bên trên tung xuống chu sa phấn, nhường hắn nhìn tận mắt cánh tay của mình một chút xíu bị ăn mòn thẳng đến nát giữa. Tần Minh mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có phẫn nộ, trong đầu của ta lại đang nhanh chóng vận chuyển, cánh tay của hắn dường như có thể tùy thời thoát ly quỷ thân, đây đương nhiên là cùng hắn sinh tiền kiểu chết có quan hệ, có thể hắn đến tột cùng lá chết như thế nào. Hắn dường như nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, Tần Minh khẽ miệng hiện ra một vẻ làm cho người chán ghét đường cong, nhân gian pháp sư, không cần suy nghĩ nhiều. Ta sinh tiền vì tiền đồ của mình, liều chết hiện sách ngay lúc đó một vị quan lớn đại quan, nhưng bất hạnh đắc tội hắn, bị cài lên phản tặc danh hảo, cuối cùng bị hắn sống sờ sờ ngũ mã phân thi. Tựa như là vì để cho ta tin tưởng lời hắn nói, Tần Minh cổ kéo kẹt vặn vẹo mấy lần, ta trợn mắt nhìn hắn đem đầu một chút xíu chuyển xuống dưới, tung bay ở bên cạnh mình, mà vết thương trên cổ còn đang không ngừng ra bên ngoài giữ lại quỷ máu. Ngay sau đó là hai chân, cuối cùng là còn lại đầu kia cụt một tay, toàn bộ đều thoát ly quỷ thân, chỉ còn lại một cái dính đầy quỷ máu chùi lủi thân thể. Cho dù là thường thấy quỷ yêu ta, tại tận mắt nhìn thấy cái này máu tanh một màn lúc, cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Đầu của Tần Minh cùng tứ chi chậm rãi hướng ta bay tới đem ta bao bọc vây quanh, thân thể thì là phiêu tại nguyên chỗ không hề động. Đầu của hắn chính đối ta, trên mặt còn duy trì kia xóa ý cười. Thế nào nhân gian pháp sư, dạng này ta có phải hay không rất đặc biệt ta? Tần Minh quét miệng dùng gần như biến thái ngữ khí hỏi ta. Ta hít sâu một hơi, những cái kia Nico là chết như thế nào? Các nàng là ai? Nico. Thư Tần Minh khinh thường hừ một tiếng, vị kia quan lớn đại quan đem ta ngũ mã phân thì, ba ngày sau đó ta liền hóa thành lệ quỷ tìm hắn lấy mạng, đội vàng ở giữa hắn liền từ phụ cận am Nico tìm tới 10 cái Nico mong muốn chế phục ta, kết quả tất cả đều bị ta giết. Nói đến đây, Tần Minh trong đôi mắt đục ngầu vậy mà hiện ra kích động ánh mắt. Ta liền dùng cái kia thanh sắc bén quả nan, đem những cái kia Nico từng đầu từng khối cắt chém, không cắt xong cuối cùng một khối huyết nục, Nico liền không chết được. Các nàng đều thảm làm ta hưng phấn không thôi, có thể cho dù là chết ta cũng không thể tha thứ các nàng trợ trụ vi ngược, cho nên mới đem hồn phách của các nàng luyện thành quỷ Nico, vậy nát thi thể chế thành phách thi, chỉ có dạng này mới xem như vật tận kỳ dụng. Nghe lời nói này, lông mày của ta đã vận thành bánh quai trèo, ta nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi cùng ta nói những này vô dụng, ta không phải phán quan, phán xét không ngươi tao ngộ, càng là vô ý quấy rầy ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi phải chăng nhận ra một người tên là Hồ Linh Quan. Hồ Linh Quan? Ngươi nói thật là trước đó vài ngày một thân một mình xuống đến quỷ động lao đầu kia? Ta nhãn tình sáng lên, không sai, chính là hắn. Hắn còn tự tay tại trên trấn hồn trụ viết xuống hiệu phong ấn, ngươi nhận ra hắn? Sắc mặt Tần Minh biến có chút kỳ quái, ta có biết hay không hắn có liên quan gì tới ngươi? Nói xong, cái kia sốc xếp đầu cùng tứ chi liền đột nhiên hướng ta đánh tới. Chương 231, nhiếp hồn. Đập nồi dìm thuyền chương 231, nhiếp hồn. Đập nồi dìm thuyền Tần Minh kia sốc xếp tứ chi cùng đầu đột nhiên hướng ta đánh tới. Trong lòng ta trầm xuống, lúc này lấy ra ba tấm hồng phù kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tại ba tấm trên linh phù, tức thì hướng ra đánh. Hồng phù không có bay ra, mà là lơ lửng tại ta quanh thân, đã thấy Tần Minh hai cái tay cụt đi đầu tới gần nhũ toan nuốt ve linh phù, kết quả bàn tay vừa đụng vào lá bùa, liền thử một tiếng bị ăn mòn ra một cái lỗ máu. Có thể hai cánh tay cũng không có lui bước mà là gắt gao cầm tấm kia hồng phù, đỏ thấm hai đạo khí tức không ngừng toát ra tiến vào giữ lẫn nhau giai đoạn. Một bên khác hắn hai cái gãy chân cũng dán sát vào một chương hồng phù bắt đầu tiêu hao. Chỉ còn lại ta chính đối diện một chương hồng phù còn hoàn hảo treo cùng trước mặt, mà đầu của Tần Minh không có tùy tiện tới gần, chỉ là đình chỉ cùng một bên lặng lặng chờ đợi lấy. Gãy tay gãy chân không ngừng mà phóng thích ra quỷ khí, ý đồ từng bước xâm chiếm hồng phù khu tà chi lực, nếu như bỏ mặc không quan tâm, lá bùa liền sẽ bởi vì khu tà chi lực hao hết mà rơi xuống. Ta chỉ có thể một tay kết thành kiếm chỉ đặt trước mặt, không ngừng mà khu động hồng phù chống cự quỷ khí từng bước xâm chiếm. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tần Minh bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, lập tức há miệng ra tới một cái khoa trường trình độ phun ra một ngụm quỷ khí cấp tốc bay tới ta trước người đem cuối cùng một chương hồng phù bao khỏa, ta lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng thở dài, không hổ là quỷ thủ, đích thật là so ta trước kia gặp phải ác quỷ khó đối phó. Mà đúng lúc này, ta nhìn thấy Tần Minh kia nguyên bản nửa phù cùng chống không chùi lùi thân thể đang chậm rãi tới gần. Trong lòng ta trầm xuống, nếu là lúc này nó bỗng nhiên đột kích, chính mình chẳng phải là khó mà chống đỡ. Liền trong lòng ta tính toán ứng phó như thế nào thời điểm, món đồ kia bỗng nhiên lướt qua ta thẳng đến sau lưng mà đi, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lại, Mục Thanh đang hết sức chăm chú đối phó lấy âm tướng quân. Mục Thanh cẩn thận. Ta hô to một tiếng, Mục Thanh trong lúc đội vã quay đầu, mà kia đấm máu thân thể cũng đã trôi dạt đến trước mặt nàng, một giây sau, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tần Minh thân thể cũng không có công kích Mục Thanh, mà là chui vào trong cơ thể của nàng, Mục Thanh biểu lộ đầu tiên là giật mình, lập tức từ từ đặt xuống trong tay linh lung tiên, hình như si ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vậy công nàng âm tướng quân lập tức quay đầu công về phía Hoa Lâm. Ha ha, Tần Minh âm lãnh cười một tiếng, ta trước đó cũng đã nói, muốn giữ lại vị này tiểu nương tử làm phu nhân của ta. Nói xong, Mục Thanh liền giống như là nghe được mệnh lệnh dường như hướng cổ lâu nhà chính đi đến. Mục Thanh, ta hô to một tiếng, nàng lại là không có phản ứng chút nào, mà ta bởi vì phân tâm, không để ý đến tiếp tục điều khiển linh phù, ba tấm hồng phù bị đồng thời công phá, hai cái tay gãy đi đầu bóp lấy cổ của ta, hai cái chân ngắn thì giống như là rắn như thế cuốn lấy hai chân của ta. Còn lại đầu của Tần Minh cởi gian lấy hướng ta đánh tới, vậy mà hé miệng cắn ta ngực ta ra thịt dùng sức xé rách. Ân, ta nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu Nhiên, đang bị vây công Hoa Lâm đã nhận ra ta bên này tao ngộ, mong muốn xông ra trùng vây thay ta giải khốn, ta cắn răng hô, không cần phải để ý đến ta. Chiếu cố tốt chính ngươi. Ta quay đầu lại trừng mắt về phía đầu của Tần Minh, thối thư sinh. Ngươi tầm mở, con mụ nó, thật sự là biến thái. Nói xong, ta bóp một cái pháp quyết hung hăng đập vào trên đầu của hắn, có thể đầu của hắn mặc dù là quỷ thân một bộ phận, lại cứng rắn giống khối tấm sắt. Một trường xuống dưới hắn vậy mà không nhúc nhích chút nào, ngược lại cắn chặt hơn. Trong lòng ta giận dữ, từ phía sau lưng rút ra xích lân kiếm, nắm chặt chuôi kiếm hướng đầu của hắn đâm xuống dưới, có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, đầu của Tần Minh bận bịu buông ra miệng, cười mỉm hướng về sau lướt tới. Ta cúi đầu giật ra quần áo, phát hiện ngực xuất hiện mảng lớn hắc thanh, từng kia từng sợi hắc khí theo thể nội hướng ra phiêu tán. Ta thử làm một cái hít sâu, quả nhiên, theo ta hít thở bật hơi, ngực sẽ truyền đến từng đợt như trọng truy gõ giống như kịch liệt đau nhức. Nhân gian pháp sư, ngươi có thể đừng xính cường, như thế nồng đậm quỷ khí nhập thể, phàm là vận dụng tu vi thể nội liền sẽ bị thương nặng, cho dù ngươi có thể chịu được đau đớn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngũ tạng bạo liệt mà chết. Ta không để ý tới hắn, mà là trước nhìn thoáng qua đi xa một thanh, lại quay đầu lại hỏi Hoa Lâm, "Tiểu Lâm tử, ngươi chống đỡ không chịu được được?" Lúc này Hoa Lâm đã nhắm hai mắt quanh chân ngay tại chỗ, Lưu Kim Bát Vu đặt đỉnh đầu của hắn, móc ngược mà xuống, tung xuống một mảnh Phật quang, mấy cái âm tướng quân đã bị hắn cùng một thanh từng đánh chết nữa, chỉ còn hai cái cũng là bị không ít tổn thương. Hiện tại càng là có Lưu Kim Bát Vu ngăn cản, căn bản là không thể tới gần người. Hoa Lâm mở to mắt, "Yên tâm, ta chịu đựng được, ngươi chịu đựng được thuận tiện, ta một hồi lại tới giúp ngươi." Vứt xuống câu nói này, ta quay người liền đi truy một thanh, căn bản là không có để ý tới Tần Minh kinh ngạc. Một thanh bị tập kích bất ngờ nhất hồn, hiện tại không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ta mấy bước liền đuổi kịp nàng, tập trung nhìn vào, lúc này một thanh không chỉ có thần sắc ngốc trệ, hai con mắt bên trong càng là trọc khí lan lột vấn, nếu như lại trễ một chút, sợ là tam hồn đều muốn rối loạn. Nghĩ tới đây, ta lập tức đưa tay chế trụ một thanh cổ, miệng thi thầm, dâng lên đại tinh, ứng biến không đình chỉ, trừ tà chói mị, phá không tăng thanh. Phá. Vừa mới nói xong, ta chế trụ cổ nàng nhẹ tay nhẹ hướng lên quét qua, một thanh đóng chặt đôi môi chậm rãi mở ra, từng sợi hắc khí phiêu tán mà ra. Muốn cứu nàng. Si tâm vọng tưởng. Lúc này, đầu của Tần Minh cấp tốc phiêu đi qua, thông qua vừa rồi mấy hiệp đấu pháp, không khó coi ra, mặc dù đầu của hắn cùng tứ chi có thể thoát ly quỷ thân, nhưng là bởi như vậy đạo hạnh cùng sử dụng thủ đoạn cũng biết giảm bớt đi nhiều. Mà lúc này hắn quỷ thân ở trong cơ thể một thanh, như vậy ngược lại là cho ta lật về một ván cơ hội. Gặp hắn bay tới, ta một cái tay khác lấy ra một trường hồng phủ, đối diện đánh qua. Một đạo hồng quang phá phủ mà ra trực kích đầu của Tần Minh, Tần Minh cả kinh thất sắc, vội vàng trốn tránh, nhưng cũng là bị ánh sáng màu đỏ đánh xuyên qua nửa gương mặt. Mà ta thì là bởi vì cưỡng ép khu động lá bừa, thể nội quỷ khí trong nháy mắt sinh động, ngực tê dần phốc phun ra một ngụm máu đến, có thể trong tay lại là không ngừng, tiếp tục giúp một thanh bức ra bên trong thân thể quỷ khí. Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Trong lòng ta âm thầm gấp, trên mặt lại không thể hiện lộ ra nửa phần. Nhân gian pháp sư! Tần Minh tiếng giống giận dữ truyền tới từ phía bên cạnh, lòng ta lột bột một chút, quay đầu nhìn lại, một quả phá mất đầu lão đảo nghiêng ngã lơ lửng ở bên cạnh. Thật sự là đánh không chết tiểu cường. Tần Minh bỗng nhiên cười một tiếng, hắc hắc. Vì tự do, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhìn ngươi còn có hay không năng lực khu động linh phủ. Nói xong, hắn gầm thét đánh tới, khoe miệng ta chảy máu, chịu đựng kịch liệt đau nhức giúp một thanh bức ra một ngụm cuối cùng bị khí, sau đó duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của nàng nhẹ nhàng gỗ. Ba một tiếng, một đạo xấu xí tàn đuổi liền từ trong cơ thể một thanh bắn đi ra. Mà lúc này, đầu của Tần Minh lại là đã bay đến trước mặt của ta. Chương 232, đốt quỷ động. Phía sau làm chủ chương 232, đốt quỷ động. Phía sau làm chủ đầu của Tần Minh giữ tợn bay đến trước mặt của ta. Ta khó khăn lấy ra một cái đồng tiền mong muốn đánh đi ra, nhưng thể nội quỷ khí ăn mòn nghiêm trọng, ngực cảm giác muốn hoàn toàn nát, đã bất lực lại thi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đánh tới. Phốc phốc một thanh âm vang lên, đầu của Tần Minh dán thật chặt tại trên cổ của ta, nhưng hắn không có há mồm căn xé ta, mà là mở to đã mục nát ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh một thanh. Một thanh vẻ mặt lạnh ý, dao găm trong tay gắt gao cắm vào đầu của Tần Minh bên trong. Ngay tại vừa rồi, quỷ khí đã bị khu trừ sạch sẽ, một thanh bỗng nhiên mở mắt, tại Tần Minh nhào về phía ta một sát na, rút ra bên hông dao găm thật nhanh cho hắn một đao. "Ngươi, ngươi vậy mà?" Tỉnh Tần Minh có rút lấy hé mở miệng mơ hồ không do nói. "Ngươi thương tiểu nhân, đáng chết." Một thanh không nói nhảm nhiều, rút ra dao găm lại liên tục đối với đầu của hắn mãnh liệt đâm bảy đao, trực tiếp đem đầu của Tần Minh chặt thành khối vụn, lúc này mới đi tới một thanh đỡ lấy ta. "Tiểu nhân, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, lòng ta lập tức như gió xuân ấm áp, có thể ta còn là đang nghiêm nghị, ta không sao, hắn quỷ thân bị ta theo trong cơ thể ngươi bước đi ra, nhanh đi giết hắn, bằng không hắn còn có thể tái sinh, nhanh đi. Ân. Một thanh lên tiếng, quay người đuổi theo. Niệm nó tại cửa ra vào trên cây cột, cúi đầu nhìn cái đầu bị chặt thành khối vụn Tần Minh, có kết quả như vậy, cũng là hắn trừng phạt đúng tội, có thể ta biết dù vậy, hắn cũng còn chưa ngỏm cụ tỏi, liền hỏi, ta một mực không rõ, ngươi nếu là muốn đạt được tự do, tại phong ấn giải trừ sau liền hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi, vì cái gì không phải muốn giết chúng ta? Trên mặt đất khối vụn bên trong, vừa vặn có một khối là Tần Minh miệng, cái miệng đó có chút có rúm. A, ha ha, tự do há lại dễ dàng như vậy liền lấy được. Phong ấn đích thật là bị giải trừ, nhưng hắn muốn ta cần phải giết các ngươi đồng thời bắt sống cái cô nương kia khả năng rời đi quỷ động. Ta không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn không phải, cho nên chỉ có thể nghe lệnh cùng hắn. Ta có chút giật mình, Tần Minh là quỷ thủ cấp bậc các quỷ, hơn nữa quỷ động bên trong còn có cái khác đếm không hết ác quỷ, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy có thể làm cho một cái âm huyệt quỷ sạo đều đúng hắn nói gì nghe nấy. Trước đó tại cùng Tần Minh đấu pháp bên trong không khó coi ra, hắn không chỉ tu vi cao mình, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, dạng này quỷ thủ đều có thể bị tùy ý bài bố, đây càng thêm để cho ta đối người ở sau lưng hắn tò mò. Ngươi nói hắn là ai? Đừng uổng phí sức lực, ta là sẽ không nói cho ngươi, chỉ có không biết kinh khủng mới thật sự là kinh khủng, cho dù ngươi giết ta, cũng vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ sẽ chết thảm hại hơn kia hổ linh quan đâu. Hắn ở đâu? Ta lo lắng hắn chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể bắt trọng điểm hỏi. Kia, lao đầu kia, lao đầu kia, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ha ha. A. Tần Minh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trên đất khối vụ lập tức hóa thành một đám màu đen nước đặc. Ta kinh ngạc nhìn một màn này, nghĩ đến hắn quỷ thân đã bị Mộc Thanh diệt, ta hít sâu một hơi, trong lòng lập tức thăng ra một loại dự cảm xấu. Tiểu nhiên Mộc Thanh chạy tới Mộc Thanh đỡ ta, Hoa Lâm cũng chạy tới. Ngươi thật không có chuyện sao? Âm thanh của Mộc Thanh có chút phát run. Yên tâm đi, cái gì vậy cũng không có, ngươi nhìn ta cái này không hảo hảo sao? Vì để cho nàng an tâm, ta cố ý làm mấy cái biên độ rất lớn động tác. Có thể Mộc Thanh hiển nhiên là không tin lời của ta, còn là ta đều thấy được ngươi.
Thấy được?
Ân. Ta mặc dù bị hắn quỷ trên thân, không khống chế được hành động của mình, nhưng ý thức của ta vẫn là thanh tỉnh, bên ngoài phát sinh mọi thứ đều có thể nhìn thấy cùng nghe được. Ta nhìn thấy ngươi vì tỉnh lại ta, bước lên bị quỷ khí phản vệ nguy hiểm cưỡng ép thi pháp, ta nhìn thấy ngươi vì cứu ta, cố nén thể nội thống khổ cùng tần minh đấu pháp, ta nhìn thấy tốt ta cởi sờ tóc của Mộc Thanh một cái, còn dùng tới phép bài tỷ câu, ngươi quên bên cạnh còn đứng lấy một cái độc thân cầu. Đầu Hoa Lâm nghe vậy, lúng túng gãi gãi chống chân đầu, không có chuyện, các ngươi không cần để ý ta, ta nói sớm ta là tu thân không tu tâm, thức ăn chay ăn đến, ăn mặn thịt cũng ăn được, chuyện giữa nam nữ cũng hiểu sơ một hai. A Di Đà Phật. Mộc Thanh phốc phốc cười một tiếng, sau đó ngưng thần nhìn qua ta, "Tiểu Nhiên, ngươi phải đáp ứng ta, về sau mặc kệ là ta làm cái gì, cũng phải làm cho ta biết, ta không muốn bỏ qua ngươi đối ta mỗi một phần tốt, được không?"
"Ân, biết."
Hoa Lâm bất đắc dĩ cười cười, "Ta còn là về trước tránh a, thật sự là không chịu nổi ta cười kéo hắn lại, không lộn xộn không lộn xộn, nói điểm chính sự a, ta đem Tần Minh hồn phi phách tán trước cùng ta nói cùng Mộc Thanh Hoa Lâm nói một lần, hai người tất cả đều rơi vào trầm tư, qua hơn nửa ngày, Hoa Lâm mới do dự dự mở miệng. "Nếu như Tần Minh không có nói láo, dựa theo lẽ thường suy đoán, ngươi tam thuốc hộ linh quan." Liền có chút kỳ quái hô ta thở dài, Hoa Lâm đã giảng mười phần huyền chuyện, cổ lâu trên trấn hồn trụ có tam thuốc vẽ xuống giải phong ấn phủ, mà Tần Minh cũng đã nói, mặc dù phong ấn giải trừ, nhưng hắn nhường Tần Minh giết chúng ta mới có thể thu được tự do. Cũng liền nói là, trợ Tần Minh giải trừ phong ấn người thoát khốn cùng uy hiếp hắn rất có thể là cùng là một người, tối thiểu là cùng một đám người. Mà Tần Minh trong miệng hắn liền cùng tam thuốc có liên hệ lớn lao. Khu cụ ta che ngực ho khan vài tiếng, một thanh nhẹ nhàng vỗ lưng của ta, trong cơ thể ngươi quỷ khí còn chưa thanh trừ, vẫn là chứ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta yên lặng lắc đầu, chuyện này không làm rõ ràng, ta ăn ngủ không yên, đến cùng là vì cái gì? Tam thúc tại sao phải làm ra quái dị như vậy cử động? Hắn lại vì cái gì nhường Tần Minh giết chúng ta? Cái này Hoa Lâm vô bờ vai của ta, đây hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, tựa như một thanh nói, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta trước ra quỷ động, tìm một chỗ đem thương thế của ngươi dưỡng tốt lại nói, ngược lại chúng ta nhất thời nửa khắc cũng không trở về được 2024 năm, cũng không cần nóng lòng nhất thời, chờ sau khi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn. Nửa giờ sau, chúng ta leo ra ngoài quỷ động, lúc này trời còn chưa sáng, ta quay đầu nhìn một cái sâu không thấy đáy hang động, nơi này quỷ khí mong muốn hoàn toàn tán đi chỉ sợ còn phải mấy tháng, trong lúc đó nếu là bị khắc du hồn lệ quỷ chiếm thành của mình, sợ là không bao lâu liền sẽ hình thành mới âm huyệt quỷ xảo, nhất định phải hủy nó. Nói xong, ta ném đi một trương linh phù vào động bên trong, sau đó mặc niệm thỉnh hỏa chú, theo lá bùa bên trong lập tức chui ra một túm âm hỏa, tiếp xúc đến trong động quỷ khí sau lập tức liền bị dẫn đốt. Phúc. Nhìn xem trong động bọt thiên âm hỏa, lòng ta mới xem như buông xuống, có âm hỏa không bao lâu liền có thể đem bên trong quỷ khí hao hết, hơn nữa âm hỏa sẽ không dẫn đốt đồ vật của dương gian, cho nên không có nguy hiểm gì. Chúng ta đi thôi, Mộc Thanh nói một câu, nhưng vào lúc này, quỷ động chung quanh trong rừng đống nhiên xuất hiện một tầng u lục sắc sương mù, ta nhíu mày, nhanh, trốn trước. Chương 233, Âu Ti khách đến thăm. Chương 233, Âu Ti khách đến thăm. Trong rừng đống nhiên xuất hiện một tầng u lục sắc sương mù, chúng ta vội vàng trốn đến khoảng cách quỷ động mười mấy mét có hơn một chỗ trong bụi cỏ dại. Thế nào làm? Hẳn là bọn hắn lại trở về. Hoa Lâm cau mày hỏi. Tầng này sương mù chúng ta không thể quen thuộc hơn nữa, trước đó đi vào quỷ động phụ cận thời điểm, trong rừng hiện đầy loại này sương mù, đó là bởi vì âm binh tá đạo. Có thể dựa theo lẽ thường để phán đoán, về âm ti phục mệnh âm binh là tuyệt đối không có nhanh như vậy trở lại đạo lý, khó nói chúng ta càn quét chuyện của quỷ động bị bọn hắn phát hiện. Không biết rõ, nhìn kỹ hắn nói a, chú ý ẩn nấp. Nói xong chúng ta đều biến mất trên người dương khí lặng lặng quan sát lấy. Không bao lâu, trong sương mù quả nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh cao lớn, dường như ngoại trừ cái này hai thân ảnh bên ngoài, cũng không có cái khác người đến. Ba người chúng ta nhìn nhau một cái, đều là có chút khó hiểu. Chỉ trong chốc lát quan cảnh, hai thân ảnh liền xông ra mê vụ tiến tới trước quỷ động. Ta nhìn kỹ, hai người này toàn thân cao thấp đều bị hắc khí bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt cùng khuôn mặt. Nhưng là bọn hắn quanh thân phát ra quỷ khí lại hết sức tinh thuần, không được chút nào tạp khí. Cái này đã nói lên hai người đích thật là đến từ âm ti địa phủ. Bởi vì nhìn không rõ dung mạo, chúng ta chỉ có thể bình thai đi nghe. Mà tại lúc này, bên trái một đoàn bóng người chậm rãi mở miệng, có người ở chỗ này đốt lên âm hỏa, người bên phải ảnh nói rằng, xem ra phía dưới này đã bị thanh lý không còn, thật sự là kỳ quái. Âm binh về âm ti phục mệnh bất quá hai canh giờ, nơi này như thế nào sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy? Hai người tiếng nói đều hết sức âm trầm, ngựa khí cũng là ưu ám đáng sợ, quỷ dị chính là thanh âm của bọn hắn còn giống nhau đến mấy phần, nếu là không lắng nghe, căn bản liền sẽ không phát hiện đây là xuất từ hai người miệng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy có thể tại ngắn ngủi hai cái canh giờ bên trong, liền đem âm huyệt quỷ xào thanh lý như thế sạch sẽ? Cái này thật đúng là khó mà nói, có lẽ không phải một người, có thể là một đám người. Ân, gần nhất nơi này không yên ổn, xuất hiện rất nhiều người xa lạ, bằng không âm ti cũng sẽ không cố ý an bài người ta huynh đệ hai người đến đây tiêu diệt quỷ xảo. Đã quỷ xảo đã bị thanh lý, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này tốn thời gian, nhanh mau trở về phục mệnh a. Nói xong câu đó, hai người đồng thời quay người trôi hướng kia lục u u trong sương mù, chẳng được bao lâu liền biến mất vô ảnh vô tung. Lại chờ trong chốc lát, ba người chúng ta mới từ trong bụi cỏ đi tới, nhìn qua hai đoàn bóng người biến mất phương hướng, chúng ta đều có chút ngộp bức. Tiểu Lâm Tử, hai người kia rõ ràng là Âm Ti phái tới, ngươi đoán bọn hắn sẽ là ai? Hoa Lâm trầm ngâm một lát, cũng không khó đoán, chỉ là không biết rõ đoán đúng hay không. Nói nghe một chút, tại toàn bộ Âm Ti, xuất nhập như hình với bóng người có rất nhiều, nhưng vừa rồi hai người tuy nói bị quỷ khí trói vây quanh, nhưng không khó coi ra bọn hắn không chỉ có thân hình tương tự, liền thành âm nói chuyện cũng mười phần gần, tại Âm Ti phù hợp trở lên điều kiện sợ là chỉ có nói đến đây. Hoa Lâm xoay người nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất viết ra bốn chữ. Ta cùng một thanh túi đầu xem xét, đều từ chối cho ý kiến trầm ngâm. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, đặc biệt là cái này, người chết đói khắp nơi chiến loạn niên đại càng là như vậy, có mấy lời không cần phải nói đâu, lòng dạ biết rõ liền có thể. Ta hít sâu một hơi, nghĩ không ra sẽ đem bọn hắn dẫn tới, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi a, mọi người đều không muốn trêu chọc kia hai tên gia hỏa, thế là chúng ta liền hướng một phương hướng khác đội vàng đi đến. Vừa mới trải qua suốt cả đêm ác chiến, ba người chúng ta đều là mỏi mệt không chịu nổi, cho nên giờ phút này chúng ta cần chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, còn lại đều muốn tạm thời để ở một bên. Cũng không biết vì cái gì, đi trong chốc lát về sau lòng ta bắt đầu không khỏi phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Chờ một chút, ta dừng bước lại, các ngươi có phát hiện hay không chúng ta một mực tại cùng một nơi quanh co? Sát mặt một thanh ngưng trọng gật đầu, ân. Ta coi là chỉ có ta cho rằng như vậy, thật là điều này có thể sao? Dạng gì quỷ dám ở trước mặt chúng ta thi triển quỷ đả tường, mà lại là tại chúng ta không có chút nào phát giác dưới tình huống. Hoa Lâm không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn một cái lúc đến đường, đây không phải bình thường quỷ đả tường, mà là lợi dụng quỷ khí chế tạo ra một loại vô tận huyết tượng, giống như một thanh nói tới, có thể đồng thời vây khốn ba người chúng ta, người tuyệt đối không là bình thường quỷ. Ta cúi đầu trầm ngâm một lát, đống nhiên nghĩ tới điều gì, nguy rồi. Thế nào? Một thanh nhìn qua ta. Nhất định là vừa rồi kia hai tên gia hỏa. Hơn nữa ta hoài nghi chúng ta tại trong bụi cỏ trộm nghe bọn hắn lúc nói chuyện liền đã bị phát hiện. Hoa Lâm sững sờ, làm sao có thể? Có ta Phật Châu cùng ngươi ẩn khí phù đồng thời che lấp, cho dù là quỷ vương tới cũng không nhất định có thể phát hiện chúng ta. Ta có chút ảo não giải thích nói, vấn đề liền xuất hiện ở đây, chúng ta chỉ lo che đậy dương khí, lại quên che lấp quỷ khí. Quỷ khí? Mục Thanh giật mình, lập tức nhìn xem lồng ngực của ta, ngươi nói là trong cơ thể ngươi quỷ khí? Ân. Trước đó bị Tần Minh cắn xé rót nhập thể nội quỷ khí, ta còn chưa kịp thanh trừ, kia hai tên gia hỏa đến từ âm gian, đối quỷ khí lạ thường mất cảm, chúng ta nhất định bị phát hiện. Nói đến đây, ta lập tức theo trong ba lô lấy ra chu sa bút cùng một tờ giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng chỉ dùng một khoản liền vẽ ra một cái tiên hạc, điểm lên con mắt sau ta nhẹ nói, hạc qua quân cần nhìn, thương khung tất có tiên, lên. Theo ta nâng bút, trên tờ giấy trắng màu đỏ tiên hạc lập tức giấy rách mà ra bay đến giữa không trung, hai cái cánh chậm chậm triển khai hướng nơi xa bay đi. Đuổi theo tiên hạc, ba người lập tức đi theo. Có thể đi không bao xa đường, một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ đằng xa đổ đến, giống đạn pháo như thế lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp quanh trên thân tiên hạc. Tiên hạc lúc này ngửa đầu hít dài một tiếng, liền biến thành một đám chu sa phấn mặt bốn phía phiêu đãng. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, dương mắt nhìn hướng về phía đối diện, khi thấy hai thân ảnh từ xa đến gần thẳng tắp phiêu đi qua, chính là vừa rồi kia hai tên gia hỏa. Ta nói thầm một tiếng không may, nhưng cũng là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trực diện bọn hắn. Cha ngươi, Mục Thanh Hoa Lâm, cầm vũ khí. Tốt. Hoa Lâm nâng lên lưu kim bắt vụ, Mục Thanh rút ra linh lung tiền, ta thì là rút ra xích lân kiếm. Ha ha, thân ảnh chưa tới, một hồi âm trầm tiếng cười lại đầu tiên là vang vọng toàn bộ cánh rừng, nghe được ta đầu thẳng đau. Nhưng ta xem một chút đến tột cùng là ai có bản lãnh như thế. Vừa mới nói xong, hai đạo thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở chúng ta trước mắt, nương theo lấy hai người xuất hiện, dùng cả mình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ rừng cây. Trước đó khoảng cách xa mở còn không có cảm thấy có cái gì, lúc này lại nhìn, hai người này đều là chừng cao hơn 2 mét, thêm nữa quanh thân quỷ khí quanh quẩn, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Hừ. Một người trong đó đầu tiên là hừ một tiếng, ta cho là cái gì cao nhân, hóa ra là ba cái miệng còn hôi sữa nha đầu tiểu tử. Chương 234, vô thượng quỷ soái. Chương 234, vô thượng quỷ soái. Ta cho là cái gì cao nhân, hóa ra là ba cái miệng còn hôi sữa nha đầu tiểu tử. Hắn tiếng nói mười phần âm trầm, tại đầu của ta bên trong không ngừng quanh quẩn, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng ta nghe không hiểu lời này đến cùng xuất từ ai miệng. Thấy cái này hai đoàn thân ảnh không có động tác gì, ta liền trước thu hồi xích lân kiếm, thận trọng tiến lên một bước, chắp tay, nhân gian pháp sư hổ nhiên gặp qua hai vị gia thấy ta hành lễ, Mục Thanh cùng Hoa Lâm cũng tới trước một bước có chút không người. Lúc này, trong đó một đoàn bóng người vòng quanh ba người chúng ta nhẹ nhàng một vòng, theo quanh thân tràn ngập quỷ khí bên trong chậm rãi dò ra một cánh tay chỉ vào chúng ta, chính là ba người các ngươi tiêu diệt tần phủ chỗ có quỷ hồn. Hắn giọng nói chuyện tràn đầy khinh thường, mà trong miệng hắn tần phủ chỉ dĩ nhiên chính là Tần Minh chỗ cái gian phòng kia cổ lâu. Ta lơ đãng nhìn một chút tay của hắn, phát hiện màu da hắt như than cốc, trong lòng lập tức khẽ động. Nhường hai vị ra chết cười, đích thật là ba người chúng ta gây nên. Hừ, nói bậy nói bạn. Quanh người hắn quỷ khí run rẩy, hiển nhiên là có chút tức giận, chỉ bằng ba người các ngươi như thế nào diệt âm huyệt quỷ xảo. Hú mà còn có một cái quỷ thủ. Nói, các ngươi giúp đỡ ở nơi nào? Lại tại sao lại tiến vào quỷ xảo? A Di Đà Phật. Hoa Lâm tuyên một tiếng niệm Phật, tiến tới một bước nói rằng, nhân gian pháp sư Hoa Lâm gặp qua. Vô thường quỷ soái, bắt ra. Nghe xong lời này, ta lập tức sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ Hoa Lâm tiểu tử này thế nào trực tiếp đem thân phận của đối phương nói ra. Tại toàn bộ âm ti bên trong, có thể đồng tiến đồng xuất, lại thân hình tương tự thanh âm tương tự chỉ sợ chỉ có hai vị, cái kia chính là vô thường quỷ soái, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu cùng Bạch Vô Thường Tạ Tất An, đây chính là chúng ta trước đó suy đoán. Mà kẻ trước mắt này tay hắc như cặp bọn, không cần nghĩ liền biết là Hắc Vô Thường bắt ra. Ta tranh thủ thời gian nhìn về phía Hắc Vô Thường, hắn trầm mặc một lát mới mở miệng, ngươi như thế nào biết được là bổn soái? Hoa Lâm không nhanh không chậm trả lời, Vô Thường quỷ soái thanh danh hiển hách, nhân gian pháp thuật giới ai không biết ai không hiểu. Chỉ cần hai vị thoáng lộ ra chút thần thông, chúng ta tự nhiên là có thể đoán được. Ha ha, ngươi cái này tiểu hòa thượng, nói chuyện vẫn là rất nghe được. Nói đến đây, quanh quần tại quanh người hắn quỷ khí bỗng nhiên hướng bốn phía tuôn ra động, không có mấy giây liền tiêu tán, chỉ thấy một người mặc áo bào đen, đầu đội chân cao mũ tay cầm câu hồn tỏa cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Như trong truyền thuyết như thế, sắc mặt Hắc Vô Thường đen nhánh, tướng mạo xấu xí dữ tợn, màu đen cao sừng mũ bên trên thình lình viết thiên hạ thái bình bốn chữ. Mà đứng tại bên cạnh hắn Bạch Vô Thường lại là không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Thấy Hắc Vô Thường hiện ra chân thân, ba người chúng ta lập tức lại không người chắp tay thi lễ. Không nghĩ tới chính là, Hắc Vô Thường đột nhiên chạy theo ta người nhẹ nhàng tới, vươn tay chụp vào cái ông của ta, làm ta đứng dậy mong muốn né tránh lúc đã là hơi trễ. Bất quá hắn cũng không có ra tay với ta, mà chỉ là theo ta trước người nhanh chóng lướt qua đi tới phía sau của ta, khi hắn ổn định thân hình lúc trong tay đã nhiều một đầu xiềng xích. Ta theo bản năng sờ lên bên hông, kết quả sờ soạn một cái không, câu hồn tỏa ta nói thầm một tiếng câu hồn. Hắc Vô Thường xách theo thêm ra câu hồn tỏa đối ta lung lay, nguyên bản liền trên gương mặt giữ tận liền càng thêm khó coi. Tiểu tử, đầu này câu hồn tỏa ngươi là chiếm được ở đâu? Ách, cái này, nói rất dài dòng, bất quá ta hướng ngài cam đoan khẳng định không phải trộm được giành được. Hừ, đây là âm ti chỗ phối, một đầu câu hồn tỏa đối ứng một gã quỷ sai, chẳng lẽ lại là vị nào quỷ sai tặng cho ngươi? Đây thật là một câu đem người dồn đến tuyệt cảnh, ta cũng không thể nói cho hắn biết cái này câu hồn tỏa là ta theo 2024 năm mang tới à. Cho dù nói hắn cũng không có khả năng tin, chỉ có thể là chọc giận hắn. Thấy ta ấp úng nãy giờ không nói gì, mặt của Hắc Vô Thường càng thêm âm trầm, đã nói không nên lời nguyên do vậy thì bồi bổn xoáy đi một chuyến âm ti à. Bắt ra. Một mực không lên tiếng một thanh bỗng nhiên mở miệng, đầu này câu hồn tỏa là hồi ra đưa cho hồn nhiên, âm ti hồi ra. Ngài hẳn là quen biết sao? Ta cùng Hoa Lâm đồng thời nhìn về phía Hắc Vô Thường, trong mắt đều là tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy Hắc Vô Thường nhíu nhíu mày, lập tức lên tiếng cười nói, ha ha. Hồi ra. Bổn xoáy tại âm ti chưa từng nghe nói qua có cái gì hồi ra, tốt. Đừng lại hung hăng càng quái, theo bổn xoáy đi một chuyến a. Trong lòng ta trầm xuống, nếu như cứ như vậy không hiểu thấu bị trộm tới âm ti, chính mình tất nhiên là hết đường chối cãi, đến lúc đó mong muốn hoàn dương coi như khó khăn, chính mình ở thời đại này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, quyết không thể thúc thủ chịu trói. Vừa nghĩ đến đây, ta liền lần nữa rút ra xích lân kiếm. Ân, lớn mật nhân gian pháp sư, ngươi còn muốn cùng bổn xoáy động thủ không thành? Thật sự là chán sống rồi. Hắc Vô Thường bỗng nhiên giận quát một tiếng, lúc này cầm lên chính mình câu hồn tỏa lao đến. Hắc Bạch Vô Thường câu hồn tỏa cùng bình thường bị sai không giống, bọn hắn trên xiềng xích mang theo móc câu con cùng câu chảo, có thể thẳng câu người sống xương tỳ bà, nếu là bị ôm lấy, vậy cũng chỉ có mặc người chém giết phân nhi. Lao bát, chấm dãi. Lúc này, bên người Hắc Vô Thường đoàn kia bóng đen bỗng nhiên lên tiếng. Hắc Vô Thường lập tức dừng lại quay đầu lại hỏi nói, thế nào? Đoàn kia bóng đen hơi động một chút, quanh thân quỷ khí cũng hoàn toàn tan đi, xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là một người mặc bạch bào cao đại nhân ảnh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cao sừng mũ bên trên viết nhất kiến sinh tại bốn chữ. Bạch Vô Thường, Tạ Tất An. Bạch Vô Thường chậm rãi hướng phía trước nhẹ nhàng phiêu, bạch thảm thảm ánh mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm trong tay xích lân kiếm, tiểu tử, trong tay ngươi thanh kiếm này lại là chiếm được ở đâu? Ta giật mình, trong lòng tự nhủ cái này cũng không có cách nào giải thích a, dứt khoát khoát tay áo, nói không rõ ràng. Bạch Vô Thường ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói, buồn xoáy nhớ kỹ, âm ti chỗ ngồi đại đệ tử tại lịch kiếp thời điểm có vừa kề sát thân pháp khí, tên là xích lân, vì sao cùng trong tay ngươi thanh kiếm này tương tự như vậy? Nghe xong lời này, ta lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, thật sự là nhà rột gặp mưa liên tục. Ta nhớ được trước đó tại trong mộ lấy xích lân kiếm thời điểm, Tuyên Vũ đỉnh cùng lại đầu thiền sư đều nói qua, nghe đồn xích lân kiếm là âm ti tối cao người trưởng quản phong đô đại đế ngồi xuống đại đệ tử thiếp thân pháp khí. Lúc ấy ta chẳng qua là khi cố sự nghe, vẫn luôn không để ý, dưới mắt liền Bạch Vô Thường đều nói như vậy, chẳng lẽ lại là thật? Lão thất, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện, tiểu tử này kiếm trong tay hoàn toàn chính xác cùng xích lân kiếm giống nhau đến mấy phần, xem ra hôm nay nhất định phải dẫn hắn trở về. Lần này, liền Bạch Vô Thường cũng bu lại. Ta cùng một thanh hoa lâm đứng thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đống nhiên ngừng lại, hai người đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía phía sau của ta, ta sững sờ, đội vàng trở lại nhìn lại, đã thấy trong ba lô của ta xuất hiện một vệt nhàn nhạt sáng ngời. Không đợi ta kịp phản ứng, một chương linh phù liền từ trong ba lô chậm rãi bay ra, ta nhìn chằm chằm linh phù nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện lại là Hắc Ý Liễu nhân viết cho ta tâm kia không bạch linh phù. Lúc trước cũng là chương này, linh phù kích hoạt lên khánh thần tư đem chúng ta đưa đến một cựu tam 6 năm. Lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường biểu lộ, dường như nhận biết chương này linh phù. Chương 235, Vô Tự Âm Phù, đến cùng là ai? Chương 235, Vô Tự Âm Phù, đến cùng là ai? Hắc Bạch Vô Thường dường như nhận biết chương này linh phù, bọn hắn ngửa đầu, không tiếp tục gần phía trước. Chỉ thấy linh phù lơ lửng tại đỉnh đầu chúng ta, sau đó chậm rãi triển khai, ta nhìn kỹ, phía trên trống không có bất kỳ cái gì chưa biết. Tiểu tử Hắc Vô Thường đỗng nhiên mở miệng, chương này linh phù ngươi là chiếm được ở đâu? Ta có chút im lặng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì giải thích, bắt ra, ta nhắc tới là 100 năm sau một vị cao nhân tặng cho ta, ngươi tin hay không? Bao quát trong tay của ta thanh kiếm này cùng câu hồn tỏa cùng ba người chúng ta đều là đến từ 100 năm sau. người tin hay không? Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường liếc nhau một cái, lập tức ngửa đầu cười ha hả, tiểu nhân mười phần tùy ý, ta liền biết sẽ là kết quả như vậy. Cười đủ về sau, Hắc Vô Thường nhấc tay chỉ ta, biên nói dối cũng muốn biên chân thực một chút, 100 năm sau. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, hắn đầu tiên là đi về phía trước một bước, nhưng dường như kiêng kỵ cái gì, lại lui trở về. Một thanh ghé vào bên hai ta, tiểu nhiên, xem ra Hắc Y Lệ Nhân là nhất định che chở ngươi, sao không mượn cơ hội này nghĩ biện pháp đuổi đi cái này hai ô thần. Ta đảo đảo trong mắt, ra vẻ thoải mái mà chỉ trên đỉnh đầu linh phủ, hai vị gia, các ngươi đều là âm gian đại năng, nhưng biết chương này lai lịch của linh phủ. Bạch Vô Thường đầu tiên là nhìn chằm chằm một cái trên đỉnh đầu linh phủ, lập tức dùng cẩn thận ngữ khí nói rằng, đây là vô tự âm phủ, là âm thần mới có tư cách sử dụng phủ chú lúc này. Hắc Vô Thường lại bổ sung, tiểu tử, ngươi làm nhân gian pháp sư hẳn là cũng tin tưởng, địa phủ có thất thập nhị tư, mà tại trong thất thập nhị tư này, chỉ có các tư tư chủ mới có tư cách sử dụng vô tự âm phủ. Nghe đến đó, ba người chúng ta toàn tất cả giật mình. Hắc Y Lệ Nhân không chỉ có thần bí hơn nữa tu vi thông thiên, lúc trước có thể trực tiếp bước lui nữ bạn, mà hắn lại là hồn phách chi tư, ta xác thực là nghĩ tới hắn rất có thể là một vị âm thần. Bất quá cũng vạn vạn không nghĩ tới hắn có thể đạt tới đồng đẳng với thất thập nhị tư tư chủ địa vị. Hoa Lâm kéo cánh tay của ta, lại gần nói rằng, tình thế khả quan, Hắc Y Lệ Nhân nếu thật là một vị tư chủ, vậy chúng ta chỗ rửa càng lớn hơn, nhanh cùng bọn hắn nói điều kiện, thả chúng ta đi. Ta nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Vô Thường lại mặt lạnh lấy mở miệng trước, kỳ quái. Rất kỳ quái, cái này mặc dù là một chương vô tự âm phủ, khả cư ta quan sát nó không lệ thuộc vào bất kỳ tí nha. Ta nghe sững sờ, thật ra lời này là có ý gì? Đường đường âm phủ còn có thể làm bộ không thành? Cũng không phải là làm bộ, mà là kỳ quặc mà thôi, trong tay ngươi tại sao có thể có một trường không thuộc về thất thập nhị tư âm phủ? Ngươi tốt hơn theo chúng ta đi một chuyến a. Vừa mới nói xong, Hắc Vô Thường đi đầu vung ra câu hồn tỏa, kia mang theo móc câu con câu hồn tỏa cũng không có công kích ta chính diện, mà là vây quanh đằng sau ta thẳng câu xương tỉ bà. Ta sắc mặt phát lạnh, rút ra xích lân kiếm thuận thế một bổ, trực tiếp đem câu hồn tỏa đánh trở về. Muốn chết. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời đoạn quát một tiếng, cùng một chỗ đạp không bay tới, theo trong cơ thể của bọn họ tràn ra âm khí như thế như vạn tấn hướng chúng ta cuốn tới. Không thể ngồi chờ chết. Cầm vũ khí. Ta hét lớn một tiếng, tay cầm xích lân kiếm lên đón, mà lúc này ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tần minh chút vào trong cơ thể ta quỷ khí lại bắt đầu quấy phá, có thể tên đã trên dây, ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Liên tại chúng ta muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường sống mái với nhau thời điểm, tấm kia huyền không vô tự âm phủ đột nhiên rơi xuống ngăn khuất giữa chúng ta, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc theo lá bùa bên trong truyền ra. Dám can đảm cùng âm ti quỷ soái giao thủ, các ngươi đều nghĩ rõ chưa? Vừa nghe đến thanh âm này, ta lập tức dừng bước lại đồng thời đem một thanh cùng Hoa Lâm tất cả đều ngăn lại, Hắc Bạch Vô Thường cũng đình chỉ công kích, yên lặng nhìn qua vô tự âm phủ. Thanh âm này, là Hắc Y Lệ Nhân ta thử thăm dò nói ra câu nói này, có thể trong âm phủ cũng không có phản ứng chút nào. Bạch Vô Thường đối với âm phủ chắc tay, các hạ đã có thể cư trú tại bên trong vô tự âm phủ, kia tất nhiên là ta âm ti âm thần, không biết có thể lộ diện gặp nhau, nếu như không muốn lộ diện, kia cũng không cần ngăn cản huynh đệ của ta hai người đổi bắt trọng phạm về âm ti phủ mệnh. Uy, chúng ta lúc nào thời điểm thành âm ti phạm nhân? Ngươi thân là vô thường quỷ soái, nói chuyện nhưng là muốn phụ trách. Ta rốt cục có chút nhịn không được. Bạch Vô Thường trừng mắt, quanh thân quỷ khí lập tức nồng nặc mấy phần. Ha ha, trong âm phủ vang lên một hồi tiếng cười, muốn cho ta lộ diện, lại có gì khó? Nói xong, chỉ thấy vô tự âm phủ phốc phốc lắc một cái, một đạo khói đen từ đó bay ra, ở giữa không trung hóa thành một bóng người, mặc dù là đưa lưng về phía ta, nhưng ta còn là nhận ra người này chính là Hắc Y Lệ Nhân. Hắc Bạch Vô Thường nhìn hắn chằm chằm đường này, trên mặt đều là hơi kinh ngạc. Sau một lát, Hắc Vô Thường ngửa đầu hỏi, các hạ mặc dù bộ mặt có ngăn che, nhưng chỉ bằng một mảnh vải đen là không cách nào trốn qua huynh đệ của ta hai người pháp nhãn, bất quá chúng ta dường như cũng không nhận ra ngươi, ngươi có thể đem một sợi hồn phách điểm nhập lá bùa bên trong, tất nhiên không phải người bình thường, xin hỏi các xuống đến cùng là người phương nào? Nghe xong lời này, ta cũng ngộng, liền Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhận ra Hắc Y Lệ Nhân, vậy hắn đến cùng phải hay không người của âm ti? Hắc Y Lệ Nhân khẽ vây ống tay áo, thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn nhìn chăm chú Hắc Vô Thường, Hắc lão bác, các ngươi không biết ta cũng thuộc về bình thường, bất quá không cần quá mức sốt ruột, tương lai không lâu liền sẽ quen biết. Hắc Vô Thường sững sờ, trên gương mặt giữ tận vậy mà xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngươi vừa mới gọi ta Hắc lão bác, nếu như không phải bổn soái người quen, là quả quyết sẽ không biết cái danh hiệu này. Còn có ngươi mới vừa nói tương lai không lâu liền sẽ nhận biết, đây cũng là ý gì? Hắc Y Lệ Nhân khoát tay áo, trong lúc giơ tay nhấc chân không hiển lộ lấy một cố điệu thấp khí phách, không cần hỏi nhiều như vậy, ta có thể tùy ngươi về âm ti đi một chuyến, đợi ta gặp qua Thiên Tử Điện thôi phủ quân, tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Thôi phủ quân, trưởng quản âm ti Thiên Tử Điện phán quan, cũng xưng âm thiên tử, cũng chính là dương gian trăm họ thường nói địa phủ tam vương nhất phán bên trong một phán. Địa vị cao như vậy nhân vật tại trong miệng hắn vậy mà nói như thế mây trôi nước chảy, không chỉ có là ta, liền hai vị vô thường vị soái đều có chút ngộng. Chầm trong chốc lát, Bạch Vô Thường cuối cùng là mở miệng, đã như vậy, ta có thể cùng ngươi về một chuyến âm ti, nhưng là mấy vị này nhân gian pháp sư còn không thể rời đi, cần để cho lão bát thủ tại chỗ này nhìn lấy bọn hắn, thế nào? Hắc Y Lệ Nhân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, lập tức bay đầu nhìn về phía ta, hồ nhiên, cùng bằng hữu của ngươi lưu tại nơi này, chỗ nào cũng không cần đi, tất cả chờ ta theo âm ti trở lại hắn nói. Nói xong, hắn quay người liền đi. Uy, ta nhanh đi mấy bước gọi hắn lại, ngươi, một người đi không sao a? Hắc Y Lệ Nhân đưa mắt nhìn ta một lát, cũng không nói lời nào, cùng Bạch Vô Thường một đạo biến mất tại đen nhánh núi rừng bên trong. Lúc này, Hoa Lâm bỗng nhiên đi vào bên cạnh ta nhỏ giọng nói một câu, ta có biện pháp biết Hắc Y Lệ Nhân đến tuột cùng là ai. Chương 236, người còn sống sót càng thêm thống khổ. Chương 236, người còn sống sót càng thêm thống khổ. Ta có biện pháp biết Hắc Y Lệ Nhân đến tuột cùng là ai. Ta hồ nghi nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi, biện pháp gì? Lúc nói lời này, Hắc Vô Thường đang chăm chú nhìn chằm chằm ba người chúng ta, ta có chút không được tự nhiên, liền lôi kéo một thành cùng Hoa Lâm đi tới dưới một cây đại thụ, vừa vặn có thể một bên nghỉ ngơi một bên thương lượng cục diện trước mắt. Các ngươi muốn làm gì? Hắc Vô Thường đỗng nhiên trầm mặt hỏi. Ta cười hắc hắc, bắt ra, chúng ta chính là dựa vào cây nghỉ ngơi một hồi, có ngài tự mình ở chỗ này trông coi, chúng ta mấy cái chạy được không? Căn bản cũng không dám động cái kia tâm tư, ngài yên tâm đi. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta nương tựa đại thụ ngồi xuống, thấy Hắc Vô Thường có chỗ thư giãn, ta thúc giục Hoa Lâm, ngươi mới vừa nói biện pháp là cái gì? Hoa Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo vừa rồi Hắc Y Lệ Nhân cùng Hắc Bạch Vô Thường rằng có cảnh tượng đến xem, bọn hắn tạm thời là không quen biết, nhưng giống như Hắc Y Lệ Nhân nói tới, tương lai bọn hắn liền sẽ nhận biết, mà trong tay Hắc Y Lệ Nhân có vô tự âm phủ, điều này nói rõ cái gì? Không chờ ta nói chuyện, Mục Thanh mở miệng trước, giải thích rõ tại 1936 năm bọn hắn còn không có quen biết, bọn hắn hẳn là tại chúng ta thời đại kia nhận biết, Hắc Y Lệ Nhân là về sau mới gia nhập tâm ti. Hoa Lâm tán thưởng nhẹ gật đầu, nói đúng, cho nên chờ chúng ta trở lại 2024 năm về sau, chỉ cần tùy tiện tìm một cái quỷ sai, hỏi thăm hắn những năm gần đây có vị nào là mới gia nhập tâm ti, hơn nữa địa vị có thể so với thất thập nhị tư tư chủ, cứ như vậy không được sao? Như vậy đại nhân vật, quỷ sai nhất định biết. Ta bừng tỉnh hiểu ra, tốt ngươi tiểu lâm tử, mặt ngoài nhìn ngươi trung hậu trung thực, kỳ thực gian rất à, nói, đến cùng là cùng ai học cái xấu. Cùng ngươi a ta bị hắn nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Mục Thanh cười cười, cũng may chúng ta bây giờ còn có cơ hội thở dốc, hy vọng âm thiên tử có thể cho Hắc Y Lệ Nhân mặt mũi a, tiểu nhiên, trong cơ thể ngươi còn có lưu lại quỷ khí, thừa dịp lúc này nhanh dọn dẹp một chút a. Ta đến. Hoa Lâm nắm lên cánh tay của ta, dùng Phật châu tại chỗ cổ tay của ta không ngừng nhấp nô. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng hắn dùng sức lực cũng không lớn, ta thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu, có thể cổ tay làn da cũng là bị Phật châu lăn ra từng mảng lớn hắt thành. Nhìn qua giống như là thi ban, nhìn thấy mà giật mình, dùng tay sờ một cái còn lạnh buốt thật sự, từng sợi đen nhánh quỷ khí theo hắt thành chỗ tản đi ra. Hoa Lâm nhướng mày, nghĩ không ra có nhiều như vậy quỷ khí, ngươi thật đúng là rất có thể khiêng. Mục Thanh thật chặt nắm chặt tay của ta không nói một lời. Lúc này, Hắc Vô Thường người nhẹ nhàng tới, Mục Thanh lập tức đứng lên, tay cầm linh lung tiên cảnh giác ngăn khuất ta trước người. Hắc Vô Thường hừ một tiếng, lập tức duỗi ra đen nhánh bàn tay, chỉ thấy những cái kia theo trong cơ thể ta tràn ra quỷ khí trong khoảnh khắc đều tụ tập tới trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh đảo quanh. Một lát sau, Hắc Vô Thường tiện tay hất lên, quỷ khí chậm rãi tiêu tán. Quả là thế, Hắc Vô Thường lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía ta, vị dạng này quỷ khí nhập thể, ngươi lại còn có thể cố nén không ngừng thi pháp, tiểu tử ngươi cũng là mạng lớn. Lúc này, trong cơ thể ta quỷ khí đã bị Hoa Lâm thanh lý không sai biệt lắm, thấy Hắc Vô Thường nói chuyện dường như có thâm ý, ta vội vàng đứng lên truy vấn, bắt ra cái này là ý gì? Ta cũng không có phát giác được những này quỷ khí cùng cái khác quỷ khí khác nhau ở chỗ nào a. Ngươi tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác, bất quá đã ngươi là nhân gian pháp sư, thủ đoạn cũng còn góp ư, nói cho ngươi cũng không sao, huynh đệ chúng ta hai người lần này đến đây chính là vì diệt đi toàn bộ quỷ động, đem bên trong cô hồn dã quỷ quét qua hết sạch, bất quá căn cứ trước đây đến dò xét âm binh hồi báo, vẻn vẹn quản tụ tập ở đây cô hồn dã quỷ không có gì dị thường, có thể đầu mục của bọn hắn, cũng chính là cái kia quỷ thủ chính là âm quan chi vật, lại là Hồng Y Liệp quỷ thủ. Cái gì? Ba người chúng ta đồng thời kinh hô một tiếng. Ta trong đầu lập tức trở về muốn cái kia Tần Minh, hoàn toàn chính xác hắn lúc ấy thân mặc đồ đỏ lúc đi ra ta còn có chút buồn bực, một cái nam quỷ vì sao muốn mặc đồ đỏ, hiện tại xem ra kia thân áo đỏ đại biểu hắn tại âm quan địa vị cùng đẳng cấp. Âm quan tà vật ta đã từng đụng phải, kia là người mặc thanh y lìa đái ly, mà lần này gặp phải là áo đỏ Tần Minh, thủ đoạn cùng đạo hạnh đã là vượt xa đái ly. Hú hồ giống như hắn áo đỏ tà vật tại âm quan không biết rõ còn có bao nhiêu, cái này còn không có tính cả lợi hại hơn áo tím cùng áo đen, nghĩ như thế, âm quan thật đúng là một nơi đáng sợ. Thấy chúng ta phản ứng lớn như thế, cũng là đem Hắc Vô Thường nhìn sững sờ. Hắn ghét bỏ xem chúng ta, nhìn một cái mấy người các ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Ta vội vàng hỏi, bát gia, ta từng nghe nói âm quan tà vật không thể tự tiện xuất quan, cái này Tần Minh tại sao lại cái này? Tần Minh đã bị chấn hồn trụ phong ấn mấy trăm năm, căn bản không phải thời đại này tà vật, cho nên ngươi không cần lo ngại. Bất quá các ngươi giết Tần Minh, cho dù là huynh đệ của ta hai người thả các ngươi, âm quan cũng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đa tạ bát gia nhắc nhở. Ngoài miệng mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng trong tim ta lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ta nghĩ đến mất tích tam thúc, lấy kiến thức của hắn không nên không biết rõ chấn hồn trụ phong ấn chính là âm quan tà vật, nhưng nếu là hắn biết, tại sao phải giải trừ phong ấn đem Tần Minh phong xuất đâu? Dựa vào đại thụ một mực kề đến tảng sáng, phương đông bầu trời đêm hơi hơi lộ ra ngân bạch sắc, đang làm chúng ta chờ tầm tiêu thời điểm, hai đạo nhân ảnh đỗng nhiên theo cánh rừng chỗ sâu đi tới. Chúng ta vội vàng đứng dậy quan sát, chính là Hắc Y Lệ Nhân cùng Bạch Vô Thường. Có chút kỳ quái là bọn hắn dường như cùng ban đêm rời đi thời điểm có chút khác biệt, Hắc Y Lệ Nhân đi ở phía trước, Bạch Vô Thường theo phía sau hắn, bộ dạng này tựa như là tiểu đệ đi theo đại lão. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn là bị ta bắt được. Hắc Vô Thường lập tức người nhẹ nhàng đi qua, ba người đứng ở nơi đó nói nhỏ hơn nửa ngày, không biết do nói thứ gì, cuối cùng hai vị vô thường quỷ soái cho Hắc Y Lệ Nhân không người thi lễ, sau đó liền quay người rời đi, thấy ba người chúng ta là trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Hoa Lâm hỏi ta. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đừng quản nhiều như vậy, bất quá nhìn địa bộ này chúng ta lần này là thành công thoát hiểm. Hắc Y Liễu Nhân đi đến trước mặt chúng ta, chuyện đã giải quyết, các ngươi có thể tiếp tục ta sững sờ, tiếp tục cái gì? Hắc Y Liễu Nhân phủi ta một cái, các ngươi theo Hổ Linh Quan đi vào 1936 năm, bước kế tiếp làm sao bây giờ trong lòng mình không có số sao? Ta cứng ngắc gật đầu, kia cái gì? Cảm ơn ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Hắc Y Liễu Nhân lại là lắc đầu cười một tiếng, nếu như không có ta, các ngươi cũng biết cùng Hắc lão bắt bọn hắn liều mạng à? Ba người các ngươi cộng lại nói không chừng có thể còn sống trốn đi một cái, đáng giá. Không ta trực tiếp mở miệng, sống sót cái kia sẽ không cảm thấy chị, cũng sẽ không may mắn, hắn chỉ có thể càng thêm thống khổ. Hắc Y Liễu Nhân kinh ngạc nhìn ta, ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn khẽ run lên, dường như câu nào kích thích hắn. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn lướt qua ba người chúng ta nhìn về phía sau lưng, có người đến, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đã vứt xuống câu nói này, hắn liền biến thành một sợi khói đen chui vào tâm kia trong vô tự âm phủ, mà âm phủ cũng là tự hành bay vào trong ba lô của ta. Ta quay đầu nhìn lại, một đội bóng người vội vội vàng vàng đi tới. Chương 237, giết sạch ổ thổ phỉ. Chương 237, giết sạch ổ thổ phỉ. Chỉ thấy một đội bóng người vội vàng đi tới. Đi vào trước mặt lúc ta mới nhìn rõ, dẫn đầu là cưỡi ngựa cao to thân mặc nhung trang quân nhân, trang phục của hắn cùng Mạc Long huyện Trương Lương thần phó quan cách ăn mặc giống nhau như lúc, nghĩ đến cũng là cái nào đó đại nhân vật phó quan. Hắn đi theo phía sau 10 cái đi bộ quân binh, mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái thôn dân ăn mặc hán tử. Hán tử kia râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, vẻ mặt tặc cùng nhau. Tay hắn chỉ vào chúng ta đối vị kia cưỡi ngựa quân người nói, Ngụy phó quan, chính là bọn hắn. Vị kia được xưng Ngụy phó quan quân nhân hừng hực khí thế quét chúng ta một cái, ta nao nao, cái gì chính là chúng ta? Chúng ta làm cái gì? Thôn dân kia cười hắc hắc, đừng giả bộ. Ta tận mắt thấy các ngươi theo ổ thổ phỉ đi ra, hiện tại cái kia trong sơn trại thổ phỉ toàn đều đã chết, còn nói không phải là các ngươi làm. Toàn đều đã chết. Hoa Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị kia Ngụy phó quan dùng roi ngựa chỉ vào chúng ta, bớt nói nhiều lời, các ngươi chỉ cần trả lời bản phó quan một vấn đề, hướng tây quay lại vài dặm cái kia hàng nhái các ngươi phải chăng đi qua. Đi là đi qua, bất quá đi qua liền tốt. Khác nói nhảm cũng không cần nói, người tới, đem bọn hắn đều mang đi. Đang khi nói chuyện, mấy tên bưng thương quân binh đi tới dùng thương chỉ vào chúng ta đầu, Ngụy phó quan nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, chúng huynh đệ, trở về nói cho tư lệnh đại nhân, chúng ta tại Sơn Lâm tao nộ tặc nhân tập kích, cuối cùng liều chết chống cự, đa số tặc nhân bị tại chỗ đánh chết, bắt sống thủ lĩnh đạo tặc ba người bọn hắn đối đồ sát hàng nhái chuyện thú nhận mục trực, chỉ cần dựa theo bản phó quan giáo đi nói, các vị liền đợi đến linh thường a, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Một thanh tỉnh mơ từ bên hông rút ra dao găm, ta cho nàng ngáy mắt, thấp giọng nói, đừng có gấp, cùng bọn hắn trở về nhìn kỹ hắn nói. Mặc dù những cái kia thổ phỉ chết sống cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng dù sao bô địa chụp tại đầu của chúng ta bên trên, đi cũng đi không được, cùng bọn hắn sống mái với nhau cũng không chiếm thượng phòng, vậy thì không thể không làm rõ ràng. Suy nghĩ lung tung ở giữa, mấy tên quân binh dùng thương chống đỡ lấy phía sau lưng của chúng ta, đem chúng ta xua đuổi lấy đi lên phía trước. Thừa dịp lúc này, ta dương mắt nhìn một chút gương mặt Ngụy phó quan, cái này xem xét liền để ta ngây ngẩn cả người. Ngụy phó quan là điển hình mặt tròn bản, hơn nữa má xương rộng lớn, pháp lệnh văn sâu mà rõ ràng, răng cửa lõm rõ ràng, lông mày gián đoạn tán loạn. Má xương lại xương phản cốt, mà răng cửa là ánh mắt phần bồi tới mép tóc tuyến vị trí, nếu như vị trí này lõm rõ ràng, giải thích rõ người này tầm mắt chật hẹp, 10 phần chú trọng trước mắt lợi ích, tính cách gian trá giảo hoạt. Cái này mấy điểm tập trung ở trên người một người, đây cũng là ăn người không nhà xương, điển hình phản tặc tướng mạo. Nghĩ tới đây, trong lòng của ta liền có một thứ đại khái suy đoán. Lúc này, Ngụy phó quan bỗng nhiên quay đầu nhìn ta một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm phía sau của ta, đánh ngửa qua tới hỏi, trong ba lô trang là bẩn gì? Ta cười cười, Ngụy phó quan, ba người chúng ta chính là đi giang hồ mãi nghệ, trong bọc đều là chút dọa người đồ chơi, không vào được ngài pháp nhãn, bất quá ta trong bọc cũng là có một cái dùng giấy da trâu bao lấy đồ vật, ngài khẳng định cảm thấy hứng thú. Ân, thứ gì? Chính mình lấy ra. Ta lập tức túi đầu không lưng, sau đó theo trong ba lô đem giấy da trâu lật ra đi ra hai tay đưa cho hắn. Ngụy phó quan cẩn thận tiếp nhận, mở ra xem, lập tức vui mừng nhướng mày, hắc hắc. Hóa ra là ba đầu tiểu kim ngư, hảo tiểu tử. Tính ngươi thức thời, một hồi ta tự sẽ nắm minh tư lệnh đại nhân, nhường hắn giữ lại các ngươi một đầu mạng sống, đi giang hồ đều là kiếm miếng cơm ăn, ta hiểu. Lý giải. Ha ha, Ngụy phó quan đem giấy da trâu gói kỹ nhét vào y phục của mình bên trong, sau đó liền hí ha hí hửng cưỡi ngựa rời đi trước. Chúng ta thì là bị 10 cái quân binh áp lấy đi tại cuối cùng. Hoa Lâm tiến đến bên hai ta, ngươi đem kim ngư cho bọn họ, chúng ta ngày sau làm sao bây giờ? Ta cười cười, yên tâm, cái này ba đầu kim ngư thế nào đi ra, quay đầu ta liền để nó làm sao trở về, nói không chừng còn có thể nhiều mấy đầu. Hoa Lâm là người, cũng không nói gì nữa. Chúng ta theo dạng sáng đi thẳng tới mặt trời lên cao, rốt cục lại về tới cái kia thổ phỉ sơn trại. Đặt mạnh lên núi trại ta liền thấy trại bên trong nằm ngổn ngang đến không hết thi thể, trong đó còn bao gồm cái kia tướng cấp Thiệu Phong tử. Trong lòng ta một hồi kinh ngạc, chính mình rời đi bất quá hơn một ngày quan cảnh, nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Hơn nữa trên người bọn họ không có rõ ràng vết thương, cảm giác giống như là không hiểu thấu liền chết. Ngoại trừ những thi thể này bên ngoài, hàng nhái trong trong ngoài ngoài vây không ít quân binh, lộ ra nhưng đã bị vị kia tư lệnh trông coi. Chúng ta bị bắt giữ lấy hàng nhái chính phòng ngoài cửa chờ, từ trong nhà lờ mờ truyền đến nói chuyện thanh âm, chỉ là nghe không rõ ràng. Tiểu Nhiên một thanh bỗng nhiên đụng cánh tay của ta, ta vừa rồi cẩn thận quan sát một chút, cảm giác những này thổ phỉ chết có chút kỳ quặc, giống như không phải người sống gây đến ân. Ta cũng cảm thấy, hẳn là chết bởi tà vật chi thủ. Hoa Lâm cũng mở miệng, chẳng lẽ lại là cái kia hoàng bì tử tộc nhân lại đến báo thủ? Ta lắc đầu, cái này khó đoán, vẫn là chờ chính chúng ta trước thoát khốn sau rồi nói sau. Mấy người các ngươi đứng ngay ngắn. Lại châu đầu ghé thai liền một súng bắn nổ các ngươi. Một cái trông coi dùng thương thọc phía sau lưng của ta, chưa nói xong rất đau, chúng ta lập tức đứng vững không nói gì nữa. Lúc này, phòng cửa bị mở ra, ngụy phó quan hướng chúng ta ngoắc ngón tay, mấy người các ngươi vào đi. Đi vào trong nhà sau, chỉ thấy cả người tư thẳng tắp quân nhân người mặc xanh đen sắc áo choàng hai tay đút túi đứng tại phía trước cửa sổ, xem ra 10 phần tuổi trẻ, ta ngẩn người, trong lòng tự nhủ còn trẻ như vậy chính là Tư Lệnh. Chỉ là hắn đưa lưng về phía chúng ta, nhất thời không nhìn thấy hắn ngay mặt. Ngụy phó quan đi đến sau lưng Tư Lệnh, có hơi hơi cúi đầu, "Tư Lệnh đại nhân, thủ lĩnh đạo tặc đã đưa đến, bọn hắn đối Đồ Sát Sơn tặc chuyện thú nhận mục trực, sơn tặc tất cả tiền tài cũng bị bọn hắn chia cắt cùng tiêu xài. Theo thuộc hạ chi ý, trực tiếp xử bắn là được rồi, không cần lại nhiều thẩm." Ba người chúng ta nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, càng là không có giả biện. Mục Thanh cùng Hoa Lâm đồng thời cho ta nháy mắt. Ta đoán được cái này Ngụy phó quan tất nhiên là chỉ uy không quen lang, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không chút gì che lấp tới loại trình độ này. Vừa nghĩ đến đây, ta liền mở miệng, "Ngụy phó quan, ngài nói lời này coi như quá không ra dáng, ngài đầu tiên là ra lệnh cho chúng ta ngụy trang thành dân liệu mạng đồ cái này sơn trại, sau lại cưỡng chiếm tất cả tiền tài, nếu là không có ủng hộ của ngài, chúng ta lại làm sao có thể đem một tổ cường hành thổ phỉ toàn bộ xử lý? Ngài thế nào nhanh như vậy liền trở mặt không nhận chướng?" Nghe xong lời này, sắc mặt của Ngụy phó quan bỗng nhiên biến đổi. Hắn mới bước đi đến trước mặt ta, móc ra thương chống đỡ gãy của ta, muốn chơi lén ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem chính mình cái gì tính tình. "Ngươi cho rằng Tư Lệnh sẽ không tin ta mà tin ngươi một ngoại nhân?" Ta cười cười, không để ý tới hắn, mà là nói với Tư Lệnh, "Nếu như Tư Lệnh không tin, đều có thể tìm kiếm Ngụy phó quan thân, nhìn xem có hay không ba đầu tiểu kim ngư, đó chính là ổ thổ phỉ tăng vật." Thân sắc của Ngụy phó quan hoảng hốt, lao tử mẹ hắn trước đập chết ngươi. Tùy theo mà đến chính là một tiếng băng lãnh súng băng lên. "Phanh." Chương 238, Tư Lệnh. Thải tinh nữ chương 238, Tư Lệnh. Thải tinh nữ phanh. Một tiếng băng lãnh súng băng lên, một thân ảnh cứng rắn ngã xuống đất, có thể ngã xuống cũng không phải là ta, mà là Ngụy phó quan. Đạn theo hắn bên trái huyệt thái dương xuyên qua mà vào, sau khi ngã xuống đất, hắn co quắp mấy lần, trừng to mắt kinh ngạc nhìn qua đối diện Tư Lệnh, lại là không có cơ hội lại nói ra cái gì một câu. Ta nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tư Lệnh, hắn còn duy trì nổ súng tư thế, chỉ là thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều không có quay tới, một thương này cũng là trở tay hướng về sau mở ra. Không thể không nói, có chút bị hắn được. Tư Lệnh đại nhân. Người ta lời còn chưa nói hết, hắn liền chậm rãi quay lại, ta tập trung nhìn vào, lập tức sững sờ, ngon miệng bên trong lại nói tiếp, "Ngươi, ngươi lại ra, hóa ra là tiểu tử ngươi. Ngươi lại còn coi bên trên Tư Lệnh." Ta cười đi qua ở đằng kia vị trên bờ vai của Tư Lệnh hung hăng vỗ, hắn cười cười, cũng vô bờ vai của ta, "Hồ đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người này chính là Mạc Long huyện phó quan Trương Lương Thần, chỉ có điều hắn giờ phút này đã là một vị địa phương quân phiệt tối cao thống trị." "Trương Tư Lệnh ai?" Trương Lương Thần giơ tay lời đầu của ta, "Đừng kêu cái gì Tư Lệnh. Ta Trương Lương Thần có thể có hôm nay, tất cả đều là nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi gọi ta Lương Thần là được." Ta nhẹ gật đầu, "Lương Thần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đó ta cũng nghĩ qua có thể là ngươi, bất quá trong viện quân binh không có một cái nhìn quen mắt, ta mới bỏ đi ý nghĩ này." Trương Lương Thần mỉm cười, "Tề Hoài An vừa chết, thân tín của hắn ta tự nhiên là không thể dùng, hiện tại những quân binh này đều là ta tự mình chọn lựa, đương nhiên ngoại trừ cái này Ngụy phó quan, kỳ thật ta một mực biết hắn có phản tâm, hôm nay đã hắn nói xấu ngươi, ta liền mượn cơ hội quân pháp xử trí hắn." Nghe xong lời này, ta lập tức có chút bội phục hắn, lúc này mới mấy ngày, hắn liền có thể có lần này xem như, hơn nữa ra tay quả quyết có dứt khoát, tương lai tất nhiên là bất khả hạn lượng a. Ban đêm, Trương Lương Thần sai người trong phòng bày một bàn thịt rượu, dày vo một ngày một đêm, chúng ta đúng là vừa mệt vừa đói, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta cùng Mục Thanh đều không uống rượu, cũng là Hoa Lâm bồi tiếp Trương Lương Thần uống thông khoái, hơn nữa Hoa Lâm rượu gió thoải mái, hoàn toàn không có ngày bình thường điềm đạm nho nhã dáng vẻ. Một màn này nhìn ta là trợn mắt hốt hoồm, cái này khiến ta càng thêm vững tin. Tiểu tử này tuyệt đối là hòa thượng phá giới. Rượu tới uống chưa đủ đồ thời điểm, ta rốt cục nhịn không được mở miệng, "Lương Thần, ngươi không phải tại Mạc Long huyện sao? Làm sao lại chạy tới cái này thổ phỉ sơn?" Trương Lương Thần đặt chén rượu xuống, biểu lộ nghiêm túc lên, "Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó an bài đưa các ngươi đi người của thổ phỉ sơn?" "Nhớ kỹ a, thế nào? Bọn hắn cùng các ngươi cùng nhau sau khi rời đi, vẫn không có trở về, ta cho là đang bận điều chuyện của Tư Lệnh phủ, cũng không hề để ý, chỉ coi là bọn hắn thừa cơ ra ngoài vui chơi đi, thật không nghĩ đến liên tiếp 3 ngày bọn hắn đều không có trở về." Phải biết trong quân pháp lệnh như núi, không có lệnh của ta bọn hắn quả quyết không dám cản rỡ như vậy, cho nên ta suy đoán nhất định là xảy ra vấn đề gì, thế là sẽ sai người trước đi điều tra, kết quả tại thổ phỉ sơn trở về trên đường đi của Mạc Long huyện gặp bọn hắn, ta nghe được sững sờ, "Gặp bọn hắn? Ngươi cái này gặp phải là có ý gì?" Trương Lương Thần không có tiếp tục nói hết, mà là xông ngoài cửa hô một tiếng nói, "Đem đồ vật lấy đi vào." Không bao lâu, một gã gầy teo quân binh tay nâng lấy một trang giấy đi đến, đem đồ vật đưa cho Hồ đại sư nhìn xem gầy teo quân binh ngay vậy, lúc này đem tờ giấy kia đưa cho ta, lúc này ta mới phát hiện lại là một chương ảnh đen trắng. Ta hồ nghi nhận vào tay, Mục Thanh cùng Hoa Lâm cũng bu lại. Chỉ nhìn thoáng qua Mục Thanh liền cuốn quýt rời ánh mắt, Hoa Lâm thì là chắp tay trước ngực lên một tiếng nhập vật, lông mày của ta cũng là vận thành một cỗ bánh pa chéo. Trong tấm ảnh là một chỗ đường núi, sơn bên đường là một quả tráng kiện đại thụ, nhìn qua tối thiểu có 100 năm thụ linh, mà tại cái này dưới đại thụ thì là ngồi ngay thẳng hai người. Hai người kia đều cúi đầu, trên đầu riêng phần mình mang theo một đỉnh thật to mũ rộng đành, cơ hồ muốn đem mặt hoàn toàn ngăn cản, toàn thân bọn họ trần trụi, không mảnh vải che thân. Mà mấu chốt nhất là, bọn hắn cổ trở xuống, phần eo trở lên đã hoàn toàn rỗng, không có bất kỳ cái gì da thịt cùng nội tạng, chỉ còn lại hai cố khung xương, khung xương cũng là sạch sẽ tinh tươm, tựa như là bị người dùng dao thổi qua như thế. Theo đạo lý mà nói bọn hắn hẳn là kinh nghiệm một phen thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, có thể vái liền vái tại trên mặt của bọn hắn lại là mang theo hưởng thụ đủ cười. Ta đem ảnh chụp móc ngược trên bàn, thật dài thở ra một hơi. Hô, Tiểu Lâm Tử, ngươi thấy thế nào? Hoa Lâm trầm tư một lát, nhìn tử trạng của bọn họ cùng biểu lộ, hẳn là gặp thải tinh nữ. Ta ho nhẹ một tiếng, theo bản năng nhìn một thanh một cái, phát hiện nét mặt của nàng cũng có chút mất tự nhiên. Thải tinh nữ là cái gì? Trương Lương Thần hiếu kỳ hỏi ta. Ta gãi đầu một cái, ngươi một đại nam nhân, theo mặt chữ cũng hẳn là có thể hiểu được a. Chính là chuyên môn thu thập nam nhân tinh. Khí nữ quỷ, dưới tình huống bình thường, nam nhân tinh khí càng vượng, thi thể mất đi huyết đục thì càng nhiều, hai người bọn họ là quân nhân, tinh khí rất đủ, cho nên cả nửa người cũng không có, bình thường nam tính nhiều nhất có thể kiên trì tới nơi ngực bị móc sạch liền đã không tệ. Lương Thần, không thể không nói thuộc hạ của ngươi tố chất thân thể không tệ. A Trương Lương Thần sửng sốt một chút, nghĩ không ra còn có dạng này nữ quỷ, mới đầu chúng ta tra không được nguyên nhân, tưởng Giang Sơn tặc thổ phỉ gây nên, thế là ta liền dẫn người đến diệt tặc, kết quả là phát hiện nơi này thổ phỉ đã chết hết, sự tình phía sau các ngươi liền biết. Ta giật mình gật đầu, gấp đội vàng nói với Trương Lương Thần, cái này thải tinh nữ tựa như là đánh không chết côn trùng như thế, một khi phát hiện có một cái ẩn hiện, vậy đã nói rõ kể bên này đã có rất nhiều, cái này trại bên trong thổ phỉ rất có thể cũng là bị các nàng hại chết. Lương Thần, ngươi đến lập tức sắp xếp người rút lui, đối với thải tinh nữ mà nói, cái này đầy trại tuổi trẻ hậu sinh thật là lớn nhất dụ dỗ, nếu như bị các nàng tìm tới, vậy thì phiền toái. Nghe xong lời này, Trương Lương Thần lập tức an bài tân nhiệm mệnh phó quan tổ chức người mau chóng rút lui. Có lẽ là bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, không đến một khắc đồng hồ thời gian, trên 100 tên quân binh đã hoàn thành rút lui. Vì bọn hắn không xảy ra vấn đề, ta nhường Hoa Lâm đi theo người phía trước một bước rời núi, Mục Thanh đi theo trong đội ngũ ở giữa. Bởi vì hàng nhái còn có một số vật tư, tại cái này chiến loạn nhân đại, vật tư so tiền đều trọng yếu, cho nên Trương Lương Thần tự mình lưu lại cùng còn lại 20 mấy người cùng một chỗ áp giải vật tư rời núi, ta phụ trách lót đằng sau. Lúc này, đêm đã khuya, ta nhìn bọn hắn đem vật tư đánh tốt bao phủ, trói tại 10 mấy chiếc xe đẩy bên trên, một nhóm 20 mấy người lúc này mới đem xe đẩy hướng ngoài sơn trại mặt đi đến. Còn không có ra cửa trại, tiến lên đội ngũ không biết rõ vì cái gì, đột nhiên ngừng lại. Chương 239, ăn xin người. Vô số mặt người chương 239, ăn xin người. Vô số mặt người còn không có ra cửa trại, tiến lên đội ngũ không biết rõ vì cái gì, đột nhiên ngừng lại. Tình huống như thế nào? Trương Lương Thần dò xét lấy cổ nhìn về phía trước nhìn, đang muốn đi qua hỏi cho ra nhẽ, lại bị ta kéo lại. Đội xe nhất trước mặt có hai tên quân binh phụ trách dẫn đường, bọn hắn đều mang bó đuốc, nhờ ánh lửa ta lờ mờ nhìn thấy ngoại trừ quân binh bên ngoài, dường như nhiều thêm một bóng người. Lúc này, một gã quân binh chạy tới, tư lệnh đại nhân, phía trước có người hướng chúng ta đòi hỏi lương khô. Xem bộ dáng là qua đường tên ăn mày. Trương Lương Thần nhíu nhíu mày, binh hoang mã loạn, gặp phải tên ăn mày có cái gì kinh ngạc? Cho hắn chút lương khô nhanh đuổi đi, không cần lầm giờ. Là. Quân binh lên tiếng, quay người muốn đi. Chờ một chút. Ta gọi hắn lại, hỏi, đòi hỏi lương khô là nam hay là nữ? Về hồ đại sư, là cô nương trong lòng ta trầm xuống, dung mạo xinh đẹp sao? Quân binh sững sờ, theo bản năng nhìn một chút Trương Lương Thần, nhìn ta làm gì? Trả lời lời của hồ đại sư. Trôi. Xinh đẹp ta cười cười, kia tốt, đem nàng mang tới, ta tự mình điểm nàng lương khô. Là. Chờ quân binh sau khi đi, Trương Lương Thần hồ nghi nhìn ta, hồ nhiên, ngươi cũng tốt cái này miệng. Ta lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, cái nào tên ăn mày sẽ tới trong hoang sơn giã lĩnh này ăn xin? Kia không cùng cấp tại muốn chết sao? Ý của ngươi là, kia tên ăn mày ta làm một cái thủ thế im lặng suyệt ra hiệu hắn không cần nói, lúc này người quân binh kia dẫn một cô nương bước nhanh đi tới trước mặt của ta. Hồ đại sư, người cho ngài lĩnh tới. Ân, thông chi người phía trước lập tức xuất phát. Là. Không bao lâu, đội xe lại một lần nữa hành đi lên. Ta nhường Trương Lương Thần đi theo đội xe đi, chính mình thì là mang theo một cái vải bố bao, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân trước mắt. Nàng thấp ta, mặc một thân vải thô áo, mặc dù trên mặt rất bẩn, nhưng cũng nhìn ra được là thủy linh cô nương. Nàng vải thô áo rất là cũ nát, xảo liền xảo ở trước ngực cùng bắp đùi vị trí phá mấy đạo lỗ hồng, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, sung mãn trước ngực càng là vô cùng sống động, khó trách có thể khiến cho một đoàn xe đình chỉ không tiến. Người tên là gì? Ta hỏi. Ngọc Anh thanh âm của nàng rất nhỏ, biểu lộ cũng là xấu hổ. Chạy nạn tới. Ngọc Anh ngẩng đầu lên, ân. Trong nhà nguy rồi thổ phỉ. Cha mẹ ta toàn cũng bị mất, liền còn lại một mình ta, một đường ăn xin đến nơi này, vị gia này, ngài đã thu ta đi, chỉ cần thưởng phần cơm ăn là được, ta. Cái gì cũng có thể làm nói chuyện, nàng liền ưỡn ngực, đem thân thể ta bên này nhích lại gần. Ta cười lạnh nhìn xem nàng, cái gì cũng có thể làm. Ngươi cũng sẽ thứ gì? Ngọc Anh khỏe miệng khẽ cong, vị gia này cần gì, Ngọc Anh liền có thể làm cái gì, ngươi nhìn y phục của ta đều rách nát như vậy, không bằng đem y phục của ngươi cởi ra trước cho Ngọc Anh mặc vào đi nói chuyện, nàng vươn tay mò tới lồng ngực của ta, sau đó liền nhẹ nhàng bắt đầu hiểu bản chủ, ta cười cười, ngươi không cần lương khô. Ánh mắt của nàng mê ly nhìn ta, ra. Ngươi chính là của ta lương khô, đương nhiên muốn tay của nàng đã giải khai ta trên quần áo ba đạo bàn trụ, sau đó liền không kịp chờ đợi đem bàn tay tiến vào lồng ngực của ta, cái tay này mặc dù mềm mại trượt, nhưng lại mát thấu xương. Cảm giác hơi chút chạm đến làn da liền có thể khiến người ta toàn thân bủn rủn bất lực. "Da, ta cần phải ăn." Ngọc Anh nhẹ nhu nhu nói một câu, ta đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một hồi rất nhỏ đâm nói, mà nguyên bản mặt hiện xuân sắc Ngọc Anh biểu lộ đống nhiên lạnh lẽo, một đôi mê ly ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi, thế nào?" Ta sắc mặt phát lạnh, một phát bắt được cổ tay của nàng, đem tay của nàng theo y phục của ta bên trong một chút xíu đem ra. Mà lúc này, nàng chân mềm tay đã là biến thành một cái xương khô, sắc bén trên đầu ngón tay mang theo một vết máu, kia là cào nát ta làn da tạo thành. Ta gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, không nhanh không chậm nói rằng, "Thải tinh nữ, trải qua thường ẩn hiện tại Hoang Sơn Giã Linh bên trong, dựa vào đào nam nhân phế phủ hút nhân tinh khí tu luyện, tu vi càng sâu, xương ngón tay càng dài nói chuyện." Ta cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trắng nếu xương ngón tay, đích thật là muốn so với người bình thường dài rất nhiều, nhưng tại bên trong thải tinh nữ không tính xuất chúng. Ta từng nghe Tam Thúc nói qua, dân quốc thời kỳ từng có một thải tinh nữ vẹn vẹn trong một đêm liền hút nguyên một chỉ còn trong đội tất cả nam nhân tinh khí. Cái kia thải tinh nữ xương ngón tay đã dài đến dài 1 mét, có ít gia đình cấp tu vi lệ quỷ. Ngọc Anh vẻ mặt âm tàn nhìn qua ta, thì ra ngươi đã sớm biết. Ta mặc kệ nàng, một tay nắm lấy tay phải của nàng cổ tay, một cái tay khác nắm chặt nàng dài nhỏ xương ngón tay dùng sức về sau một cách ra. Răng rắc một tiếng vang dọn, ngón tay của nàng trực tiếp bị ta bẻ gãy. Thải tinh nữ kêu thảm thiết, đột nhiên nâng lên tay trái hướng ngực ta chụp tới. Ta lập tức tay nắm pháp quyết vỗ tới, lại là răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, nàng làm cái tay trái trực tiếp bị ta đánh gãy. Điểm này đạo hạnh còn dám ra đây hại người. Thải tinh nữ quái hống nhất thanh, quay người liền chạy, trong miệng còn la lớn, phu nhân cứu ta. Có thể trong tay của ta ngũ đế tiền đã là đánh ra ngoài, tiếng cầu cứu của nàng vừa dứt, đầu liền bị ngũ đế tiền đánh xuyên qua, thải tinh nữ ứng thanh đến cùng, co quắp mấy lần liền biến thành một đám hắc khí tan hết. Có thể ta không có chút nào bưng lỏng, bởi vì ta có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Chẳng lẽ chính là nàng vừa rồi trong miệng kêu phu nhân? Không biết do vì cái gì, vừa nghe đến phu nhân hai chữ, ta phản ứng đầu tiên liền là nghĩ đến trong Tây Du Ký Bạch Cốt Tinh. Ta nhìn một cái đường núi, đã không nhìn thấy Trương Lương Thần vận chuyển vật liệu đội xe, trước đó ta đơn độc giữ thải tinh nữ lại đến chính là sợ nàng có giúp đỡ mà dẫn đến báo thủ. Coi như quân binh lợi hại hơn nữa, trong tay bọn họ thương đối quỷ mà nói cũng là vô dụng. Ta không có đi truy đội xe, mà là đốt lên một cái bó đuốc. Lúc này, trung quanh trong rừng đột nhiên lên một cơn gió, ngay sau đó liền chuyển đến từng đợt tất tất run lẩy bẩy thanh âm, cảm giác có vô số chỉ rắn ngay tại bò đến. Ta cảnh giác nhìn hướng bốn phía, kết quả cái này xem xét liền để ta hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở chung quanh rậm rạp trong rừng bỗng nhiên xuất hiện đến không hết trắng bệnh mặt người, những này mặt treo giữa không trung. Nhìn kỹ, tất cả đều là nữ nhân mặt, các nàng biểu lộ nghiêm túc, nhắm chặt hai mắt, chợt nhìn đi lên, giống như là treo ở trên cây mặt nạ ra người, đêm gió thổi qua, còn theo lá cây tới tới lui lui lung đưa, mười phần làm người ta sợ hãi. Ha 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 hì hì từng đợt nữ nhân tiếng cười theo những người này mặt trong miệng truyền đến, miệng của các nàng chậm rãi cong lên, rồi ra một đầu quỷ dị biên độ. Ta nhíu nhíu mày, lên tiếng nói rằng chiến trận khiến cho rất lớn, cũng không biết kháng không kháng đánh. Vừa mới nói xong, một đạo mảnh khảnh thân ảnh theo trong rừng chậm rãi đi tới, nàng mặc một thân lụa trắng, trên cánh tay thủy tụ rất dài, một mực rủ xuống rơi đến trên mặt đất. Chương 240, quỷ mị mặt người chương 240, quỷ mị mặt người ta chăm chú nhìn chằm chằm trong rừng đi người tới ảnh, đây là một nữ nhân, nàng chân trần, dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp, chỉ là kia thật dài rủ xuống tới trên đất thủy tụ để cho người ta có chút nhìn không thấu. Trong tay áo sẽ không cất giấu dài 1 mét ngón tay a ta bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Gia hỏa này sớm không ra muộn không ra. Hết lần này tới lần khác tại giết thải tinh nữ về sau đi ra, không cần nghĩ cũng biết nàng là thải tinh nữ trong miệng cái kia phu nhân. Lụa trắng nữ nhân chậm rãi đi đến ta đối diện, đầu tiên là quan sát toàn thể ta một cái, lập tức sâu kín mở miệng, là ngươi giết nàng, ngươi nói là thải tinh nữ Ngọc Anh. Không tệ, là ta giết. Lụa trắng nữ nhân không nói gì thêm, chỉ là dùng ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm cái hông của ta. Ta mỉm cười, từ bên hông rút ra câu hồn tỏa, tiếp lấy phản ngón tay chỉ phía sau mình hàng gái, trại bên trong thổ phỉ đều là ngươi giết. Lụa trắng nữ nhân không nói gì, nhưng trong cơ thể của nàng lại là tràn ra một sợi nhàn nhạt quỷ khí. Vị khí tỏa khắp đem mái tóc dài của nàng chậm rãi thổi lên. Ta nhíu mày, mặc dù nàng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng cảm giác được quỷ khí bên trong mang theo cường hoành hoàn khí. Tay của ta không tự chủ nắm chặt câu hồn tỏa, có thể lụa trắng nữ nhân lại là hai cái chân nhọn nhẹ nhàng một điểm, quay người hướng về dưới núi lướt tới. Ta nhíu mày, kia là một thanh phương hướng của các nàng. Uy, ta hô to một tiếng, nhấc chân liền truy. Lúc này, xung quanh trong rừng cây lại vang lên tất tất run lẩy bẩy động tĩnh. Trở lại nhìn lại, những cái kia treo ở trên nhánh cây mặt người giống như là tuyết như hoa nhao nhao theo trên cây rơi xuống, hướng ta bay tới. Chỉ trong nháy mắt liền đem ta bao bọc vây quanh, nhìn xem đầy mắt nữ nhân mặt, trong lòng ta là một trận khó chịu. Giết hắn đông nhiên, lụa trắng giọng của nữ nhân theo dưới núi bay tới, những người này mặt giống như là nhận được mệnh lệnh như thế, trong khoảnh khắc tất cả đều mở ra con mắt đỏ ngầu, từng trương khuôn mặt tươi cười cũng đều biến thành khóc tang mặt. Một giây sau, mặt người bỗng nhiên giống như thủy triều hướng ta bọc tới, ta không rõ ràng các nàng muốn làm gì, nhưng tóm lại là không có thể làm cho các nàng cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, ta rút ra câu hồn tỏa quét ngang mà đi, tựa ở nhất người phía trước mặt trực tiếp bị quét nát, ta qua lại vung lấy câu hồn tỏa, tránh cho bị những người kia mặt cẩn thận, có thể dù sao đối phương số lượng quá lớn, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. A, đột nhiên, sau lưng nhớ tới một tiếng nữ nhân hét lên, ta vừa muốn quay người, đã cảm thấy sau cái cổ mát lạnh, ngay sau đó là làn da bị xé nứt đau. Ta vội vàng dùng tay đi đập sau cái cổ, dính sền sệt, còn mò tới một cái máu thịt bè bét vết thương, nắm tay cầm tới trước mắt xem xét, trên tay đã dính đầy máu tươi. Một cái đáng sợ suy nghĩ tập lưu tâm đầu, có một khuôn mặt người cắn nát cổ của ta, sau đó tiến vào trong thân thể của ta. Dung không được ta suy nghĩ nhiều, chung quanh những cái kia lít nha lít nhít mặt lần nữa lao qua. Ta lui ra phía sau một bước, theo trong ba lô lấy ra Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn ném đỉnh đầu, lập tức một tay hóa thành kiếm chỉ dùng sức chỉ hướng Quỷ Ấn, Đồ Thiên Đại Pháp Vương, mời đi ra chấn tăng. Phá. Vừa mới nói xong, ấn trên thân thần thú đế tính hai con mắt đột nhiên sáng lên, Quỷ Ấn lập tức biến thành một phương lớn ấn nện xuống, trong nháy mắt liền đập vỡ mấy chục tấm mặt người, ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ hướng lên vậy một cái, tiếp tục điều khiển Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi toàn tâm đau, loại này đau rất khó hình dung, nói không nên lời là đến từ thể nội vẫn là bên ngoài cơ thể. Cảm giác giống như là dùng tay trực tiếp xé rách thần kinh, căn bản là không thể chịu được. Ân. Đau đớn kịch liệt để cho ta nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất, trong khoảnh khắc liền si hơi, đã mất đi điều khiển Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn cũng co lại thành một cái nho nhỏ con dấu. Ta biết chính là tấm kia tiến vào trong thân thể ta mặt người tại quái phá, thế là gấp đội vườn tay liều mạng ở phía sau công cạo, lại là một chút tác dụng cũng không có, đau đớn càng ngày càng kịch liệt, đừng nói là tiếp tục là cách làm, liền bình thường giơ tay nhấc chân đều biến đến mức dị thường khó khăn. Mà tại lúc này, còn có một số nhỏ không có bị Đồ Thiên Sát Quỷ Ấn đập vụn mặt người lại muốn hướng về ta bay tới, nếu là lại bị bọn chúng giống vừa rồi như thế vây công, chính mình nhất định sẽ bị xé nát. Nghĩ tới đây, ta theo trong ba lô lấy ra một cái đồng đinh, sau đó cởi xuống áo ngoài, đem đồng đinh đâm vào phía sau lưng của mình, sau đó cắn răng ra sức nhi vạch một cái, trên tay lập tức cảm giác được một cô ấm áp. Nói thật ra, nếu là đổi lại bình thường, lần này khẳng định rất đau, nhưng lúc này mặt người tại trong cơ thể ta tùy ý quay phá, loại này bị thương ngoài ra ngược lại lộ vẻ không có ý nghĩa. Ngẩng đầu nhìn lại, những người kia mặt còn đang không ngừng tới gần. Ta tranh thủ thời gian lại dùng đồng đinh nơi cánh tay cỡ lọ xẹt bệ tạ cũng vạch ra một vết thương. Hô ta hít sâu một hơi, đem chu sa phấn trở tay vẩy vào phần lưng vết thương, một hồi như đau như bị kim châm trong nháy mắt tập là xong toàn thân, ta không tự giác run run một chút. Chỉ cảm thấy trong thân thể có đồ vật gì ngay tại mạnh mẽ đâm tới, kia nhất định là trong cơ thể ta mặt quỷ, ta đem chu sa theo phía sau lưng vết thương vung đi vào, vì chính là buộc nó theo vết thương trên cánh tay miệng ra đến, ngoại trừ cái này, không còn cách nào khác. Chỗ chết người nhất chính là, cái khác mặt quỷ đều ngăn khuất trước người của ta, tùy thời đều có thể xông lại muốn mạng của ta. Ta chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ phía sau rút ra xích lân kiếm cắm trước người trên mặt đất, bởi vì thời gian dài không có sử dụng nó, cho nên mũi kiếm xuất khiếu trong nháy mắt, xích lân kiếm liền tràn ra một cỗ nồng đậm khu tà chi lực, đem những cái kia đã đến gần mặt người bước lui. Nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, ta nhất định phải nhanh chóng đem thể nội mặt quỷ rút ra. Nghĩ tới đây, ta lại sau này có vết thương gắn chút hồng tiêu phấn, mà tại lúc này, trên cổ tay bỗng nhiên tê dần, ta gấp đội túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một trường giữ tận mặt người theo cánh tay vết thương ép ra ngoài. Nó ngũ quan đã hoàn toàn méo mó biến hình. Ta lập tức giơ tay nắm lấy nó dùng sức hướng ra kéo một cái. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, mặt quỷ ngay tiếp theo một đại cổ máu đồng thời xung ra, ta đem mặt quỷ quẳng xuống đất, rút lên xích lân kiếm đưa nó đâm xuyên. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, mặt quỷ hoàn toàn hóa thành một đám máu đặc. Lúc này ta đã là ra một thân đẫm mồ hôi, thể nội bị dày vò quá sức, trên thân đã mất dư thừa khí lực, trước mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc này, trước đó bị đuổi tản ra mặt người chậm rãi phiêu đi qua, ta thở hổn hển nhìn xem bọn chúng, còn thật là khó dây dưa a, ta lung la lung lay miễn cưỡng đứng đấy. Lấy ra một thanh đồng đầu tử thật chặt siết trong tay, liền đợi đến bọn chúng tới. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, bọn chúng giao cho ta. Bỗng nhiên, thanh âm của một nữ tử từ phía sau truyền đến, ta sững sờ, bận bịu nghe tiếng nhìn lại, kết quả không thấy được bóng người, lại là nhìn thấy mấy chục đạo màu trắng sợi tơ theo trước mặt ta hiện lên. Những này tơ trắng nhìn như yếu ớt, lại tại trong chớp mắt đánh xuyên những người kia mặt, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Cái này là cái gì? Ta nhịn không được tự lẩm bẩm, chỉ thấy một cái tiểu cô nương mặc một thân váy trắng chậm rãi đi đến trước mặt ta, không chờ ta đặt câu hỏi, nàng mở miệng trước, không cần cảm tạ ta. Là một thanh để cho ta tới giúp cho ngươi. Chương 241, uy hiếp. Một sợi hồn phách. Chương 241, uy hiếp. Một sợi hồn phách không cần cảm tạ ta, là một thanh để cho ta tới giúp cho ngươi. Tiểu cô nương không lạnh không nhạt nói. Ta đánh giá nàng một cái, cô nương này dáng người nhỏ gầy, chợt nhìn giống như là không có nảy nở hải tử, nàng màu da trắng nõn, dáng dấp rất linh động, thể nội còn tản ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Ngươi là? Băng Tằm. Ta hỏi dò. Ân. Lần trước cùng ngươi đã nói, ta gọi Bạch Hàn. Ta trong lòng bừng tỉnh, một thanh bọn hắn thế nào? Có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Ta một chút liền nghĩ đến cô gái lụa trắng kia, lúc ấy nàng phiêu hạ sơn, hẳn là đi tìm một thanh phiền phức của các nàng. Có thể Bạch Hàn lại là lắc đầu, một thanh các nàng sẽ không có chuyện gì, chỉ là nhất thời không thể phân thân mà thôi. Sẽ không có chuyện gì? Lời này là có ý gì? Chúng ta thực sự là bị một cái lụa trắng nữ nhân công kích, bất quá đã giải quyết, thương thế của ngươi có vấn đề hay không? Không có vấn đề, chúng ta bây giờ mau đi trở về nhìn một chút các nàng. Ta không sao. Đi thôi. Nói chuyện, chúng ta liền theo đường núi hướng phía dưới chạy tới, qua hai khắc đồng hồ quan cảnh. Trước mắt trên sơn đạo liền xuất hiện ngã trái ngã phải xe đẩy, là trước kia vận chuyển vật liệu xe đẩy. Ta giật mình, nhìn thấy 10 cái quân binh ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, tất cả đều là miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ hình dạng, ánh mắt của bọn hắn trừng thật sự lớn, giống như trước khi chết kinh nghiệm chuyện kinh khủng gì. Lòng ta bắt đầu phanh phanh trực nhảy. Một thanh bọn hắn người đâu? Một thanh. Hoa Lâm. Lương Thần. Ta hô lớn vài tiếng, xuyên qua thi thể đầy đất tiếp tục hướng phía trước chạy. Tiểu Nhiên. Một hồi la lên từ đối diện truyền đến, ta dừng bước lại xem xét, khi thấy Mộc Thanh chạy tới, Hoa Lâm liền cùng tại phía sau của nàng, ta vội vàng nên đón. Mộc Thanh, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Ngươi có thể, có bị thương hay không? Nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn ta. Ta lắc đầu, ta cũng không sự tỉnh, các ngươi gặp phải cái gì? Lương Thần đâu? Trương Lương Thần hồn phách bị cái kia lụa trắng nữ nhân bắt đi, ta sững sờ, hồn phách bị bắt đi. Nàng bắt Lương Thần làm gì? Mộc Thanh cùng Hoa Lâm đều không có trả lời, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn ta. Ta cảm thấy có chút không đúng, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đến cùng thế nào? Lúc này, ta chợt thấy Mộc Thanh trên cổ có một đạo tinh tế vết thương, phía trên còn tại hướng ra dương máu. Ta dùng tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương, Mộc Thanh không có tránh, nhìn xem ánh mắt của ta như cũ có chút thâm ý, có thể lông mày của ta lại hơi hơi nhíu lại, vết thương này là Ngũ Đế Tiền tạo thành, các ngươi gặp phải không phải lụa trắng nữ nhân, là pháp sư. Hoa Lâm đi đến trước mặt ta, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của ta, "Tiểu Nhiên, chúng ta không chỉ có gặp lụa trắng nữ nhân, cũng gặp phải pháp sư, bọn hắn đồng thời công kích chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể tổn thương thảm trọng như vậy." "Dạng gì pháp sư?" ta truy vấn. Hoa Lâm theo trên thân lấy ra một cái Ngũ Đế Tiền đưa cho ta, "Đây chính là đả thương một thanh đồng tiền, ngươi xem một chút đi." Ta thuận tay nhận lấy, chỉ là nhìn thoáng qua, tay của ta liền không bị khống chế run rẩy, cái này mai trên Ngũ Đế Tiền chữ mấy có lẽ đã bị san bằng, có thể ta vẫn nhận ra nó. Đây là Tam Thúc làm đã dùng qua đồng tiền. Một Thanh cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, trước đó tập kích chúng ta chỉ có cái kia lụa trắng nữ nhân, nàng cũng không phải là đối thủ của chúng ta, có thể giữa đường bỗng nhiên giết ra tới một cái pháp sư kia trên mặt bọc lấy miếng vải đen, chúng ta không có thấy rõ tướng mạo của hắn nhưng từ động tác của hắn cùng thi pháp xáo lộ đến xem, hẳn là Tam Thúc không nghi ngờ gì, nhưng chúng ta cũng không dám tùy tiện kết luận, cho nên đã tìm được rơi xuống ở hiện trường cái đồng tiền này, để ngươi nghiệm nhìn. Một Thanh không có tiếp tục nói nữa, ta cầm đồng tiền kia xem đi xem lại, lúng ta lúng túng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tam Thúc đã phát hiện hành tung của chúng ta, vì cái gì không cùng chúng ta gặp mặt, ngược lại muốn công kích chúng ta. Ta tin tưởng Mộc Thanh cùng Hoa Lâm sẽ không gặp ta, có thể ta cũng giống nhau không tin Tam Thúc sẽ công kích chúng ta, trong lúc nhất thời trong đầu loạn làm một đoạn, chẳng lẽ hắn cùng cô gái lụa trắng kia là một đám. Vậy tại sao lại muốn bắt đi Trương Lương Thần? Ta đột nhiên nghĩ đến trước đó quỷ động bên trong tình cảnh, Tam Thúc giải trừ chấn hồn trụ phong ấn, thả ra Tần Minh, dưới mắt lại tới công kích chúng ta. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện như là qua phim như thế tại trong đầu của ta từng cái hiện lên. Hồ Đại Sư! Hồ Đại Sư! Lúc này, Trương Lương Thần tân nhiệm mệnh vị kia phó quan lão đảo nghiêng ngã chạy tới. "Hồ đại sư, nhanh mau cứu Trương Tư lệnh a, hắn sắp phải chết." Ta vội vàng đi theo hắn đi tới đội ngũ đóng quân địa phương, lúc này quân đội đã thành mọi bệnh chi sư, thương thì thương, tàn thì tàn, chết chết, có thể tưởng tượng vừa rồi bọn hắn đều kinh nghiệm thứ gì. Trương Lương Thần hồn phách bị bắt đi, nhục thân nằm ở dưới một cây đại thụ, ta tiến lên xem xét, gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát tím, trên thân đã là có chút phát lạnh. Mặc dù hắn là quân nhân, nhưng cũng dù sao cũng là người bình thường, nếu như hồn phách ly thể quá lâu lời nói, nhục thân liền sẽ chết đi, đến lúc đó coi như hồn phách trở về cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây, ta mau từ trong ba lô lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn, đồng thời tại trán của hắn dán lên một trường cố khí phủ, dùng để ổn định trong cơ thể hắn dương khí. Có thể cái này cũng chỉ có thể hiểu nhất thời chi khốn, trọng yếu nhất vẫn là đến tìm về hồn phách của hắn. Ha ha, lúc này, một hồi nữ nhân tiếng cười thình lình từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa phiêu đi qua, liền lơ lửng tại đỉnh đầu chúng ta, chính là cô gái lụa trắng kia. Là nàng. Các minh đệ nhanh nổ súng, chính là nàng hại chết Tư lệnh đại nhân. Phó quan hô một tiếng nói, đã mỏi mệt không chịu nổi quân binh lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả đều bưng lên súng trong tay, hướng về đỉnh đầu nữ nhân điên cuồng bắn phá. Có thể cũng chỉ là phí công, nữ nhân kia có hơi hơi cúi đầu nhìn xuống những quân binh kia, mặt âm trầm phun ra hai chữ: "Sâu kiến." Chỉ thấy nàng thủy tụ hất lên, một trận âm phong bình đi lên cuốn về phía quân binh, một thanh bước nhanh mà ra, trong tay linh lung tiên đột nhiên quét qua, liền nghe ba một thanh âm vang lên, âm phong trong nháy mắt bị dẹp điên. Lụa trắng nữ tử lại cũng không thèm để ý, miệng nàng mang ý cười nhìn ta, muốn cứu vị kia Tư lệnh quan lời nói, liền mang theo đồ vật đến phong thanh trạch tìm ta, chỉ cần ta hài lòng, tự sẽ đưa hồn phách của hắn về nhục thân. Ta nhún mày, đồ vật? Thứ gì? Lụa trắng nữ nhân run lên thủy tụ, lộ ra mảnh khảnh ngón tay, mà tay kia chỉ lại là chỉ hướng một thanh, ta muốn trong bụng của nàng hồ vương huyết. Cái gì? Ta kinh ngạc một tiếng, ngươi như thế nào biết được hồ vương huyết? Ha ha, ta không có công phu cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi, ba ngày sau nửa đêm, ta tại phong thanh trạch chờ ngươi, nếu như không đến, ta liền đổ những quân binh này. Mặc kệ bọn hắn trốn đến nơi đâu, ta đều tìm được. Ha ha, ngươi nữ nhân này. Hoa Lâm khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra mấy viên Phật châu, nữ nhân thân ảnh bị trong nháy mắt đánh tan, có thể tiếng cười kết nhưng thủy chung ở trong núi không ngừng quanh quẩn. Ta hít sâu một hơi, chắc không được dám một mình đến đây, thì ra chỉ là một sợi hồn phách mà thôi.